đối với tiếp theo quỷ vực chi đi ngươi thấy thế nào? Quỷ lái xe chỉ có thể lại lần nữa lặp lại một lần. Cơ Vãn Ca không đếm xỉa tới nói, không sao cả, Giang Hiểu như thế nào tuyển ta tiểu như thế nào tuyển. Đã như vậy định rồi. Bắc Minh Sứ thân là ta Minh Phủ một thành viên đại tướng, chắc chắn sẽ không giống như Thương Nguyên Quỷ sợ hãi rụt rè. Quỷ lái xe trực tiếp tiểu thay Giang Hiểu làm ra quyết định. Giang Hiểu trong nội tâm cái kia gọi một cái mất trật tự. Ta nói, ngươi có phải hay không quá đề cao ta hả? Mặt khác, ta nhìn một chút Thiên Cơ Cung mới nhất ban bố bách quỷ bảng. Đồng nhiên, quỷ lái xe mở miệng nói, Bắc Minh Quỷ rõ ràng cái xếp hạng thứ 36 vị, ta đây là không tiếp thụ được. Với tư cách chúng ta Minh Phủ Bắc Minh Sứ, ta nghĩ nghĩ, đằng sau tranh thủ làm mấy ngược bự động tác, lại để cho Bắc Minh Quỷ xông vào trước 20. Nghe vậy, Giang Hiểu thân thể khẽ run rẩy. Làm sao vậy Bắc Minh Sứ? Thân thể không thoải mái sao? Quỷ lái xe ân cần hỏi hậu nói y. Không có. Không. Không phải. Giang Hiểu sắc mặt tái nhợt, trong nội tâm cái kia gọi một cái tâm thần bờ ơ tờ đi nhờ bất định. Đừng lo lắng, mọi người chúng ta cùng một chỗ giúp ngươi, việc này nhất định có thể hoàn thành. Quỷ lái xe vô vô Giang Hiểu bả vai, tựa như một vị nghĩa mỏng vân thiên lão đại ca. Giang Hiểu lại thảm thảm cười cười, nói, ta đây có thể thực sự cảm ơn cả nhà ngươi 18 bối tổ tông. Chương 115, Hồng Liên Quỷ. Hồng Liên Quỷ vực. Không có thiên lý mênh mông cả vùng đất không? Nam đạo bóng đen như nước sơn như mực, tản ra lăng lệ ác liệt khí thế. Phía dưới, Thiên Cơ Cung ngự linh sư bản thân bị trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Đáng giận. Bọn này nguyên quỷ đến tột cùng là vào bằng cách nào? Một cái tóc dài nam tử nghiến răng nghiến lợi. Quỷ lái xe năng lực là hư hóa, đó căn bản khó lòng phòng bị. Bên cạnh, một cái lục trọng ngự linh sư mặt lộ vẻ sầu khổ. Không giống với ở vào Bắc Đô 13 số quỷ vực. Trấn thủ Hồng Liên Quỷ vực bất quá ba cái lục trọng ngự linh sư cùng với một vị thất trọng ngự linh sư. Lực lượng như vậy tại đối mặt hôm nay Minh Phủ, yếu ớt được không chịu nổi một kích. Tiếp tục như vậy, ta Thiên Cơ Cung nhiều năm như vậy tâm huyết không biết cũng bị cái này Minh Phủ phá hư bao nhiêu. Duy nhất thất trọng ngự linh sư gắt gao cắn răng, sắc mặt không cam lòng. Mỗi một tòa quỷ vực chỗ sâu nhất đều chấn áp lấy một đầu nguyên quỷ, đồng thời còn có mặt khác nhiều vô số kể các loại quỷ túy, một khi phóng xuất ra đi. Dù là chỉ là một đầu bình thường hồng cấp quỷ vật đều có thể nhấc lên gió tanh huyết vũ. Cái thế giới này, cường giả cuối cùng chỉ là số ít. Người bình thường tại đối diện với mấy cái này lệ quỷ lúc, có thể nói là không có biện pháp. Nếu như dân chúng một khi chết tổn thương quá nhiều, như vậy toàn bộ xã hội cũng đem không cách nào bảo trì ổn định, triệt để đi về hướng sụp đổ. Nhìn xem màn đêm trên không cái kia năm đạo tựa như theo trong địa ngục đi tới khủng bố thân ảnh, ở đây sở hữu tất cả Thiên Cơ Cung ngự linh sư đều bay lên một loại vẻ tuyệt vọng. Giờ này khắc này, quỷ lái xe thân hình cao lớn hiện đầy rậm rạp chẳng trị tử sắc đường vân, tựa như một đầu hồng hoang manh thu giống như, tản ra làm cho người hoảng sợ khí tức. Tại hắn bên cạnh, Thương Nguyên Quỷ bảo trì hình người, bề ngoài là bình thường gầy nam tử, thần tình trên mặt tắc thì hơi có vẻ không thú vị. Hi hi. Hiện trường chỉ có tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ chơi tốt nhất khai mở tâm. Trắng non ngón tay không ngừng cách hư không điểm tại những Thiên Cơ Cung đó ngự linh sư trên người. Vừa loáng ở giữa, bọn hắn vị trí không gian liền bị vặn mèo, tứ chi bị không ngừng kéo duôi, lồng ngực tất bị đè ép, máu tươi từ thất khiếu trùng không ngừng chảy ra. Bên cạnh mặt khác mấy cái ngự linh sư trong nội tâm bi phẫn không thôi. Triệu tiên bối, chúng ta dưới mắt có thể nên làm thế nào cho phải? Chỉ có liều chết đánh cược một lần, dù là chết cũng phải tại chúng những này quỷ thứ đồ vật trên người cắn một khối dưới thì đến. Có thể. Dưới mắt đối phương chỉ là một cái trầm luân quỷ chúng ta liền không cách nào ngăn cản. Chớ nói chi là còn có mặt khác bốn đầu nguyên quỷ. Hơn nữa, cái kia kinh khủng nhất Bắc Minh quỷ từ đầu đến cuối cũng còn không có xuất thủ qua. Mấy đạo sợ hai ánh mắt hướng về trong màn đêm đạo kia đen kịt thân ảnh phía trên. 13 số quỷ vực một chuyện qua đi, Thiên Cơ Cung tiểu đối với Bắc Minh quỷ triển khai thiên vong giống như điều tra, thế nhưng mà mặc kệ bọn hắn như thế nào đào sâu, lấy được tin tức hay là ít đến thương cảm. Đối phương giống như là lăng không mà hàng bình thường, vô duyên vô cớ tiểu xuất hiện ở trên cái thế giới này. Trước đó, hoàn toàn không có dù là mảy may tồn tại dấu hiệu. Về phần thực lực càng là khủng bố đến làm cho người tức lộ ruột. Bảy vị truyền kỳ ngự linh sư, tại hắn trước mặt rõ ràng không thể động đậy, chỉ có thể trơ mắt địa bị bóng dáng của mình chôn nuốt hết. Đã thành. Không muốn chơi. Đúng lúc này, một thân hắc y như mực, mặt mang màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ Giang Hiểu mở miệng. Không muốn, ta tại sao phải nghe người quan ở? Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ hỏi ngược lại. Nghe vậy. Giang Hiểu dưới mặt nạ đôi mắt tĩnh mịch bình tĩnh. Phía trước mấy cái Thiên Cơ Cung ngự linh sư đã bị dày vò đến không thành hình người, trang diện làm cho người không đành lòng nhìn thẳng. Quả nhiên, quỷ vật tiểu là quỷ vật. Chúng cùng nhân loại hoàn toàn là tương đối tồn tại. Vô luận bình thường biểu hiện được lại là như thế nào, bản tính của bọn nó vĩnh viễn sẽ không cùng thiện lương nhân từ đáp bên cạnh. Nhìn xem làm cho người gần muốn nôn mửa một màn, Giang Hiểu sắc mặt cũng rất bình tĩnh. Nếu như khả dĩ, tự nhiên khả năng giúp đỡ đã giúp, thật sự cứu không được, mình cũng sẽ không cưỡng ép mạo hiểm phong hiểm đi cứu những này cùng mình không hợp thiên cơ cung ngự linh sư. Tốt rồi. Nghe bác Minh Quỷ, nó thế nhưng mà chúng ta Minh phủ Bắc Minh sứ. Quỷ lái xe phút chốc mở miệng nói, mặt khác, chúng ta xác thực không tốt kéo được quá lâu. Cho dù Hồng Liên Quỷ vực rời xa nhân loại thành thị, nhưng là tránh không được có tiếp viện tình huống. Thiên cơ cung thất trọng ngự linh sư cũng không phải là rau cải trắng, 13 số quỷ vực là vì ở vào Hoa Quốc thủ đô, lúc này mới khả dĩ tại trong thời gian ngắn điều động 7 tên truyền kỳ ngự linh sư đã tìm đến. Quỷ lái xe cũng chỉ là tại quản lý thu ha cái này một phương diện có chút phẳng hai, còn lại phương diện cùng nhân loại không kém bao nhiêu. Bằng vào hư hóa cái này một năng lực, Minh Phủ Đại Khái có thể không ngừng đánh lén từng cái quỷ vực. Đối với cái này, thiên cơ cung chỉ có thể không nói gì ngậm bù hòn mà im, có khổ nói không nên lời. Không có biện pháp. Nhiều như vậy tòa quỷ vực, ai biết quỷ lái xe sẽ đem xe của nó chạy đến nơi đâu. Trừ phi trước đó nắm giữ Minh Phủ hành động phương châm, nếu không thiên cơ cung cũng chỉ có thể không công bị đánh. Quỷ lái xe lên tiếng về sau, Trầm Luân Quỷ cái miệng nhỏ nhắn hơi phiết, thôi đi ba ơi, không có ý nghĩa. Đi. Quỷ lái xe ra lệnh một tiếng, một đám nguyên quỷ cùng với Giang Hiểu liền dẫn dễ như trở bàn tay xu thế xông vào Hồng Liên quỷ vực chỗ sâu nhất. Dám. Thiên cơ cung còn lại vài tên ngự linh sư thấy thế giận dữ, không để ý trong cơ thể thương thế, dốc sức liều mạng thúc giục linh lực, muốn ngăn trở. Cút. Thương nguyên quỷ tay háo vung lên, lập tức đại quy mô âm khí mang tất cả mà ra. Năng lực của nó chính là âm thúy, khả di triệu hoán trong thiên địa du đạng âm khí, tại bên ngoài cơ thể hình thành cùng loại với quỷ vực âm khí hoàn cảnh. Âm khí nồng đậm về sau, trong đó quỷ túy tự nhiên sinh ra. Bách quỷ gào thét tở. Điên cuồng hung lệ địa xông về đám kia thiên cơ cung ngự linh sư. Trong chốc lát, một đám ngự linh sư liền bị âm khí ba lô bao khỏa, âm vụ trung ác quỷ không ngừng cắn xé của BNHN bên ngoài thân. Cùng một thời gian, quỷ lái xe thấy được chỗ sâu nhất cái kia tòa quan tài, con mắt sáng ngời, lớn tiếng nói. Hôm nay cái này quan tài, chúng ta Minh Phủ dơ lên định rồi. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Quỷ lái xe trực tiếp vận dụng hư hóa, liền đột ngột địa xuất hiện ở cái kia khẩu quan tài bên cạnh. Bàn tay lớn mãnh liệt vỗ, quan tài bản chuyển rời một tấc. Phong ấn Hồng Liên quỷ quan tài sẽ không có bổn mạng hồn thể dô y, bởi vậy quỷ lái xe chỉ cần cùng lúc trước cơ vãn ca đồng dạng, cưỡng ép đi tiêu hao trong đó linh lực sẽ xảy đến. Không cần thiết một lát, cái kia khẩu quan tài lên tiếng mà mở. Lại một cái. Giang Hiểu đồng tử hơi co lại, tay phải không tự chủ được địa rất nhanh. Làm sao vậy? Bên cạnh, một bộ áo đo cơ vãn ca chi kỷ mà hỏi thăm. Không có. Giang Hiểu lắc đầu. Nội tâm trầm trọng. Minh Phủ lại thành công địa cứu ra một đầu nguyên quỷ. Nương theo lấy ngập trời hung thần chi khí. Một cái tử ý thanh niên chậm rãi theo quan tài chính giữa đứng lên. Chôn bật mặt, ngũ quan tinh xảo gần rô nở dê yêu qua y, da thịt bệnh trạng bình thường trắng nõn, hai đầu lông mày cùng Giang Hiểu đồng dạng có đạo màu đỏ thắm liên hoa ấn ký. Minh Phủ. Ta thiên cơ cung chắc chắn các ngươi bọn này lệ quỷ chu sát hầu như không còn. Nương theo lấy Hồng Liên quỷ phong ấn phá vỡ. Cái kia bị nhốt tại âm vụ bên trong thất trọng ngự linh sư đấm ngực dậm chân, giọng căm hận nói. Thương nguyên quỷ vực, 13 số quỷ vực, Hồng Liên quỷ vực. Người này thất trọng ngự linh sư trong nội tâm rất là lo nghĩ. Cũng không phải bởi vì chính mình giờ phút này cựu tử nhất sinh hoàn cảnh, mà là trước mắt cái này cái nguyên quỷ liên minh. Còn như vậy phát triển xuống dưới, không có người có thể tưởng tượng lúc đó Minh Phủ đến tột cùng hội đứng ở một cái như thế nào độ cao. Chương 116, Thâm bất khả chắc Bắc Minh quỷ. Lại để cho quỷ lái xe không nghĩ tới chính là, đối với Minh Phủ mời chào, Hồng Liên quỷ không chút do dự cự tuyệt. Ta còn có chuyện muốn đi hoàn thành. Nó ngắm nhìn phương xa, thản nhiên nói, bất quá các ngươi ngày sau nếu là có cần, khả dĩ bằng vào vật ấy tới tìm ta là được cờ. Dứt lời, Hồng Liên quỷ con ngón búng ra. Năm đạo hồng mang phân biệt chui vào Minh Phủ năm vị thành viên trong cơ thể. Rất nhanh, Giang Hiểu liền kinh ngạc phát hiện mình cánh tay phải chỗ có miếng yêu dị Hồng Liên ấn ký. Chuyện gì à? Chỉ cần ngươi gia nhập chúng ta, mọi người chúng ta khả dĩ cùng một chỗ giúp ngươi hoàn thành. Quỷ lái xe vẫn còn làm tư tưởng công tác, đầu năm nay, chúng ta quỷ vật không thể lại đơn đả độc đấu rồi, phải liên thủ mới có thể. Không cần nhiều lời. Không đợi nó nói xong, Hồng Liên quỷ ánh mắt phức tạp, buồn bã nói, việc này các ngươi giúp không được gì. Ừ. Xa xa, Giang Hiểu hơi sững sờ. Như thế nào cảm giác Hồng Liên quỷ giờ phút này ngữ khí có chút cố sự. Hồng Liên quỷ. nguyên lai là nó. Vừa loáng ở giữa, Giang Hiểu mạnh mà nhớ tới Hồng Liên Quỷ tồn tại. Trước kia tại Thiên Cơ Cung lúc, Khương Vũ từng tán gẫu qua một kiện chuyện lý thú. Nói cổ đại có nhất nguyên quỷ chẳng biết tại sao thích một vị nhân loại bình thường nữ tử, liền cải trang thân phận cùng kia nhân loại nữ tử sinh hoạt lại với nhau. Về sau một vị Thiên Cơ Cung ngự linh sư trong lúc vô tình phát hiện cái kia nguyên quỷ thân phận. Có chút cùng loại kiếp trước Bạch Xà chuyện. Cùng Hứa Tiên đồng dạng, nàng kia không chút do dự lựa chọn trợ giúp Thiên Cơ Cung đem nguyên quỷ phong ấn bắt đầu. Ngay lúc đó Khương Vũ vẫn còn chê cười cái kia nguyên quỷ. Thân là một đầu quỷ vật lại có thể biết toàn tâm toàn ý địa tương tín nhân loại nữ tử. Không ngờ, dưới mắt chính mình rõ ràng chỉ thấy gặp vị này chính chủ. Bất quá nữ tử kia hôm nay đều chết hết nhiều năm như vậy, Hồng Liên quỷ chẳng lẽ còn không có bông. Giang Hiểu có chút tò mò, không khỏi tiến lên hỏi, Hồng Liên, ngươi là còn muốn đi tìm nữ nhân kia sao? A, nghe vậy, Hồng Liên quỷ dài nhỏ lông mày có chút nhảy lên, ngươi là Bắc Minh quỷ, chúng ta Minh phủ Bắc Minh sứ, VIP nhất chiến lực. Khá lắm. Bảy cái truyền kỳ ngự linh sư đều cầm nó không có biện pháp. Quỷ lái xe hảo khí địa thay Giang Hiểu giới thiệu nói. Xa xa những Thiên Cơ Cung đó ngự linh sư nghe xong lời này, trong nội tâm không khỏi lại lần nữa nguội lạnh vài phần. Quả nhiên, cái này đầu Bắc Minh quỷ tài là minh phủ cường đại nhất tồn tại. Một mực không có động đậy tay, vẫn là ai cũng không rõ ràng lắm thực lực của nó đến tột cùng đến cỡ nào khủng bố. Thâm bất khả chắc. Cái này là dưới mắt Giang Hiểu cho bọn này Thiên Cơ Cung ngự linh sư cảm thụ. Bác Minh Quỷ. Hồng Liên Quỷ như có điều suy nghĩ nhìn mắt Giang Hiểu, sau đó mở miệng nói, hắn là chết rồi, nhưng hắn hậu đại lại còn sống trên cõi đời này. Giang Hiểu trong nội tâm không khỏi dùng mình. Chẳng lẽ Hồng Liên Quỷ vẫn cùng nữ nhân kia có lưu hậu đại? Người quỷ thật có thể kết hợp. Sau một khắc, Hồng Liên Quỷ coi như nhìn ra Giang Hiểu tâm tư, bùi ngùi nói, hắn cùng người khác hậu đại. Lập tức, Giang Hiểu sắc mặt ngạc nhiên. Ta đi nha. Hồng Liên không có quỷ nhiều lời. Quay người liền hóa thành một đạo hồng mang, biến mất tại nơi đây. Đáng tiếc, Hồng Liên quỷ năng lực còn rất mạnh. Quỷ lái xe thất vọng địa lắc đầu, sau đó nói, không sai biệt lắm khả dĩ đi rồi, việc này có thể được đến Hồng Liên quỷ 5 lần cơ hội ra tay, cũng coi như đã đu rồi. Nói xong, nó liền tay phải một chiêu, một chiếc màu đỏ thấm xe buýt chậm rãi theo trong hư không chạy nhanh ra. Không bao lâu, Minh Phủ liền ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người phía dưới biến mất tại cái này tòa Hồng Liên quỷ vực chính giữa. Đáng giận. Đáng giận. Tên kia sống sót thất trọng ngự linh sư nhìn xem đầy đất đống bừa bộn hiện trường cùng với cái kia khẩu bị đánh ngã lật địa quan tài, tức giận đến hàm răng đều nhanh cắn nát, giận dữ hét. Chạy nhanh thông chi Thiên Cơ Cung. Đem nơi này phát sinh hết thể đủ loại, đều cáo chi đi ra ngoài. Minh Phủ, đã là ta nhân tộc một đại hòa hại. Hồng Liên quỷ vực phát sinh kịch biến lại một lần nữa truyền khắp Đại Giang Nam Bắc. Lúc này đây, mọi người đàm luận khởi Minh Phủ không hề như trước khi như vậy ngự khí nhẹ nhõm. Năm đầu nguyên quỷ, băng vào một cái khó lòng phòng bị hư hóa năng lực, ai cũng không biết chúng ngày mai sẽ xuất hiện ở đâu một tòa quỷ vực. May mà chính là, trước mắt Minh Phủ còn ở vào nảy sinh trạng thái, chỉ là bỏ niêm phong những cao y kia bị phong ấn lệ quỷ. Thế nhưng mà vạn nhất ngày nào đó, Minh Phủ thế lực lớn mạnh đã đến địa vị sau. Như vậy bọn này nguyên quỷ tuyệt đối sẽ đối với nhân loại triển khai huyết tinh tàn sát. Ai? Cái này Minh Phủ như vậy chúng ta bây giờ liền quỷ vực cũng không dám tiến vào. Trên Internet, những ngự linh sư đó đoàn đội lẫn nhau phàn nàn lấy. Cũng không biết Thiên Cơ Cung đến cùng còn nhiều hơn lâu mới có thể làm ra hành động. Thiên Cơ Cung. Ừ, ta xem bọn hắn nhất định là cầm Minh Phủ không có biện pháp rồi. Bằng không sẽ không như vậy kéo lấy. Làm sao có thể? Đây chính là Thiên Cơ Cung ai? Ta nói thiệt cho ngươi biết A Minh Phủ hiện tại năm đầu nguyên quỷ, chỉ là cái kia quỷ lái xe hư hóa, Thiên Cơ Cung tiểu ứng phó không được, hợp với ba tòa quỷ vực đều bị nó cho bưng. Nhưng lại có một thương nguyên quỷ, ngươi biết thương nguyên quỷ lai lịch không? 500 năm trước Càn Khôn Cung xuất sắc nhất đệ tử, thương nguyên tử. Không nghĩ tới a. Chậc chậc, người này còn có thể biến thành quỷ. Một cái khác ngộng hiểm quỷ, cái này tiểu quá thần bí rồi, ai cũng không biết nó đến tột cùng là như thế nào trọng sinh. Về phần Trầm Luân quỷ, ta chỉ nói một câu, Trầm Luân quỷ cách huyền quỷ chỉ thiếu chút nữa xa. Bách quỷ bảng thứ 21 bài danh tiểu đầy đủ nói rõ hết thảy. Cuối cùng cũng là kinh khủng nhất. Bác Minh Quỷ. Tin tức truyền bá trên đường chắc chắn sẽ có người cố ý nói ngoa. Giang Hiểu Bác Minh Quỷ cái này một thân phần tại mọi người trong miệng không hoàn toàn trở nên thần bí khủng bố. Những này ngự linh sư trong lúc rảnh rỗi, ngày bình thường tiểu tụ tập tại các nơi nhà hàng, màu trà tán gẫu. Ta nghe một bác viện bằng hưu nói, 13 số quỷ vực cùng ngày, Thiên Cơ Cung 7 vị truyền kỳ ngự linh sư A. Sừng sốt ở đằng kia đầu Bác Minh mặt quỷ trước động đều không nhúc nít được. Một cái ngũ trọng ngự linh sư lời thề son sắt nói. Ai nói không phải? Ta nghe nói Thiên Cơ Cung sở dĩ chỉ cấp Bắc Minh Quỷ xếp hạng thứ 36, kỳ thật chính là sợ chúng ta thấp thỏm lo âu. Bên cạnh, một cái mặt thẻo ngữ khí ngưng trọng. Ta có một bằng hữu, Thiên Cơ Cung Ngọc Hư Cung đệ tử. Ngươi biết hắn như thế nào đánh giá Bắc Minh Quỷ không? Bốn chữ, thâm bất khả chắc. Một cái thanh sam trung niên nhân nhỏ nhất âm thanh nói. Đều hay nghe ta nói. Đều hay nghe ta nói. Ta nói sự kiện à, các ngươi cũng đừng hỏi ta từ nơi này biết đến, tóm lại thích tin hay không. Đồng nhiên, một cái dáng người cường tráng hán tử đứng người lên, lớn tiếng nói, kỳ thật, đầu kia Bắc Minh Quỷ Tài là Minh Phủ chính thức người lãnh đạo. Quỷ lái xe chỉ là biểu hiện ra nó đến đỡ một cái khôi lỗi mà thôi. Hít kha zzz. Lập tức, mọi người hít vào khẩu hơi la nhờ. Cái kia Bắc Minh Quỷ thật đúng mạnh như vậy. Có người không quá tin tưởng. Người đàn ông kia lập tức mày rậm nhíu một cái, ngươi là ở hoài nghi ta hay sao? Người này a, bình thường tiểu yêu khoe khoang, thích nhất đúng là làm náo động. Lại no y đại điểm, người khác càng là khó có thể tin, trong nội tâm lại càng sẽ có loại nói không nên lời khoái cảm. Hừ, ngươi tin tức này đã sớm tụt hậu. Đúng lúc này, một nữ tính ngự linh sư lạnh lùng nói, ca ca của ta chính là Thiên Cơ Cung Càn Khôn Cung đệ tử. Theo trong bọn họ bộ tin tức nói, cái này đầu Bắc Minh Quỷ đã đến huyền quỷ cấp độ. Bá. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thấy thế, cái kia nữ tính ngự linh sư kiêu căng địa nhấp một ngụm trà, mặt hiểu được sắc. Hãy nghe ta nói. Hãy nghe ta nói. Ta sẽ nói cho các ngươi biết một sự kiện, các ngươi có thể ngàn vạn không muốn truyền đi. Người đàn ông kia lại cảm giác mình danh tiếng bị đối phương cho cướp đi, không khỏi lớn tiếng mở miệng. Cái thằng này một kích động, giọng đại tiểu cùng hồng trung đồng dạng, toàn bộ quán trà tất cả mọi người đã nghe thấy. Gặp ánh mắt mọi người lại tụ tập tại trên người mình, hán tử sửa sang lại một chút tư duy, sau đó nhẫn nhịn cả buổi. Sau một hồi, hắn lộ ra một bộ thần thần bí bí biểu lộ, nói. Kỳ thật, đầu kia Bắc Minh Quỷ chính là ba đại vô thượng lệ quỷ một trong. Từ lúc trước đây thật lâu, đương đại Thiên Cơ Cung thủ tịch Tô Đại Nhân tiểu từng cùng nó đã giao thủ. Song phương đánh cho ba ngày ba đêm, đánh cho cái kia gọi một cái kịch liệt ta. Đó là thiên địa thất sắc, nhật nguyệt vô quang. Ai? 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 Các ngươi chớ đi a. Ta nói đều là thật sự. Trở về a. Cùng lúc đó, quan trà, trong góc. Một cái tựa như trích tiên giống như tóc trắng bạch đi mặt nạ nam tử chậm rãi buông xuống chén trà trong tay. Chương 117, Triệu Thần. Giờ phút này Giang Hiểu cũng không biết Tô Đại Nhân đang tại chạy đến cha o con đường của mình thượng. 444 quỷ vực chung. Giang Hiểu đang cùng Thương Nguyên Quỷ đập vào thần quỷ liên minh. Bên cạnh Trầm Luân Quỷ không ngừng rũ cụp lấy bờ vai của hắn, tò mò nhìn trong màn hình hoa mỹ kỹ năng sáng giỏi. Trầm Luân Quỷ. Ngươi có thể hay không không muốn phiền Bắc Minh Quỷ? Thương Nguyên Quỷ so Giang Hiểu biểu hiện được còn muốn bực bội. Mắt thấy thế cục tiểu kém rồi y, chính mình đã có thể trông cậy vào Giang Hiểu đến sóng thiên tú thao tác. Ta đi ra ngoài nư a à. Quỷ lái xe theo trong đại sảnh đi ngang qua, vừa chuẩn bị đi đón tiễn đưa những cao y kia quỷ hành khách. Không có quỷ phản ứng chính mình. Khủ. Quỷ lái xe nhếch miệng, cố ý lại hò khan âm thanh. Hay là không có quỷ phản ứng chính mình. Quỷ lái xe sắc mặt tối sầm, càng phát cảm giác mình cái này Minh Phủ người lãnh đạo không có uy tín. Lợi hại a. Bác Minh Quỷ. Đông nhiên, Thương Nguyên Quỷ như chút được gánh nặng, đại hỉ địa để điện thoại di rộng xuống. Trò chơi chấm dứt, còn có mấy người muốn thêm chính mình hảo hữu. Thương Nguyên Quỷ từng cái cự tuyệt. Chính mình thế nhưng mà Nguyên Quỷ, các ngươi những người này cũng không nhìn một chút chính mình xứng hay không. Thật nham chán a. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ dầu dĩ địa chu cái miệng nhỏ nhắn, các ngươi những này quỷ thật sự là quá không có ý nghĩa rồi y, chẳng lẽ không thể dẫn ta đi ra ngoài chơi sao? Giang Hiểu sờ lên nó dưa hấu đầu, nói, ngươi có nghĩ là muốn chơi thần quỷ liên minh? Hắn có một người can đảm nghi ca cơ hở. Nếu có thể lại để cho bọn này Nguyên Quỷ trầm mê điện thoại trò chơi chính giữa, nói không chừng tiểu cũng không cả ngày nghĩ đến đi ra ngoài gây sự tình hả. Mới không cần chơi loại này không có ý nghĩa đồ vật. Trầm Luân Quỷ ngóc lên khuôn mặt nhỏ nhắn, như là một đầu ấu thú giống như địa gào thét nói, ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Giang Hiểu cái chán hiện ra hát tuyến. Bên cạnh, Thương Nguyên Quỷ dạy bảo nói, Trầm Luân Quỷ, loại người như ngươi tư tưởng rất có vấn đề a. Đi ra ngoài sẽ bạo lộ chính mình, bạo lộ chính mình, Thiên Cơ Cung sẽ phái người tới bắt chúng ta, ngươi cẩn thận ngẫm lại cái này nhiều nguy hiểm à. Đảm tiểu quỷ. Trầm Luân Quỷ xem thường địa nhìn xem Thương Nguyên Quỷ. Đúng lúc này. Trầm Luân Quỷ, ngươi thật sự muốn đi ra ngoài sao? Giang Hiểu trong đầu đa hiện lên một cái đã lâu ý niệm trong đầu. Ừ. Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ ngăn không được địa điểm lấy cái đầu nhỏ. như thế nào? Thương Nguyên Quỷ phát giác được có chuyện. Giang Hiểu làm sơ trầm ngâm, nói, dù sao cũng không có việc gì, đã hắn muốn đi ra ngoài chơi, cũng được. Này làm sao khả dĩ? Thương Nguyên Quỷ bản năng muốn cự tuyệt, không được. Ngoại giới nhiều nguy hiểm à? Hai người các ngươi đi ra ngoài, ta tiểu không đi. Nói xong, nó tiểu lại cầm lên điện thoại. Giang Hiểu trực tiếp một tay lấy hắn đoạt lấy, giống như cười mà không phải cười nói, ta nhớ được ta thế nhưng mà Bắc Minh Sứ, có điều động Minh Phủ Nguyên Quỷ quyền lực à? Làm sao vậy? Bắc Minh Sứ, ngươi muốn làm gì? Vốn đều nhanh đi ra ngoài quỷ lái xe dừng bước. Xử lý một kiện sớm nơi đo ly sự tình. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, con ngươi đen nhánh hiện ra một vòng hàn ý. Cho thành. Ma Phương Điệu Đim. Triệu quản lý tốt. Ừ. Triệu quản lý tốt. Ừ. Liên tiếp tiếng chào hỏi ở bên trong, một cái giày tây trung niên nam tính mỉm cười từng cái đáp lại. Tại hắn sau lưng, những cao y kêu bình thường viên chức nghị luận nhau nhau. Triệu quản lý năm nay mới 24 tuổi thì ngồi vào người của công ty sự tình bộ quản lý, tiền cảnh vô lượng A. Nghe nói triệu quản lý trước kia hay là thiên cơ cung ngự linh sư, tiểu phương ngươi không phải sợ quỷ sao. Buổi tối có thể đi tìm triệu quản lý A, hì hì. Ta đánh chết ngươi A, nói mỏ cái gì? Tiếng nghị luận truyền vào trong tai, triệu thần khỏe miệng càng trên tóc dương. 24 tuổi, vượt qua xí nghiệp nhà nước nghiệp bộ phận nhân sự quản lý, thu nhập một tháng mấy vạn, tiêu sái đẹp trai. Không có chỗ nào mà không phải là đủ để khiến mặt khác nam tính ghen ghét điều kiện. Chỉ là, có đôi khi triệu thần cũng sẽ ở đêm khuya cảm khái. Nếu như không phải bởi vì năm đó sự kiện kia, chính mình có thể hay không có được mặt khác một đoạn nhân sinh. Lắc đầu, triệu thần không có đa tưởng, về tới phòng làm việc của mình. Trong văn phòng, một người mặc màu đen đó lờ đồ công sở nữ thư ký đang tại trà lau bàn công tác. Phía dưới tỉnh lược 500 chữ. Sau một hồi, người khả dĩ lăn. Triệu thần tiện tay ném đi một tấm thẻ, sau đó tại trên ghế salon chọn điếu thuốc. Nữ thư ký miễn cưỡng nở nụ cười xuống, sửa sang lại tốt quần áo, sau đó hít một hơi thật sâu, đi ra cửa bên ngoài. Cùng lúc đó, lão bà, tan tầm hả? Ngoài cửa truyền đến một cái chất phát giọng nam. Ừ, chúng ta đi thôi. Tiếng bước chân đi xa. Trong văn phòng, triệu thần trong mắt lộ vẻ vẻ đùa cợt. Hút thuốc xong, đang chuẩn bị tan tầm sẽ tìm cái địa phương sung sướng. Đột nhiên, trong phòng ngọn đèn đột nhiên dập tắt. Ừ. Triệu thần nhướng mày, còn chưa tới tắt đèn điểm A. Chẳng lẽ là công ty cắt điện hả? Triệu thần hướng phía đại môn đi đến, chuẩn bị tùy tiện tìm một cái viên chức hỏi một chút. Nhưng mà, vừa mở cửa, triệu thần tiểu ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cả tầng lầu chính giữa một mảnh đen kịt, không có bất kỳ bóng người. Chuyện gì xảy ra? Những cao y thứ này một chút lớp chạy nhanh như vậy. Triệu thần có chút khó hiểu. Phía trước sở hữu tất cả máy tính đều ở vào đóng cửa trạng thái, dưới đây cái ghế cũng đều bày đặt chỉnh tề. Kỳ quái, bình thường loại này thời điểm có lẽ còn có mấy cái lập trình viên tại tăng ca A. Triệu thần trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cổ cảm giác cổ quái. Thiện tay hơn một chút bên cạnh ngọn đèn chốt mở. Quả nhiên, không có phản ứng. Thật sự cắt điện hả? Triệu thần có chút bực bội địa lấy điện thoại cầm tay ra, này. Quản lý bộ. Công ty như thế nào cắt điện hả? Triệu quản lý. Đồng nhiên, đối phương vang lên giọng nữ lại lệnh triệu thần sững sờ. Tại sao là cái kia nữ thư ký? Hắc ám bốn phía, yên tĩnh im mắng. Triệu thần trong nội tâm tự dưng phát khởi quạng lông. Hắn lập tức cúp điện thoại, lập tức nhìn một chút trò chuyện ghi chép. Kỳ quái, là quản lý bộ số điện thoại A. Triệu thần trong lòng đích cổ quái càng phát mãnh liệt, chợt lại bấm một chút. Ông ông. Điện thoại chấn động âm thanh đột ngột điệu từ sau phương truyền đến. Vừa loáng ở giữa. Triệu thần toàn thân cứng ngắc, tay chân lạnh buốt, tim đập kịch liệt thăng nhanh. Triệu quản lý. Cùng một thời gian, một đạo nghi hoặc giọng nữ phảng phất tiểu đứng sau lưng tự mình. Chương 118, quỷ. Đợi đã nào? Cái kia nữ thư ký không phải đã cùng hắn lão công đi rồi chưa? Vì cái gì giờ phút này sẽ xuất hiện sau lưng tự mình? Hơn nữa, mình không phải là đánh cho quản lý bộ điện thoại sao? Giờ khắc này, triệu thần hoàn toàn mất một tấc vuông. Một cổ lớn lao khủng hoảng cảm giác trải rộng toàn thân, hai chân nhịn không được như nhũn ra. Ly khai thiên cơ cung quá lâu, hắn sớm đã vứt bỏ dĩ vãng đối mặt quỷ túy dũng khí. Triệu quản lý. Nữ thư ký nghi hoặc thanh âm lại lần nữa từ phía sau vang lên. Lúc này đây âm thanh nguyên càng gần. Triệu thân mạnh mà cắn răng một cái. Linh lực hội tụ, triệu hoán một khẩu súng, quay người tiểu là lợi lạc một thương. Phanh. Linh lực hội tụ mà thành viên đạn trong chốc lát liền xuyên thấu nữ thư ký cái chán. Thứ hai phủ phù một tiếng ngã xuống mặt đất, giữa lông mày lỗ máu chậm rãi chảy ra chảy nhỏ giọt máu tươi. Hô! Triệu Thần lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chợt, hắn nhìn dưới mặt đất cái kia, chiếc, có ấm áp thân thể mềm mại, phun mắng một câu, trực tiếp nặng nề mà dẫm đi lên. Thối phiếu giấy. Cho ngươi tờ mở, con mụ nó, biến thành quỷ đến dọa mệt sức. Một trận phát tiết về sau, nữ thư ký nguyên bản khuôn mặt bị dẫm được tràn đầy hài ấn, dấu dày, một đôi đen nhánh bài tỷ hệ tờ con mắt chừng đến si tờ sao đấy, nhìn về phía trên hơi có chút dọa người. Thảo. Triệu Thần cuối cùng một cước đem nữ thư ký thủ trưởng cho dẫm thành bánh thịt, sau đó chọn điếu thuốc. Niệm nó. Loại này rác rưởi quỷ vật cũng dám đến trêu chọc ta. Đồng nhiên tầm đó. Triệu Thần có chút hoài niệm trước kia tại Thiên Cơ Cung thời gian. Tại đâu đó, quỷ vật cùng với trong trò chơi quái vật đồng dạng, tiến công chiếm đóng sau khi thành công còn có thể bạo trang bị, không có bao nhiêu lực uy hiếp. Trở lại sự thật sinh hoạt chính giữa, chẳng biết tại sao, quỷ vật khủng bố lập tức phóng đại mấy chục lần. Vừa rồi chính mình rõ ràng thiếu chút nữa tiểu sợ tới mức không biết làm sao hả. Lại để cho ra ra chứng kiến lại phải thoá mạ ta dừng lại. Triệu Thần tự rêu địa lắc đầu. Không muốn quá lâu, Triệu Thần cũng không để ý trên mặt đất nữ thư ký thi thể, chuẩn bị ly khai công ty. Nhưng mà ngay tại hắn đang chuẩn bị cất bước lúc, điện thoại lại đột nhiên chấn động một cái. Ừ. Triệu Thần mắt nhìn điện thoại, sắc mặt rồi đột nhiên nhất biến. Cái kia nữ thư ký rõ ràng lại gọi điện thoại cho mình hả? Chuyện gì xảy ra? Triệu Thần quay đầu, nhìn xem trên mặt đất cái kia, chiếc, có đã bị mình trà đạp được không thành bộ dáng thi thể, trong lúc nhất thời trong mắt tất cả đều là hoảng sợ. Hắc ám yên tĩnh trong công ty, phảng phất có một đôi lạnh như băng bàn tay lớn đang tại chạm đến lấy chính mình. Triệu Thần ra đầu run lên, không biết nên không nên chuyển được cú điện thoại này. Tít. Chuông điện thoại không ngừng tiếng vọng lấy, như là tử thần thúc giục. Triệu Thần cắn răng, mắng to một tiếng, thảo. Mệt sức cũng muốn nhìn xem ngươi là quỷ vật gì. Sau đó, hắn trực tiếp chuyển được. Triệu quản lý. Triệu quản lý. Ta gặp được quỷ. Lại để cho hắn ngoài ý muốn chính là, điện thoại đối diện nữ thư ký giờ phút này thanh âm tràn đầy sợ hãi. Triệu Thần ngây ngẩn cả người. Ta vừa cùng ta lão công về nhà, hắn bảo hôm nay muốn cho ta nổi canh gà, sau đó tiểu đi phòng bếp vội vàng. Điện thoại đối diện, nữ thư ký thanh âm ép tới cực thấp, tựa hồ sợ hãi bị người bên cạnh nghe thấy đồng dạng. Thế nhưng mà ta ở phòng khách ghế sofa đằng sau thấy được ta lão công thi thể. Ô ô ô, Triệu quản lý ngươi mau tới cứu ta. Ta phải sợ. Giờ phút này, nữ thư ký trong lòng sợ hãi đều nhanh tràn ra tới. Ghế sofa đằng sau tiểu là chính mình lão công thi thể, như vậy trong phòng bếp chính là cái người kia đến tột cùng là ai. Chỉ là nghe, Triệu Thần tiểu cảm nhận được một cổ khí lạnh chui lên phía sau lưng. Đúng lúc này, lão bà, canh gà nhanh nổi tốt rồi, ngươi tới thử xem vị đạo như thế nào. Điện thoại đối diện vang lên cái kia chất phác nam nhân thanh âm. Sau một khắc. Ừ. Tốt. Ta lập tức sẽ tới. Nữ thư ký cố nén thật lớn sợ hãi, thanh âm đều đang run rẩy, như là lập tức muốn khóc lên đồng dạng. Triệu quản lý, ngươi mau tới cứu ta à. Tốt tốt tốt. Điện thoại cắt đứt. Triệu Thần tựa như con tò the, nặng bằng đất sét, trong lúc nhất thời trên mặt tất cả đều là mờ mịt. Hắn ngây ngốc chuyển động đầu lâu mắt nhìn trên mặt đất cái kia, chiếc, có nữ thư ký thi thể. Chuyện gì xảy ra? Thảo. 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 Triệu Thần dùng phẫn nộ để che giấu chính mình nội tâm nhát gan, điên cuồng mà dậm trên mặt đất cái kia, chiếc, có nữ thư ký thi thể, như là một cái biến thái tội phạm giết người. Quản ngươi tờ mờ, con mụ nó, cái quỷ gì, chỉ cần dám xuất hiện tại mệnh sức trước mặt, đều cho ngươi một súng làm ngược lại. Triệu Thần phút chốc cảm giác chung quanh trong bóng tối cất giấu một đôi con mắt chính nhìn chăm chú lên chính mình. Một loại nói không nên lời quỷ dị chính lặng yên tràn ngập ra đến. Không dám tiếp tục dừng lại xuống dưới, Triệu Thần tranh thủ thời gian hướng phía thang máy chạy tới. Hắn chân trước vừa rời đi, đằng sau gian phòng chính giữa lại đột nhiên vang lên một đạo tiếng bước chân. Không. Không phải đâu. Hắc ám trong công ty, Triệu Thần bị bất thình lình tiếng bước chân khiến cho tâm chiến gan lật. Chẳng lẽ là cái kia thối phiếu giấy lại sống đến giờ? Triệu Thần trong lúc nhất thời hàm răng run lên, dốc sức liều mạng địa ân lấy thang máy. Không có phản ứng. Cả tòa công ty cao ốc có lẽ đều bị cúp điện. Niệm nó. Thảo. 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 Triệu Thần dốc sức liều mạng mắng to, trong lòng đích sợ hãi như là nước đồng dạng sắp tràn ra tới. Phanh. Phía sau đạo kia tiếng bước chân lại lần nữa vang lên. Triệu Thần sờn hết cả gai ốc, sợ tới mức tranh thủ thời gian hướng phía an toàn lối đi nhỏ chạy tới. Khúc chiết hành lang, hắc ám bí mắng. Triệu Thần hoảng hốt chạy bừa, một bên nắm bổn mạng linh khí, một bên điên cuồng mà muốn chạy đi. Cùng một thời gian, sau lưng cái kia tiếng bước chân cũng trở nên vội vàng mà bắt đầu. Cái kia quỷ thứ đồ vật tại truy ta. Ý nghĩ này một bay lên, Triệu Thần tiểu hận không thể chính mình lại trường hai cái đùi. Không được. Ta được tranh thủ thời gian cho Gia Gia gọi điện thoại. Triệu Thần giờ phút này sở hữu tất cả hy vọng đều đặt ở vị kia Thiên Cơ Cung ngũ trọng ngự linh sư Triệu Nguyên trên người. Cung quýt địa lấy điện thoại cầm tay ra, Triệu Thần tranh thủ thời gian bấm cái kia ở vào thủ liệt dãy số. Nhưng vào lúc này. Này. Triệu quản lý. Điện thoại đối diện. Nữ thư ký thanh âm tựa như giỏi trong xương. Má ơi. Giờ khắc này, Triệu Thần thật sự bị dọa đến nhanh khóc lên. Triệu quản lý, ta lão công phát hiện ta với ngươi sự tình rồi. Hắn nói muốn đi công ty liều mạng với ngươi mệnh. Ta phải sợ, ngươi ở nơi nào? Ta lập tức tới tìm ngươi. Điện thoại đối diện, nữ thư ký thanh âm tựa hồ có chút lo lắng. Lan A. Ngươi cái này gái điếm thúi. Biến thành quỷ mệnh sức cũng sẽ không biết sợ ngươi. Triệu Thần phẫn nộ địa mặt đỏ lên bàng, lớn tiếng tức giận mắng. Triệu quản lý, ngươi bây giờ đến cùng ở nơi nào? Ta lão công hắn dẫn theo đao tới tìm ngươi rồi, ngươi mau nói cho ta biết, ta tới giúp ngươi. Nữ thư ký không chút nào thụ Triệu Thần ảnh hưởng, không ngừng mà ép hỏi. Cút. Mệt sức ai cũng không sợ. Đều cút cho ta a. Triệu Thần sắc mặt tái nhợt, cái trán giọt giọt mồ hôi lạnh không ngừng chảy xuống. Ta lão công hắn bây giờ là quỷ. Triệu quản lý ngươi đến cùng ở nơi nào? Nữ thư ký thanh âm dần dần quỷ dị mà bắt đầu. Đồng thời, sau lưng cái kia tiếng bước chân cũng càng phát tới gần. Triệu Thần gắt gao ngậm miệng, không hề mở miệng, mà là đem hết toàn lực địa hướng phía lối đi ra chạy trốn. Đồng nhiên, phía trước rốt cục xuất hiện một đạo sâu kín lục quang. Lối ra. Triệu Thần sắc mặt vui vẻ, dùng hết toàn thân cuối cùng một tia khí lực, nhất cổ tác khí địa vọt tới. Đúng lúc này, lối ra đại môn chủ động mở ra. Sau đó, Triệu Thần ngây ngẩn cả người. Phía trước, chỗ cửa lớn. Một cái khoảng 40 tuổi hói đầu nam nhân sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, tay phải cầm đao, gắt gao dừng ở chính mình. Cùng một thời gian. Triệu quản lý, nguyên lai ngươi ở nơi này hả? Phía sau, nữ thư ký âm thanh lạnh như băng vang lên, ta nói tất cả ta lão công biến thành quỷ tới tìm ngươi rồi, ngươi như thế nào không tin? Chương 119, trở về Thiên Vong Trấn. Phù phù. Đối mặt đột nhiên xuất hiện đe dọa, Triệu Thần trực tiếp bị dọa đến mắt nhắm lại, tại chỗ ngất đi. Sau một khắc, nhanh như vậy tiểu đã xong. Không có ý nghĩa. Cái kia nữ thư ký phát ra phàn nàn thanh âm. Chật, nó dần dần hóa thành một cái tiểu cô nương bộ dáng. Nguyên lai giả trang quỷ dọa người là loại cảm giác này. Giang Hiểu thanh âm theo cái kia chất phát trung niên nhân trong miệng phát ra. Không thể không nói, đem làm Triệu Thần như vậy rõ đầu rõ đuôi cặn bã biến thành chính mình con mồi lúc, cái loại nảy hưng phấn kích thích làm chính mình cảm nhận được một loại sung sướng cảm giác. Từng bước một địa đem con mồi bước lui đến bên vách núi duyên, sau đó lại nhẹ nhàng đẩy, nhìn đối phương rơi vào tuyệt vọng vực sâu. Cùng một thời gian, bốn phía tràng cảnh dần dần biến ảo, một lần nữa về tới Triệu Thần chỗ xử lý công thất chính giữa. Thứ hai giờ phút này tê liệt ngã xuống tại mặt đất, bất tỉnh nhân sự, trên tay cái kia điếu thuốc thậm chí còn không có hết. Giang Hiểu, Cơ Văn Ca, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ cùng với quỷ lái xe tất cả đều đứng ở nơi này cái gian phòng chính giữa. Nơi cửa phòng không gian bị vặn mẹo, từ bên ngoài căn bản thấy không rõ bên trong tràng cảnh. Nếu khiến ngoại nhân trông thấy, chỉ sợ còn tưởng rằng vị này Triệu Thần là trong truyền thuyết bắt trọng ngự linh sư. Chơi chắn hả? Có thể trở về đi a, chẳng phải một người sao? Mang theo Trầm Luân Quỷ tới giết không được sao? Thương Nguyên Quỷ ngồi ở trên ghế salon, một bên chơi lấy điện thoại một bên không kiên nhẫn nói. Còn có một giá hỏa không có giải quyết. Giang Hiểu tựa như dẫn theo chó chết giống như đem Triệu Thần để trong tay, sau đó nhìn về phía quỷ lái xe. Quỷ lái xe, phiền thoái ngươi lại mang bọn ta đi xem đi Thiên Vong Trấn. Thiên Vong Trấn? Đi vào trong đó làm gì? Quỷ lái xe có chút khó hiểu. Bác Minh Quỷ, ta nên nhắc nhở ngươi, Thiên Cơ Cung Nam Viện là ở chỗ này a. Thương Nguyên Quỷ để điện thoại di rộng xuống, nghiêm túc nói ra. Giang Hiểu thản nhiên nói, cho nên nói ta mới khiến cho các ngươi tất cả đều đi ra một chuyến. Bốn đầu Nguyên Quỷ, như vậy một cổ thế lực, đầy đủ tung hoành đại bộ phận khu vực. Tiểu là không rõ ràng lắm Thiên Cơ Cung Nam Viện có hay không bắt trọng ngự linh sư. Chẳng qua nếu như chỉ là giết một cái Triệu Nguyên, có lẽ cũng khiến cho không được quá lớn chấn động. Tốt tốt, ta cũng còn không có chơi chán. Trầm Luân Quỷ lập tức đứng tại Giang Hiểu bên người. Vừa vặn. Phía trước ta đã nói muốn cho Bắc Minh Quỷ ngươi ra mấy lần danh tiếng, tranh thủ vọt tới Bách Quỷ bảng trước 20. Quỷ lái xe cũng nhẹ gật đầu. Cơ Vãn Ca tự nhiên không cần nhiều lời, vô luận Giang Hiểu làm chuyện gì, hắn vĩnh viễn đều cố định địa đứng ở bên cạnh hắn. Chỉ có Thương Nguyên Quỷ có chút lo lắng, đây chính là Thiên Cơ Cung địa bàn a. Buổi tối, nguyệt hoa như luyện, Thiên Vong Trấn như là một khỏa sáng chói bảo thạch khảm nạm tại trong quần sơn. So với việc ngoại giới, sinh hoạt người ở chỗ này đám bọn họ là mỹ mãn. Nhưng vào đêm, trên đường người đi đường hay là rải rác không có mấy. Quỷ túy giống như là ánh trăng đồng dạng, không chỗ nào không có, chẳng biết lúc nào sẽ gặp xuất hiện. Ông ông! Một chiếc màu đỏ thấm xe buýt dần dần theo trong hư không chui ra, chạy tại một đầu bình thường trên đường. Trên xe, quỷ lái xe mở miệng hỏi, Bác Minh Quỷ, chúng ta bây giờ đi chỗ nào? Thiên Cơ Cung. Giang Hiểu ngữ khí bình tĩnh địa đáp. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ cả kinh nói, Bác Minh Quỷ. Ngươi thật đúng là ý định đi gây sự với Thiên Cơ Cung. Nó là tuyệt đối không nghĩ tới, cho tới nay đối với Minh Phủ trên nhất tâm quỷ lái xe đều chỉ bất quá là bỏ niêm phong những cao y kia nguyên quỷ, chưa bao giờ chủ động đi tìm Thiên Cơ Cung hoặc là nhân loại phiền toái. Kết quả, từ trước đến nay buồn bực không lên tiếng Bắc Minh Quỷ mới mở miệng chính là muốn đi tìm Thiên Cơ Cung. Quỷ lái xe cũng có chút ngoài ý muốn, chợt cười to nói, ha 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 ha, tốt. Phía trước ta tại Thiên Vong Trấn mở lâu như vậy xe, cũng không gặp bọn hắn phái ra người nào tới bắt ta, cái này Nam Viện hẳn là không có bắt trọng ngự linh sư. Đại ca ca, không nghĩ tới ngươi lại là cái như vậy có ý tứ quỷ. Trầm Luân Quỷ hưng phấn mà ôm Giang Hiểu cánh tay. Cơ Vãn Ca tắc thì tò mò mắt nhìn Giang Hiểu. Giờ này khắc này, 444 đường xe buýt vững vàng địa tại Thiên Vong trên thị trấn chạy lấy. Giang Hiểu nhắm mắt chớp mắt, trong đầu cũng tại nghĩ ngợi các loại việc vặt. Cho dù dưới mắt chính mình đã đi ra Thiên Cơ Cung Nam Viện, nhưng đối với tại trong nhà cái con kia tên là Lý Tư Hàm nữ quỷ nhưng lại chưa bao giờ quên. Nếu như hết thể vững vàng phát triển mà nói, vốn phải là đợi đến lúc chính mình cảnh giới tăng lên tới tứ trọng ngự linh sư, sau đó lại tự tay là hắn báo thủ. Dưới mắt đã đứng phía sau Minh Phủ cái này một cổ cường đại nguyên quỷ thế lực, Giang Hiểu tự nhiên cũng sẽ không biết không công lãng phí. Triệu gia. Nhìn xem xe buýt mặt đất chó chết bình thường sinh tử không biết triệu thần, Giang Hiểu ánh mắt băng hàn. Kiếp trước trên địa cầu người như vậy cặn bã không ít, nhưng chân chính đạt được xứng đáng trừng phạt lại không nhiều. Không ngờ, đi tới nơi này cái thế giới cũng hay là đồng dạng. Nếu như không phải mình, chỉ sợ triệu thần vẫn còn đem làm kinh lý của hắn chức vị, mỗi ngày chơi đùa nữ thư ký, sinh hoạt được rất thoải mái. Giang Hiểu cũng không phải cái tinh thần trọng nghĩa tràn lan người trẻ tuổi, cũng không có một kiếm vuốt lên thiên hạ bất bình sự tình vĩ đại chí hướng. Bất quá, hắn cũng sẽ không biết dùng một bộ cao cao tại thượng tư thái coi thường hết thảy. Đúng lúc này, Giang Hiểu sững sờ. Ngoài cửa sổ xe quen thuộc đường đi, xa xa An Minh nhà trọ, thường xuyên cùng muội muội ăn cái kia ra quán đồ nướng. Đủ loại cảnh vật làm hắn trong nội tâm bay lên một cổ khác thường cảm xúc. Tiểu Thiên lúc này có lẽ đã ngủ a. Giang Hiểu nhỉ non tự nói. Nếu như mình hiện tại xuống xe. Chật, Giang Hiểu tự rêu địa lắc đầu. Dưới mắt mình tựa như là một chiếc không khống chế được trên xe lửa hành khách. Nhảy xe. Đỗ xe. Vô luận cái kia một cái lựa chọn đều là chính mình làm không được. Nước chảy bèo trôi. Bốn chữ này tựu là đối với chính mình dưới mắt tình cảnh tốt nhất thuyết minh. Bác Minh Quỷ, chúng ta phải đi vào thật sao? Thiên Cơ Cung Nam Viện chỗ cửa lớn. Gầy nam tử bộ dáng Thương Nguyên Quỷ sắc mặt có chút do dự. Sợ cái gì? Tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ rất là xem thường nhìn mắt Thương Nguyên Quỷ. Giờ phút này, Giang Hiểu ánh mắt thâm thúy địa nhìn xem chỗ cửa lớn cái kia khối mực sắc cự thạch. Làm sao vậy? Cơ Vãn Ca đi tới, môi son khẽ mở, nói, cái chỗ này. Không có gì. Giang Hiểu lắc đầu, không nói thêm gì. Cùng lúc đó, quỷ lái xe nhướng mày, không được, nơi này không biết vì cái gì, của ta hư hóa vào không được. Nghe vậy, Giang Hiểu có chút kinh ngạc. Chợt hiểu rõ. Trước đây Khương Vũ từng nói qua, Thiên Cơ Cung Nam Viện sắp đặt pháp trận. Do bốn đầu nguyên quỷ bổn mạng hồn thể xây dựng mà thành, nghĩ đến có lẩn tránh đại bộ phận năng lực xâm lấn hiệu quả. Bất quá. Giang Hiểu phút chốc nhìn về phía Trầm Luân Quỷ, Trầm Luân Quỷ, năng lực của ngươi có phải hay không khả dĩ vặn vẹo không gian? Đúng vậy, làm sao vậy? Trầm Luân Quỷ giòn giòn dã dã mà hỏi thăm. Đã khả dĩ vặn vẹo không gian, cái kia liền có thể chiết xạ ánh sáng. Giang Hiểu nói, tại chúng ta chung quanh xây dựng một cái khả dĩ không bị ngoại nhân trông thấy lĩnh vực có lẽ có thể làm được a. Nghe vậy, Trầm Luân Quỷ nghĩ nghĩ, nói, ta thử xem. Dày vo một phen về sau, nó quả nhiên thành công địa xây dựng ra một cái khả dĩ vặn vẹo ánh sáng lĩnh vực. Kể từ đó, những cao y kia có lẽ cũng tiểu nhìn không tới chúng ta. Giang Hiểu tự nghĩ no y. Nếu là ban ngày, bị vặn vẹo sau đích ánh sáng còn sẽ có chút ít đặc biệt, dễ dàng làm cho người chú mục. Mà giờ khắc này đúng là đêm khuya, mọi nơi vốn là đen kịt, nếu không phải lưu tâm chú ý, căn bản phát hiện không được bẻ cong không gian hiệu quả. Đi, đi vào đem cái kia lão cẩu cầm ra đến. Giang Hiểu hồi tưởng lại lần thứ nhất gặp phải Triệu Nguyên lúc chẳng diện, khỏe miệng hơi bệnh, lạnh lùng cười cười. Chương 120, nhân quả. Quen thuộc chẳng cảnh. Bóng rừng con đường nhỏ, xa xa cao thấp chẳng chịt lầu dạy học, nửa vòng tròn hình căn tin. Sáng tỏ ánh trăng làm một cắt cảnh vật phủ thêm nhũ bạch sắc xa mỏng. Ngẫu nhiên xa xa đi qua mấy cái tuần tra thiên cơ cung ngự linh sư, nhưng tất cả đều chú ý không đến giờ phút này Giang Hiểu một đoàn người. Băng vào trầm luân quỷ nữ khúc, mọi người giống như là mặc một bộ quần áo tàng hình, có chút vặn vẹo không gian tại cảnh ban đêm che giấu xuống, thường nhân khó có thể phát hiện. Phiền quá à. Vì cái gì không thể trực tiếp mạnh mẽ xông tới tiến đến. Ở vào chính giữa trầm luân quỷ bực bội nói. Nó có nhiều lần nâng lên trắng nón bàn tay nhỏ bé, cuối cùng nhất lại để xuống. Không đợi Giang Hiểu mở miệng, Thương Nguyên Quỷ thì nói nhanh lên nói, trầm luân quỷ. Ngươi cái này tư tưởng có vấn đề lớn a. Nơi này chính là thiên cơ cung. Vạn nhất bị bắt chặt làm sao bây giờ? Quỷ lái xe cũng cẩn thận địa mở miệng nói, đúng vậy, thiên cơ cung nội tình rất sâu. Cho dù nơi đây không có bắt trọng ngự linh sư, nhưng là khẳng định không thể thiếu đặc thù linh khí. Sợ rằng chúng ta việc này đánh cho bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý, nhưng vẫn là bảo vệ không được gặp nguy hiểm. Trầm luân quỷ hư một tiếng, dầu dĩ không vui địa mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Đúng rồi, Bác Minh quỷ ngươi đến cùng tới nơi này giết ai à? Hắn như thế nào chọc tới ngươi rồi? Thương Nguyên quỷ phút chốc hỏi. Giết người cần lý do sao? Giang Hiểu nhàn nhạt địa hỏi ngược lại. Thương Nguyên quỷ sững sờ, điều này cũng đúng. Không bao lâu, Giang Hiểu liền thấy được ở và ở chỗ sâu trong kiền cung. Kiền cung chính là dùng cho chứa đựng hồn châu cùng với các loại tu luyện tài nguyên địa phương. Với tư cách giám thị kiền cung Triệu Nguyên, nghĩ đến ngày đêm cũng sẽ không ly khai nửa bước. Quả nhiên, rất nhanh Giang Hiểu liền phát hiện kiền cung chỗ cửa lớn lóe lên một chiếc mờ nhạt ngọn đèn. Không có tí sức lực nào. Trầm luân quỷ nhỏ giọng địa lầm bầm nói y. Không có để ý tới cái này đầy trong đầu thậm chí nghĩ lấy huyết tinh bạo lực tiểu nữ hài, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, chậm rãi đi về hướng kiền cung. Vừa mới đi vào, kiền cung nội rõ ràng truyền ra đối thoại thanh âm. Vũ ngộng. Đừng làm rộn tính tình rồi y, này cái quỷ thắt cổ hồn châu nhanh nhận lấy. Ra ra ngươi sao có thể biện thủ. Đây chính là thiên cơ cung công cộng tài nguyên A. Ngươi. Vũ ngộng. Ngươi đến tuột cùng có hiểu hay không quỷ thắt cổ hồn châu đối với ngươi có trọng yếu bao nhiêu? Không được, ta nói cái gì cũng không thể làm ra loại sự tình này. Vạn nhất bị phát hiện làm sao bây giờ? Kiền cung bên ngoài, Giang Hiểu lông mày nhíu lại. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia giọng nữ có lẽ tiểu là tóc biện muội tử, Triệu Vũ Ngộng. Hắn như thế nào cũng ở nơi đây. Cũng đúng, Triệu Vũ Ngộng vốn là Triệu Nguyên cháu gái. Giang Hiểu có nhiều thú vị địa nghe bên trong đối thoại thanh âm, công khoản, tiền của công. Tư dùng. Triệu Nguyên ngươi còn thật sự là một đầu lão cẩu. Tiểu trong lúc này hai người kia có phải hay không? Thương Nguyên quỷ mở miệng hỏi. Chỉ có một. Giang Hiểu nói y. Trầm Luân quỷ nhữ mày nói, cái gì một cái hai cái, toàn bộ giết là được. Dứt lời, hắn liền hiếu thắng xông vào. Giang Hiểu rất là bất đắc dĩ. Không có biện pháp, cho dù mình có thể mang bọn này Nguyên quỷ làm việc, nhưng không cách nào ảnh hưởng bọn hắn bản thân tư duy. Vãn ca, cùng ta đến. Giang Hiểu nói xong. Sớm một bước bước đi vào, nhắn nhủ nói, Trầm Luân quỷ mấy người các ngươi ở lại bên ngoài là được. Lập tức, Trầm Luân quỷ phát điên địa dậm chân, tức chết ta rồi. Vừa loáng ở giữa, một bộ hắc y như mực Giang Hiểu liền cùng áo đo như lửa cơ Vãn ca bước chân vào kiền cung. Cơ hồ lập tức, kiền cung nội tóc trắng lao nhân cùng với bánh quai trèo biện thiếu nữ liền giật mình. Các ngươi là ai? Triệu Nguyên vụng trộm thu hồi trong tay cái kia miếng hồng cấp hồn châu, sắc mặt lạnh túc địa nhìn xem Giang Hiểu. Giờ này khắc này, Giang Hiểu quần áo một bộ áo đen, trên mặt đeo trương màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ, chỉnh thể cho người một loại âm trầm đáng sợ cảm giác. Cơ. Triệu Vũ Ngộng tắc thì kinh ngạc địa nhìn xem Cơ Vãn ca, trong lúc nhất thời khiếp sợ địa hoàn toàn nói không ra lời. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng, tại trong mắt mọi người dĩ nhiên chết đâu Cơ Vãn ca rõ ràng xuất hiện lần nữa tại trước mắt mình. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Triệu Nguyên, ta hôm nay tới hỏi ngươi một sự kiện. Đúng lúc này, Giang Hiểu mở miệng. Thanh âm tựa như cú vọ bình thường mất tiếng. Vũ Ngộng, đến ra ra sau lưng đến. Triệu Nguyên như lâm đại địch, một tay lấy Triệu Vũ Ngộng hộ tại sau lưng, đồng thời triệu hồi ra bổn mạng linh khí. Thấy thế, Cơ Vãn ca thu thủy giống như trong con ngươi nổi lên một tia trào phúng. Rơi ở trong mắt Triệu Vũ Ngộng lại càng thêm lệnh hắn không cách nào lý giải. Cơ đồng học, ngươi tại sao lại ở chỗ này à? Triệu Vũ Ngộng cách Triệu Nguyên cánh tay, khó hiểu địa chất hỏi, ngươi không phải cùng Giang Hiểu bị quỷ lái xe bắt đi sao? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Kiền cung nội là cùng loại cổ đại bảo tháp đồng dạng bố trí, mặt đất chính là càn khôn bát quái đồ. Triệu Nguyên cùng với Triệu Vũ Ngộng đứng cách vị, phía trên bạch quang bao phủ khi bọn hắn trên người. Giang Hiểu cùng với Cơ Vãn ca tắc thì đứng tại khảm vị, sau lưng là đửa cờ lạnh như băng tĩnh mịch hắc ám. ngươi đến tột cùng là ai? Vì sao mạnh mẽ xông tới ta Thiên Cơ cung yếu địa? Triệu Nguyên cẩn thận từng ly từng tí địa cùng hắn quần nhau. Ta là ai không trọng yếu, ta hôm nay tới đây là vì hỏi ngươi một vấn đề. Giang Hiểu lạnh lùng địa mở miệng nói, Triệu Nguyên, ngươi còn nhớ được 1701 Lý Tư Hàm. Nghe vậy, Triệu Nguyên trong lúc nhất thời còn không có kịp phản ứng. Lý Tư Hàm là ai? Cùng Lao Phu có quan hệ gì? Triệu Nguyên khó hiểu mà hỏi thăm. A, như thế này ngươi sẽ biết. Giang Hiểu nở nụ cười, dưới mặt nạ ánh mắt càng phát tâm hàn. Vãn ca. Sau một khắc, hắn mạnh mà mở miệng quát. Bá. Cơ Vãn ca nâng lên như ngọc tay phải, cách không hướng về phía Triệu Nguyên một chảo. Trong lúc đó, Triệu Nguyên hai mắt bạo trừng, đau đớn kịch liệt cảm giác theo trái tim bộ vị truyền đến, trong lúc nhất thời đau đến té ngã trên đất, tựa như đun sôi trứng tôm bình thường, cong lên thân thể. Tại Cơ Vãn ca trước mặt, hắn căn bản không có mảy may năng lực chống cự. Gia Gia. Triệu Vũ Ngọc lo lắng địa nhìn xem chính gặp lấy không thuộc mình thống khổ Gia Gia. Giờ phút này, Cơ Vãn ca trong mắt chỉ có lạnh như băng. Giang Hiểu nói như thế nào, chính mình liền làm như thế đó. Ngoại nhân sống hay chết, cùng mình có quan hệ gì đâu. Lưu hắn một cái mạng chó, như thế này cùng Triệu Thần cùng đi chỗ tội. Giang Hiểu ánh mắt lạnh lùng địa nhìn xem một màn này. Ta. Ô. Ô. Kiên cung nội, Triệu Nguyên hai tay thống khổ địa che ngực, như là phạm vào thở khò khè lão nhân đồng dạng, liền lời nói đều nói không ra, trên mặt đất không ngừng dãy rủa. Cơ đồng học. Ngươi đối với ta Ra Ra làm cái gì? Triệu Vũ Ngộng giờ phút này thanh âm đều thay đổi, nhanh chóng nước mắt đều nhanh rớt xuống. Hắn mạnh mà triệu hồi ra bản thân bổn mạng linh khí, liền chỉ điểm Cơ Vãn ca thi triển năng lực. Nhưng vào lúc này, bá, một cổ to lớn trọng lực trực tiếp lăng không đè xuống. Triệu Vũ Ngộng trực tiếp bị ép tới nửa quỳ tại mặt đất, khó có thể hành động. Cái này, đây là, giờ phút này, Triệu Vũ Ngộng trong mắt chỉ có không dám tin. Gông xiềng, quỳ thắt cổ năng lực, trọng áp lĩnh vực. Tại hắn trước mặt, Giang Hiểu một bộ áo đen, dáng người cao ngất, ánh mắt hờ hững. Mưa. Vũ Ngộng. Thấy mình cháu gái rõ ràng quỳ gối mặt đất, ở vào kịch liệt trong thống khổ, Triệu Nguyên cũng chia ra tâm thần, ra sức muốn vươn tay. Đột nhiên, Giang Hiểu trực tiếp lách mình đi vào trước mặt của hắn, nâng lên chân phải, trùng trùng điệp điệp đạp xuống. Ra ra. Triệu Vũ Ngộng tựa như lỗ quên khắp huyết bình thường, bi phận lên tiếng. Ngược lại được xưng tụng là một cái tốt Ra Ra. Giang Hiểu nhìn xem trên mặt đất bị dày vò đến không thành bộ dáng Triệu Nguyên, lạnh lùng nói, đáng tiếc, xưng không một cái đằng trước người. Nói xong, Giang Hiểu một tay lấy Triệu Nguyên cái cổ bắt lấy, tựu như là trước khi Triệu Thần đồng dạng nhắc tới, đi nhanh hướng phía ngoài cửa đi đến. Thả ta ra ra ra. Ta van cầu ngươi. Triệu Vũ Ngộng mặt mũi tràn đầy nước mắt địa nghẹn ngào nói. Triệu Vũ Ngộng, nói cho ta biết, ngươi tại Triệu Nguyên trên người nhìn thấy gì? Đồng nhiên, Giang Hiểu dừng bước lại. Đưa lưng về phía Triệu Vũ Ngộng mở miệng hỏi. Ô ô ô, thả ông nội của ta. Ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi. Triệu Vũ Ngộng không ngừng nghẹn ngào địa mở miệng, lê hoa đái vũ, làm cho người thương tiếc. Ngươi chỉ có thấy được hắn hướng ngươi biểu hiện ra đi ra một mặt. Giang Hiểu âm thanh lạnh lùng nói, kế tiếp, ta sẽ cho ngươi chứng kiến hắn ẩn tàng mặt khác. Chương 121, cười một cái. Tiểu cái này một cái. Kiên cung ngoài cửa lớn. Trầm Luân Quỷ bất mãn địa nhìn xem Giang Hiểu trong tay tựa như chó chết bình thường Triệu Nguyên. Giang Hiểu đang chuẩn bị mở miệng, đúng lúc này. Sau lưng Triệu Vũ Ngộng đột nhiên liền xông ra ngoài, đồng thời lớn tiếng khóc hô. Có ai không? Có ai không? Ông nội của ta bị nắm trộm đi rồi. Bá. Trong lúc đó, quỷ lái xe biến sắc. Chuyện gì xảy ra? Quỷ lái xe nhìn về phía Giang Hiểu, cau mày nói. Mọi người vị trí tại Kiền Cung lối ra phía bên phải, bởi vì nữ khúc nguyên nhân. Làm cho trước tiên lao tới Triệu Vũ Ngộng cũng không phát hiện. Nữ nhân này thực nhao nhao, giết a. Trầm Luân Quỷ không thi cờ hờ địa nhìn xem Triệu Vũ Ngộng. Giang Hiểu dưới mặt nạ sắc mặt có chút lúng túng. Chính mình phạm vào một sai lầm. Lúc rời đi dù thế nào cũng nên đem Triệu Vũ Ngộng đánh ngất xỉu. Đương nhiên, từ loại nào góc độ mà nói, giết hắn mới là tốt nhất lựa chọn. Đi thôi, không cần để ý hắn, ly khai Thiên Cơ cung là được. Cuối cùng nhất. Giang Hiểu hay là bỏ cuộc lại để cho Trầm Luân Quỷ giết chết Triệu Vũ Ngộng ý niệm trong đầu. A, Thương Nguyên Quỷ khiêu mi, hơi có chút ngoài ý muốn. Bác Minh Quỷ. Quỷ lái xe cũng như có điều suy nghĩ nhìn mắt Giang Hiểu. Chẳng biết tại sao, nó mơ hồ cảm thấy đối phương đối với nhân loại đặc biệt tha thứ. Trên thực tế, vô luận là chính mình hay là Thương Nguyên Quỷ cùng hoặc là Trầm Luân Quỷ, đối với nhân loại là không có bất luận cái gì cùng ly tâm đang nói. Không có đa tưởng. Giang Hiểu bọn người dựa vào Trầm Luân Quỷ nữ khúc năng lực, cho dù Thiên Cơ cung Na Ho là một đoàn, nhưng coi như hữu kinh vô hiểm địa trốn thoát. Chỉ là, đứng tại Thiên Cơ Cung chỗ cửa lớn, nhìn xem phía sau một cỗ tựa như bánh quai trèo giống như vặn vẹo thi thể, Giang Hiểu đáy mắt ở chỗ sâu trong toát ra một tia không đành lòng. Đó là một cái tứ trọng ngự linh sư, ngẫu nhiên ở giữa phát hiện bị vặn vẹo sau đích không gian. Nhưng mà không đợi hắn tiến lên tới gần, Trầm Luân Quỷ Tiểu không khỏi phân trần địa thi triển năng lực đem hắn giết chết. Thậm chí liền dư thừa tiếng vang đều không có phát ra. Tính mạng đối phương tiểu dễ dàng địa bị cái này đầu nhỏ nữ hài bộ dáng nguyên quỷ giết chết chết. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, thu liễm thu hút chung hết thể cảm xúc. Hắn rất nhanh trong tay triệu nguyên sau cổ áo, mở miệng nói, ta còn muốn đi xem đi An Minh nhà trọ, tại đâu đó đem hai người này giết tiểu đã xong. Như thế nào phiền toái như vậy? Trực tiếp ở chỗ này giết không giống với sao? Trầm Luân Quỷ nhíu lại chân mày la lì hệ u, khó hiểu mà hỏi thăm, thật sự là không hiểu nổi các ngươi nhân loại. Chẳng lẽ đối với các ngươi tử vong còn phân bất đồng? Tốt rồi tốt rồi. Đúng lúc này, quỷ lái xe mở miệng nói, đều nghe Bắc Minh sứ, dù sao trở về cũng là vô sự. An Minh nhà trọ. Cơ Vãn Ca bỗng nhiên nhìn về phía Giang Hiểu, giống như đã minh bạch một ít cái gì, hôm nay những này là vì ngươi trong phòng cái kia cái nữ quỷ. Nghe vậy, Giang Hiểu rất là ngoài ý muốn, không ngờ Cơ Vãn Ca cư nhiên như thế thông minh. Ừ. Sau một khắc, Giang Hiểu gật đầu đáp. Cơ Vãn Ca mấp máy môi, dùng chỉ có mình mới nghe thấy thanh âm lẩm bẩm, thật tốt. Một lần nữa trở lại An Minh nhà trọ. Nương tựa theo quỷ lái xe hư hóa năng lực, mọi người lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện ở 1701 chính giữa. Bịch. Triệu Thần ông cháu tựa như rác rưởi bình thường bị ném tại mặt đất. Trầm Luân Quỷ. Mới vừa xuất hiện, Giang Hiểu lập tức mở miệng. Nghe vậy, tiểu nữ hài bộ dáng Trầm Luân Quỷ nhếch miệng, sau đó hướng phía bên phải lối đi nhỏ gây một cái vặn vẹo không gian. Kể từ đó, như thế này vô luận phòng khách động tác đến tột cùng huyên náo bao nhiêu, phòng ngủ bên kia cũng sẽ không biết nghe thấy bất luận cái gì tiếng vang, tựa như trước khi ma phương trong cao ốc Triệu Thần đồng dạng. Cái này là Bắc Minh quỷ nhà của ngươi. Quỷ lái xe tò mò mắt nhìn bốn phía. Chậc chậc, khả dĩ ngụy trang thành nhân loại quỷ vật, bởi như vậy tiểu không cần phải lo lắng Thiên Cơ Cung. Thương Nguyên quỷ muốn thì còn lại là như thế nào tận lực sống được càng lâu. Giang Hiểu không có mở miệng. Mà là trầm mặc địa nhìn xem những cao y kia đã từng quen thuộc đồ dùng trong nhà bài trí. Đông nhiên, hắn động tác liền giật mình, trông thấy trên bàn còn có một bàn không có ăn xong đồ ăn. Tiểu Thiên lúc này quả nhiên trong phòng ngủ. Trong lúc nhất thời, Giang Hiểu rất muốn hướng phòng ngủ phương hướng liếc mắt nhìn, nhưng cũng cố kiềm nén lại ý nghĩ này. Không bao lâu, Giang Hiểu thu hồi trong lòng sầu não, lạnh như băng ánh mắt rơi xuống dưới chân Triệu Thần ông cháu trên người. Hào hào. Giang Hiểu dẫn theo hai người này một đường đi vào phòng khách nơi hẻo lánh cái kia mặt toàn thân trước gương vương. Xuất hiện đi, Lý Tư Hàm. Nhìn xem trong kính chính mình, Giang Hiểu ánh mắt hở hứng địa mở miệng nói. Không có động tĩnh. Nấp trong kính Lý Tư Hàm rõ ràng cho thấy bị bên ngoài bốn đầu nguyên quỷ phát tán ra khí tức chấn nhiếp đã đến. Đi, vậy ngươi tiểu nút ở bên trong nhìn xem đồng dạng. Giang Hiểu nói xong, một giây sau đột nhiên nâng lên chân phải tiểu mạnh mà dẫm nát Triệu Thần nơi bàn tay. A a a a a. Ở vào hôn mê trạng thái thứ hai lập tức bị đau tỉnh, đau đến sắc mặt trắng bệnh, bờ môi đều đang không ngừng địa run rẩy. Ngươi tờ mờ, con mụ nó, là ai? Nơi này là chỗ nào? Triệu Thần giờ phút này cái trán không ngừng chảy xuống mồ hôi, mặt mũi tràn đầy sợ hãi địa nhìn về phía trước. Tại hắn trước mặt, Giang Hiểu một bộ áo đen như mực, trên mặt đeo màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ, tựa như một đầu lệ quỷ giống như tản ra hung lệ khí tức. Không có trả lời. Thủy Ngân giống như ngưng trọng không khí tràn ngập ra đến. Triệu Thần gian nan địa nuốt nước miếng, hoàn toàn không biết mình tại sao phải gặp như vậy hãm hại. Ra ra. Đột nhiên. Triệu Thần trừng lớn hai mắt, khó có thể tin địa nhìn xem bên cạnh cái kia tóc trắng xóa lao nhân. Làm sao có thể? Thân là ngũ trọng ngự linh sư ra ra như thế nào cũng bị đối phương cho bắt lại. Người này đến tột cùng là thân phận gì? Triệu gia địch nhân. Trong lúc nhất thời, đủ loại ý niệm trong đầu không ngừng hiện tại Triệu Thần trong óc. Là chính ngươi đánh thức hắn, hay là ta đến? Đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc mở miệng hỏi. Nghe vậy, Triệu Thần tranh thủ thời gian đem hết toàn lực địa kêu gọi nổi lên trong hôn mê Triệu Nguyên. Thứ hai chậm rãi mở hai mắt ra, đồng dạng lộ ra kinh ngạc biểu lộ, thần vậy. Ra ra. Hôm nay 24 tuổi Triệu Thần giờ phút này sắp khóc đi ra. Chỉ có Triệu Nguyên tốt xấu coi như là sống một bó to niên kỷ, hơn nữa Thiên Cơ Cung ngũ trọng ngự linh sư cảnh giới, miễn cương còn có thể ổn định tâm cảnh. Người trẻ tuổi, người rốt cuộc là người nào? Đem chúng ta ông cháu bắt lại tầm nhìn là cái gì? Tiền. Hồn châu. Ta Triệu gia cũng có thể cho ngươi, chỉ cầu một điểm, không nên thương tổn chúng ta. Triệu Nguyên biết do nói chuyện yếu điểm, mở miệng nói. Nói xong, hắn bỗng nhiên đồng tử co rụt lại. Phía sau, rõ ràng con nở có bốn đạo ở vào trong bóng tối thân ảnh. Chẳng biết tại sao, cái kia bốn vị tồn tại giống như là trong vực sâu ma thần đồng dạng. Chính mình chỉ có điều hơi chút nhìn thoáng qua, rõ ràng thì có loại cảm giác áp bách. Ta muốn. Giang Hiểu phút chốc mở miệng. Ngươi muốn cái gì? Chúng ta Triệu gia cũng có thể cho ngươi. Triệu thần kích động lên, không ngừng nói xong hắn có bao nhiêu tấm thẻ chi phiếu, trong nhà còn có bao nhiêu hồng cấp hồn châu sáu. Chỉ là hắn không có chú ý tới chính là, cặp kia dưới mặt nạ đôi mắt từ đầu đến cuối địa lạnh như băng một mảnh. Một cái kết quả. Đúng lúc này, Giang Hiểu nói ra cuối cùng bốn chữ. Kết quả. Lập tức, Triệu thần sững sờ, kết quả gì? Ngươi đến tuột cùng có ý tứ gì? Triệu Nguyên cũng rất là khó hiểu. Triệu thần, ngươi còn nhớ rõ một cái tên là Lý Tư Hàm nữ hài sao? Đột nhiên, Giang Hiểu một tay lấy Triệu thần cổ áo bắt lấy, lạnh lạnh khí tức mạnh mà đánh út về phía đối phương. Triệu thần thân thể khẽ run rẩy, trái tim báo táp, trước tiên không có kịp phản ứng. Sau đó, hắn mới kinh ngạc địa trừng lớn hai mắt. Lý Tư Hàm. Vì cái gì? Triệu thần giờ phút này không cách nào lý giải. Chẳng lẽ trước mắt cái này tồn tại là vì Lý Tư Hàm mà đến? Thế nhưng mà chính mình năm đó rõ ràng điều tra rõ ràng, cô bé kia căn bản không có cái gì đủ để uy hiếp được lưng của mình cảnh mới đúng a. Thần nhi, Lý Tư Hàm là ai? Triệu Nguyên cho tới bây giờ cũng không nhớ ra được. Triệu thần cắn cắn môi, khổ sở nói, ra ra, ngươi như thế nào đã quên? Lý Tư Hàm tiểu là năm đó cái kia làm cho ta đuổi học thiên cơ cung nữ sinh a. Nguyên lai là cái kia tiểu xuất xanh. Lập tức, Triệu Nguyên giận dữ nói như vậy, chuyện ngày hôm nay vẫn cùng hắn có liên quan rồi hay sao? Cách. Đúng lúc này, trong kính truyền đến một hồi bàn gỗ bị bắt động tiếng vang. Giang Hiểu trong lòng biết cái con kia nữ quỷ giờ phút này tiểu vụng trộm nhìn xem một màn này. Nói cho ta biết, ngươi hối hận sao? Đồng nhiên, Giang Hiểu dán tại Triệu thần bên hai, nhẹ giọng hỏi. Một cổ khí lạnh trực tiếp chui lên Triệu thần phía sau lưng. Hắn không cần nghĩ ngợi gật đầu nói, hối hận. Hối hận. Ngươi tin tưởng ta, lại đến một lần mà nói, ta tuyệt đối sẽ không. Phúc. Lời còn chưa nói hết, Giang Hiểu trực tiếp một tay đào mặc thứ hai lồng ngực. Máu tươi phụt mà ra, rơi tại cái kia một bộ hắc y phía trên. Thần nhi. Triệu Nguyên hai mắt bạo trừng, khoe mắt, đem hết toàn lực muốn đứng dậy. Đúng lúc này. Sau lưng Trầm Luân Quỷ khanh khách một tiếng, trắng non ngón tay cách hư không một điểm. Bá. Triệu Nguyên chưa đứng lên. Đùi phải liền bị vặn vẹo trở thành bánh quai trèo, xương đùi bị áp trở thành nát bấy. Trên đời này, ta và ngươi hối hận sự tình đều nhiều lắm. Giang Hiểu túi đầu mắt nhìn trong tay Triệu thần trái tim, sau đó chán ghét ném đến tấm gương bên cạnh, tựa như ta hiện tại đồng dạng. Cái kia, Triệu Nguyên, ta có chút hối hận giết tôn tử của ngươi, ngươi được hay không được tha thứ ta. Đông nhiên tầm đó, Giang Hiểu tháo xuống cái kia trương màu đỏ sậm bàn nhược mặt nạ, đối với trước mặt Triệu Nguyên nhếch miệng cười cười, lộ ra cái kia khẩu rõ ràng răng. Nhìn xem cái này trương có chút quen thuộc khuôn mặt tươi cười. Triệu Nguyên tựa như con tò the, nặng bằng đất sét. Trong đầu không ngừng hiện lên đủ loại trí nhớ mảnh vỡ. Cuối cùng nhất, hết thể như ngừng lại ngày nào đó chính mình gặp phải chính là cái kia trên người thiếu niên. Là ngươi. Triệu Nguyên quả thực khó có thể tin, đang muốn mở miệng, tiếp theo trong nháy mắt một tay trong chốc lát liền xuyên thủng trái tim của hắn. Phù phù. Thiên cơ cung ngũ trọng ngự linh sư Triệu Nguyên cùng hắn cháu trai ngã xuống cùng một chỗ. Sau đó. Giang Hiểu đi đến cái kia cái gương chỗ, nói, còn muốn cất dấu sao? Hào hào. Nương theo lấy rất nhỏ dị tiếng nổ, trong kính chậm rãi xuất hiện một cái tóc đen áo choàng đáng ghê tởm nữ quỷ. Thứ hai hai mắt gắt gao chằm chằm vào mặt đất Triệu thần trái tim, như là đói bụng mấy chục thiên dã thú thấy được đồ ăn. Nhưng ngoại giới mấy đạo khủng bố khí tức lại để cho nó sợ hãi địa dừng lại tại trong kính, không dám bước ra dù là một bước. Giang Hiểu cái lẳng lặng yên nhìn xem nó, không nói một lời, tùy ý thời gian trôi qua. Sau một hồi, nữ quỷ cẩn thận từng ly từng tí điệu bước ra tấm gương bên ngoài. Nó nhìn xem Triệu thần thi thể, trên mặt tràn đầy các loại biểu lộ, vặn vẹo dị thường. Trái tim đó tạng, bẩn, cũng bị nó nắm trong tay, không ngừng nghiền thành thịt bò. Ta trước kia đã từng nói qua, sẽ để cho ngươi đạt được chính thức trên ý nghĩa giải thoát. Đúng lúc này, Giang Hiểu phút chốc tiến lên một bước. Sau một khắc, Giang Hiểu dùng hai cây nhuốm máu ngón trỏ tại Lý Tư Hàm khỏe miệng vẽ lên một cái dơ lên đường vòng cung. Đến. Cười một cái. Chương 122, một bộ bạch đi ỉa. Nhìn trước mắt một màn này, quỷ lái xe đám kia nguyên mặt quỷ sắc khác thường. Bắc Minh quỷ trong phòng như thế nào còn có cái nhỏ yếu như vậy nữ quỷ? Như thế nào cảm giác Bắc Minh quỷ việc này là làm cho này cái nữ quỷ báo thù đến? Thật không có ý tứ. Trầm Luân quỷ không kiên nhẫn địa thầm nói. Giang Hiểu. Một bộ váy hồng cơ vãn ca ánh mắt khẽ nhúc nhích. Phía trước, Giang Hiểu đối đãi Lý Tư Hàm cử động làm cho nàng trong nội tâm bay lên một cổ nói không rõ đạo không rõ cảm thụ. Bên kia, Lý Tư Hàm cũng không tại kính bên ngoài dừng lại quá lâu thời gian. Đem làm Triệu Nguyên ông cháu trái tim từng cái bị nó tự tay bóp nát về sau, cặp kia đoán độc đen kịt đôi mắt tiểu toát ra một tia thanh minh chi sắc. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua trước mặt Giang Hiểu, sau đó chậm rãi biến mất tại trong kính thế giới. Đã xong. Giang Hiểu nhẹ giọng tự nói, còn lại cái kia mấy cái tiểu lấy sau lại tìm cơ hội. Năm đó bảy người kia, trước đó, chính mình tiểu phân biệt tại 444 đường xe buýt sự kiện cùng với hoặc tâm quỷ sự kiện chính giữa xử lý hai vị. Hôm nay nương theo lấy Triệu Thần cái này chủ mưu kết thúc, còn lại bốn người đã dâu dịa, thậm chí trực tiếp lại để cho Tần Mộng Nhã xử lý cũng có thể. Chỉ có Thượng Đế cùng Đao Phủ mới có tư cách lấy đi người khác tánh mạng, người là vị nào. Đúng lúc này, trong ánh mắt đống nhiên hiện ra một chuyến đen kịt vặn vẹo văn tự. Giang Hiểu đã trầm mặc một lát, sau đó môi mỏng hơi nhấc lên, ta là Giang Hiểu. Giang Hiểu là ai? Nhìn xem không thuận theo không buông tha ảnh quỷ, Giang Hiểu trong lúc nhất thời có chút ngoài ý muốn. Không có bất kỳ sự vật có thể vĩnh viễn bảo trì trung lập, Giang Hiểu đến tột cùng là người, hay là quỷ. Giang Hiểu không hề mở miệng, mà là lẳng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, nhìn xem trong ánh mắt các loại biến hóa. Ban ngày bên phải, ám dạ bên trái. Ta, chớ mong lấy kế tiếp lựa chọn của ngươi. Thái độ khác thường ảnh quỷ cho Giang Hiểu nội tâm nói ra cái tỉnh. Lúc này đối phương càng giống là một loại văn tự nhắc nhở, biểu thị kế tiếp chính mình chuyện phải đối mặt vật. Siêu siêu vẹo vẹo văn tự dần dần biến mất. Giang Hiểu nhổ ngụm trọc khí, không có xâm nhập đa tưởng. Thương Nguyên Quỷ. Nhìn dưới mặt đất cái này hai cỗ nghiền nát thi thể, hắn nhíu mày, chợt nhìn về phía sau lưng Thương Nguyên Quỷ. Như thế nào cảm giác chúng ta tiểu là đến làm việc lặt vặt? Thương Nguyên Quỷ nói thầm một tiếng, sau đó đưa tới âm túy, trong đó quỷ vật lập tức đem Triệu Thần ông cháu thi thể thôn vệ hầu như không còn. Khả dĩ đã đi ra a? Hết thể sau khi kết thúc, quỷ lái xe mở miệng hỏi. Giang Hiểu lại đứng ở tại chỗ, không có động tác. Bác Minh Quỷ. Quỷ lái xe nghi hoặc địa lên tiếng. Giờ phút này, Giang Hiểu nhìn xem phía bên phải phòng ngủ phương hướng, ánh mắt buồn vô cớ. Thật sự cứ như vậy đã đi ra sao? Chính như thế trước ảnh quỷ theo như lời đồng dạng. Giờ phút này, tả hữu là đửa cờ hoàn toàn bất đồng hai con đường. Đến tột cùng nên lựa chọn như thế nào mơ ý được là chính xác con đường. Nếu là hết thể như thường, chính mình chỉ sợ lúc này đang cùng Tiểu Thiền tại trên ghế salon đánh thần quỷ liên minh. Tiểu Thiên có thể hay không cho rằng ca ca của nàng đã bị chết? Hắn có thể hay không bởi vậy hoang phế việc học? Hắn có hay không trở nên gầy gò? Sau một hồi, đi thôi. Giang Hiểu thu lại trong mắt hết thể cảm xúc, xoay người, sắc mặt bình thản. Không quay đầu lại. Tại quỷ lái xe dưới sự dẫn dắt, mọi người yên tĩnh im ắng rời đi 1701. Đã đến 444 đường xe buýt thượng sau. Giang Hiểu ngồi cạnh cửa sổ vị trí, ánh mắt lúc này mới toát ra một chút không bỏ. Đống nhiên tầm đó, một đạo lạnh buốt mềm mại xúc cảm truyền đến. Cơ Vãn Ca bàn tay như ngọc trắng khoác lên Giang Hiểu trên mu bàn tay, chi kỷ mà hỏi thăm, Giang Hiểu, ngươi có phải hay không muốn gặp muội muội của ngươi? Không có. Giang Hiểu lắc đầu. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca trong mắt hiện lên một tia ảm sắc. Ông ông. 444 đường xe buýt chậm chạp khởi động, trầm thấp động cơ tiếng điếc thai nhức óc. Ngoài cửa sổ cảnh vật bắt đầu ngược lại trì. Cơ Vãn Ca nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Giang Hiểu. Cũng không nói chuyện. Giang Hiểu chỉ có thể nghiêng đầu, tận lực tránh đi đối phương ánh mắt, toàn bộ hành trình nhìn ngoài cửa sổ thiên vong chấn. Bác Minh Quỷ, ngươi trong phòng cái kia nữ quỷ là cái gì địa vị? Dùng được lấy chúng ta lớn như vậy phí chắc trở. Đồng nhiên, phía sau Thương Nguyên Quỷ mở miệng hỏi. Hắn là bị hai người kia hại chết. Nguyên lai thiên cơ cung người cũng sẽ biết làm ra loại sự tình này hả? Bất kỳ địa phương nào đều tránh không được người như vậy. Vậy tại sao còn được chúng ta một đám quỷ đi ra chủ trì chính nghĩa? À, nguyên lai ngươi ưa thích làm chuyện loại này à? Giang Hiểu giống như cười mà không phải cười nói. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ lập tức khoát tay nói, cũng đừng, bổ tọa sợ nhất loại này chuyện phiền toái. Muốn ta nói, những cao y thứ này chết sống cùng ta có cái gì liên quan? Đừng đến phiền ta là được. Giang Hiểu không hề mở miệng, đóng lại hai mắt. Cùng lúc đó, 444 đường xe buýt một đường chạy đã đến một mảnh cánh đồng bát ngát bên trong. Sau đó, quỷ lái xe bắt đầu vận dụng năng lực. Phía trước hư không ẩn ẩn sinh ra một hồi như nước rung động. Trên xe, Trầm Luân Quỷ ngáp một cái, còn nhiều hơn lâu mới có thể trở về ạ. Xe này tốt nhất nhau nhau mà nói. Thương Nguyên Quỷ lấy điện thoại cầm tay ra, mắt nhìn thời gian, đều nhanh 3 giờ sáng. Đúng lúc này, bá, mọi người dưới thân 444 đường xe buýt đột nhiên dừng lại. Trầm Luân Quỷ nhỏ nhắn xinh xắn thân hình một cái trước ngưỡng, thiếu chút nữa tiểu té lăn quay mặt đất. Làm sao vậy hả? Hắn vuốt vuốt bị chỗ ngồi dập đầu đến cái đầu nhỏ, bất mãn địa đối với quỷ lái xe kêu lên. Có người. Giờ phút này, quỷ lái xe mắt nhìn phía trước, mặt trầm như nước. Ừ. Trầm Luân Quỷ nghi hoặc. Giang Hiểu, ngươi dừng lại ở trong xe không muốn xuống. Cùng lúc đó, Cơ Vãn Ca biểu lộ có chút ngưng trọng, phút chốc mở miệng nói. Như thế nào? Giang Hiểu ngạc nhiên, không hiểu ra sao. Ầm ầm. Đột nhiên tầm đó, mọi người dưới thân 444 đường quỷ giao thông công cộng chấn động mạnh một cái. Bốn cái cự đại lốp xe chẳng biết tại sao đồng thời nổ ra, màu đỏ sẫm xe thể xuống trầm xuống. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Giang Hiểu cả kinh, trên xe bỏ chính mình bên ngoài bốn đầu nguyên quỷ, cái này trận thế tràn ở dê lẽ lại còn không người nào dám tới tìm phiền toái. Giờ phút này, Cơ Vãn Ca nhíu chặt lấy lại mi, cực kỳ hiếm thấy địa lộ ra ngưng trọng sắc mặt, tựa hồ bên ngoài còn có một lệnh hắn cực kỳ kiêng kỵ tồn tại. Nguy rồi. Thương Nguyên Quỷ rồi đột nhiên biến sắc, như là đã nhận ra cái gì. Thực phiền. Quỷ lái xe bực bội điểm nện cho một chút tay lái, hùng hùng hổ hổ nói, tại sao lại là tên kia? Giang Hiểu mơ hồ đã nhận ra cái gì, liên tưởng đến trước đây ảnh quỷ nhắc nhở, trái tim không khỏi địa bịch bịch nhảy dựng lên. Quỷ lái xe xuống xe, rồi sau đó mạnh mà hướng về sau một đá. Xoẹt. Nguyên bản lốp xe đều nổ 444 đường xe buýt rõ ràng bị quỷ lái xe một cước này cho bị đá sau này rút lui mấy mét có hơn. Mặt đất tất cả đều là bị kéo dài bạch sắc cấn ký, bắn ra ra đại lượng hỏa hoa. Thực đáng ghét, người cao y tên này làm sao lại cùng con rồi đồng dạng. Nhìn về phía trước ở vào trong bóng ma cái kia đạo nhân ảnh, quỷ lái xe phút chốc tiến về phía trước một bước, hiện lộ ra dữ tợn ác quỷ chi thân thể. Vừa loáng ở giữa, quỷ lái xe tựa như một tay sắc bén kiếm giống như, xông thẳng lên trời. Một cổ khắc nghiệt khí thế đột nhiên dùng hắn làm trung tâm buộc phát ra, không ai bị nổi. Lập tức, quanh mình đồng ruộng bên trong cỏ dại bị quét được ào ào rung động. Trên xe, Trầm Luân Quỷ đợi một đám nguyên quỷ giờ phút này như lâm đại địch, trong cơ thể âm khí như đại dương mênh mông bình thường mãnh liệt mà ra. Xuống xe, quỷ lái xe không phải đối phương đối thủ. Trầm Luân Quỷ không hề cùng dĩ vãng đồng dạng tiểu hài tử tâm tính, mà là lạnh túc địa mở miệng. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca đối với Giang Hiểu dặn dò, nghe ta, đợi lát nữa mặc kệ phát sinh cái gì đều không muốn đi ra. Giang Hiểu sắc mặt phức tạp, không mở miệng được. Không bao lâu, 444 đường xe buýt trước liền đứng vững bốn đạo khủng bố thân ảnh. Bốn cái nguyên quỷ, tựa như trong thiên địa sâu nhất thúy hắc ám bình thường, liền ánh trăng đều không thể phóng tại trên người của bọn nó, mỗi một vị đều tản ra như là vực sâu giống như xâm la chi khí. Nhưng mà, vô luận là quỷ lái xe hay là Cơ Vãn Ca giờ phút này ánh mắt đều cũng không thoải mái, ngược lại dị thường thận trọng địa nhìn về phía trước. Cái kia cao ngạo như thanh tùng giống như thân ảnh. Cái kia một bộ bạch đi lìa. Chương 123, Thiên Cơ Cung thủ tịch. Sáng tỏ dưới ánh trăng. Tô đại nhân một bộ bạch bào, trần thế bất nhiễm, như tuyết tóc trắng rủ xuống tại bên hông, một trương mặt nạ bằng đồng xanh tắc thì tăng thêm một chút vẻ thần bí. Cùng hắn đối lập. Quỷ lái xe giờ phút này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bên ngoài thân tử sắc đường vần không ngừng vặn mẹo, phảng phất sắp sống lại bình thường. Bên cạnh, Trầm Luân Quỷ cũng không có trước khi thiên chân vô tà bề ngoài. Một đôi đen nhánh rõ ràng mắt to gắt gao chằm chằm vào Tô đại nhân, như là một đầu sói đói. Cổ hơi thở này, ta từng tại Thương Nguyên Quỷ vực ở bên trong cảm nhận được qua. Thương Nguyên Quỷ hồi tưởng lại trước đây tại trong quan tài chi nhớ, lạnh túc nói y. Thằng này là đương kim Thiên Cơ Cung thủ tịch, rất cường. Quỷ lái xe chậm rãi nói. Nghe vậy, Thương Nguyên Quỷ sững sờ, trợn ánh mắt càng phát bắt đầu cẩn thận, thủ tịch. Tại trong trí nhớ của nó, Thiên Cơ Cung thủ tịch từ trước đến nay ý nghĩa là đỡ cờ Thiên Cơ Cung đương đại mạnh nhất ngự linh sư. Cẩn thận chút, thằng này cùng sở hữu ba cái năng lực. Cái thứ nhất năng lực khả dĩ không chế thời gian tạm dừng, ta trước đây nếm qua thiệt thòi lớn. Quỷ lái xe một bên không ngừng mà tăng lên khí thế, một bên trầm giọng nói. Đối mặt nguyên quỷ một phương động tác. Tô đại nhân cái lẳng lặng yên đứng tại nguyên chỗ, ưu tình ánh mắt xuyên thấu qua cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh, rơi xuống 444 đường xe buýt thượng. Trên xe, Giang Hiểu nội tâm dùng mình. Đối phương như thế nào xuất hiện ở chỗ này? Hắn xuất hiện tầm nhìn là cái gì? Chẳng biết tại sao, Giang Hiểu phút chốc cảm giác cái kia đen kịt vòng tay coi như đang tại nóng lên. Thân là Thiên Cơ Cung thủ tịch, Tô đại nhân từng không giới qua một lần ở trước mặt mình hiện lộ qua hắn đối với quỷ vật thái độ. Một khi hắn biết đạo mình chính là đầu kia cái gọi là Bắc Minh Quỷ, lại đem xử lý như thế nào? Giang Hiểu ngồi tại khó có thể bình an. Trong đầu vô số ý niệm trong đầu phảng phất cỏ dại bình thường sinh ra. Giờ phút này chàng cảnh là quen thuộc như vậy. chỉ là trước đó lần thứ nhất, chính mình là đứng tại Tô Đại Nhân sau lưng. Còn lần này, chính mình tắc thì ngồi trên cái này chiếc quỷ giao thông công cộng. Thời gian tạm dừng. Sao? Trầm Luân Quỷ nhỉ non một câu, sau đó chân mày cau lại, thật đúng là một cái phiền phức năng lực. Ta trước khi dựa vào đột phá nguyên quỷ đỉnh phong lúc tiểu từng thoát khỏi qua một lần hắn thí đỉnh, hôm nay chúng ta bốn đầu nguyên quỷ cùng tiến lên, hắn khẳng định không thể chú ý. Quỷ lái xe hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía trước nặng nề mà bước ra một bước. Giang giác. Nhựa đường mặt đất trực tiếp bị dẫm ra một cái thật sâu vũng hô ấn. Cùng một thời gian, quỷ lái xe bên ngoài thân tử sắc đường vân đại phóng dị sắc, yêu dị vô cùng. Sau một khắc, quỷ lái xe trực tiếp sáp nhập vào hư không chính giữa. Bá. Đồng thời, Trầm Luân Quỷ hướng phía Tô Đại Nhân chỗ khu vực giơ lên trắng non ngón tay. Nữ khúc. Trong chốc lát, Tô Đại Nhân vị trí không gian liền tựa như trong suốt nhựa tợ lặt tiệp bình thường không ngừng bẻ cong. Thế nhưng mà, đối phương thanh giật dáng người nhưng lại không đã bị chút nào ảnh hưởng. Chuyện gì xảy ra? Trầm Luân Quỷ sững sờ. Đây là năng lực của mình lần thứ nhất thất thủ. Đột nhiên, Thương Nguyên Quỷ đồng tử co rụt lại, thằng này đã vận dụng năng lực của hắn. Chỉ thấy Tô Đại Nhân trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay màu vàng kim óng ánh cổ trùng, mặt ngoài khắc có đại lượng thần bí chữ khắc trên đồ vật, như là tiên nhân sử dụng pháp khí. Nương theo lấy cái kia cổ trùng chậm rãi xoay tròn, từng đạo linh lực rung động như nước địa du đãng tại Tô Đại Nhân bên cạnh thân không gian. Tại hắn dưới chân, một căn cỏ dại quỷ dị địa cứng ngắc tại giữa không trung. Thương Nguyên Quỷ thân là 500 năm trước Càn Khôn cung đệ tử ưu tú nhất, lúc này liền minh bạch Tô Đại Nhân sớm đã vận dụng thí đỉnh. Sở dĩ chính mình trước đây không có cảm nhận được, thuần túy là bởi vì Tô Đại Nhân đem thí đỉnh phạm vi khống chế tại hắn quanh mình 1 mét lĩnh vực chính giữa. Thằng này cũng quá biến thái đi hả? Thương Nguyên Quỷ quả thực khó có thể tin, hắn đối với năng lực vận dụng đến tột cùng đã đến một loại gì tình trạng. Dưới mắt, vị này Thiên Cơ cung thủ tịch rõ ràng đã sáng tạo ra một cái thí đỉnh lĩnh vực. Vô luận như thế nào công kích một khi tiến vào đối phương lĩnh vực, sẽ gặp lọt vào thời gian ngừng lại hạn chế. Kể từ đó, đối phương nhiều loại thủ đoạn chỉ sợ đều được mất đi hiệu lực. Bá. Trong lúc đó, hư hóa sau đích quỷ lái xe chẳng biết lúc nào lách mình đã đến Tô Đại Nhân sau lưng. Dữ tợn quỷ trảo mang theo phần phật tiếng gió, mạnh mà hướng Tô Đại Nhân phía sau lưng rơi đi. Lập tức xuất hiện chí mạng công kích đủ để khiến tuyệt đại đa số ngự linh sư phản ứng không kịp. Quỷ lái xe một khi thi triển hư hóa về sau, giống như là một giọt trong suốt chất lỏng đã rơi vào trong biển rộng, như thế nào tìm kiếm. Thế nhưng mà, thậm chí không thấy Tô Đại Nhân có gì động tác. Cái kia mọc ra hiển hách bạch cốt móng vuốt sắc bén tại tiến vào thì đỉnh lĩnh vực về sau, tốc độ tiểu trên phạm vi lớn thấp xuống xuống. Đáng giận. Quỷ lái xe cắn răng, chính mình quỷ thủ giống như là tại một mảnh ngân thủy ngân bên trong di động. Cái này còn mất đi là nó trước đó lần thứ nhất đang cùng Tô Đại Nhân trong lúc giao thủ đột phá đã đến nguyên quỷ đỉnh phong. Nếu không chỉ sợ quỷ trảo vư A-M-I đi vào thì đỉnh lĩnh vực phải cứng đờ ở giữa không trung. Đối mặt quỷ lái xe đột nhiên bạo lên, Tô Đại Nhân thậm chí đều không có quay người. Như thế một màn càng thêm lệnh Thương Nguyên Quỷ rung động không thôi. Làm sao bây giờ? Thương Nguyên Quỷ nuốt nước miếng, sợ là chúng ta bốn cái cũng không phải thằng này đối thủ, đây chính là Thiên Cơ cung đích đương đại thủ tịch. Phế vật. Trầm Luân Quỷ lạnh lùng địa phun mắng một câu. Sau đó, nó nhỏ nhắn xinh xắn thân thể lập tức hóa thành một đạo hồ quang, hướng phía Tô Đại Nhân lấn đến gần mà đi. Chúng ta thế nhưng mà Nguyên Quỷ. Thân thể xa so nhân loại cường đại. Hôm nay mặc cho hắn có thì đỉnh, hao tổn cũng phải đem hắn cho hao tổn chết. Trầm Luân Quỷ nói xong, một giây sau cũng đã xuất hiện ở Tô Đại Nhân trước người. Tốc độ cực nhanh, tựa như quỷ mị. Bá. Trầm Luân Quỷ trắng nón bàn tay nhỏ bé mạnh mà đánh tiến thì đỉnh lĩnh vực, lập tức liền cảm nhận được cùng quỷ lái xe đồng dạng tình thế. Nó nghiến chặt hàm răng, đem hết toàn lực bóp ngón tay. Nữ khúc. Tô Đại Nhân bạch bào có chút nhấc lên, coi như có một trận gió thổi bay, nhưng tốc độ lại như cũ chậm đã đến một cái cực hạn. Giống như là không. Một lần nhanh chóng phát ra địa ảnh. Cho dù quỷ lái xe cùng với Trầm Luân Quỷ chính là nguyên quỷ đỉnh phong, khả dĩ đột phá phong tỏa, nhưng sở hữu tất cả thủ đoạn hay là nhận lấy thì đỉnh thật lớn hạn chế. Từ đầu đến cuối, Tô Đại Nhân như trước không có động đậy. Hắn cái đứng lặng tại nguyên chỗ, ánh mắt bình tĩnh địa nhìn về phía trước cái kia chiếc màu đỏ thấm 444 đường xe buýt. Hoặc là nói, nhìn xem trong xe Giang Hiểu. Thương Nguyên Quỷ. Động A. Quỷ lái xe ra sức địa hét lớn. Hai cái nguyên quỷ không được, vậy ba cái. Hôm nay Minh Phủ toàn thể xuất động, không tin không phải một mình ngươi loại ngự linh sư đối thủ. Thương Nguyên Quỷ do dự một lát, rồi sau đó mạnh mà cắn răng một cái, tay phải phất một cái, đưa tới trong thiên địa rời ra cơm khí, sau đó dắt đám quỷ gầm thét xông về Tô Đại Nhân. Cùng một thời gian, Cơ Vãn Ca cũng đã bắt đầu động tác. thì Đinh Khả dĩ tránh cho tuyệt đại đa số công kích hiệu quả. Nhưng là, thân là mộng hiểm quỷ, hắn nhưng có thể trực tiếp xuyên thấu qua thì đỉnh lĩnh vực, tại đối phương trên người gây năng lực. Chỉ tiếc, mộng hiểm quỷ cường đại cùng nhân loại sợ hãi có quan hệ. Từ khi trước đó lần thứ nhất Thiên Cơ Cung đối ngoại tuyên truyền mộng hiểm quỷ bị tiêu diệt về sau, tuyệt đại đa số trong lòng người đối với đã chết đi mộng hiểm quỷ sẽ không có tâm mang sợ hãi. Hôm nay Cơ Vãn Ca càng là không cách nào làm được đem đối phương nội tâm sợ hãi sự thật hóa, chỉ có thể đơn thuần tuân lệnh hắn lâm vào bản thân sợ hãi huyễn cảnh chính giữa. Nhưng mà thân là Thiên Cơ Cung đương đại thủ tịch Tô Đại Nhân, trên tâm lý há lại sẽ có lỗ thủng. Đối mặt bốn đầu nguyên quỷ giác công, Tô Đại Nhân thành thạo, chỉ là một cái thì đỉnh liền lại để cho thế cục lâm vào cứng đờ. Lệnh quỷ lái xe cảm thấy không ổn chính là đối phương thứ hai năng lực lại sẽ là cái gì? Chương 124, hoảng sợ. Quỷ lái xe hư hóa, trầm luân quỷ nữ khúc, cả hai chúng nó đều bị Tô Đại Nhân thì đỉnh khắc chế đến si tờ sao. Một tấc vuông tầm đó, đối phương thình lình tựu là vô địch tồn tại. Giống. Quỷ lái xe đem hết toàn lực, móng vuốt sắc bén tiến thêm một bước quỷ hóa, giữ tận được phảng phất hồng hoang mãnh thú, cơ bắp tựa như rồng có sừng bình thường không ngừng hiện lộ mà ra. Thế nhưng mà mặc dù như thế, hay là không cách nào đột phá thì đỉnh lĩnh vực hạn chế. Cùng lúc đó, Thương Nguyên quỷ cũng đưa tới một đoàn giữ tận quỷ thúy, tựa như châu chấu giống như sông về Tô Đại Nhân. Đối mặt phô thiên cái địa mà đến âm khí, Tô Đại Nhân lúc này mới đã có động tác. Chỉ thấy bàn tay cái kia màu vàng kim óng ánh cổ trung chậm rãi bay lên, nương theo lấy một tiếng thanh thúy trung tiếng nổ, dùng Tô Đại Nhân làm trung tâm, như thủy triều linh lực ẩm ẩm tuôn hướng bốn phương tám hướng, đem những cao y kia châu chấu giống như quỷ túy ngay ngắn hướng áp chế. Thế hệ này Thiên Cơ Cung thủ tịch như thế nào mạnh như vậy? Thương Nguyên quỷ rất là khiếp sợ. Đối phương vô luận là năng lực hay là ngự linh sư cảnh giới đều biến thái làm cho người khác tức luận ruột, dù là không có thì đỉnh, chỉ là cái kia nồng hậu như biển linh lực, đều đủ để được xưng tụng là một phương cường giả. Sau một khắc, Cơ Vãn Ca một bộ váy hồng phất phới, giống như kinh hồng, xuất hiện ở Tô Đại Nhân phía bên phải. Siu. Dài nhỏ chỉ đo theo cái kia váy hồng phía trên xuyên thẳng qua tới, hướng phía Tô Đại Nhân chỗ hiểm chỗ đánh tới. Nhưng mà cùng quỷ lái xe đồng dạng, phàm là tiến vào đến thì đỉnh lĩnh vực, hết thể năng lực đều bị tiêu giảm mấy lần không chỉ. Không đúng. Năng lực của người này khẳng định có hạn chế. Chúng ta kéo dài tới thì đỉnh chấm dứt là được. Quỷ lái xe đột nhiên mở miệng quát. Nhưng vào lúc này, Tô Đại Nhân lần nữa đã có động tác. Hắn nâng lên tay phải, nhìn như chậm chạp địa hướng phía trước Cơ Vãn Ca đánh ra mà ra. Vâng. Thì đỉnh trong lĩnh vực bay bổng một trường, đặt ở ngoại giới tốc độ lại bị đề cao mấy chục lần không chỉ. Cơ Vãn Ca thậm chí hoàn toàn không thấy rõ, trong mắt một đạo tàn ảnh hiện lên, sau đó cường đại linh lực liền tuôn hướng bụng của mình, cả người bị đánh được bay ngược mà ra. Nếu không là nguyên quỷ có được cường đại khép lại năng lực, chỉ sợ cái một trường này, Cơ Vãn Ca phải ngã xuống đất không dậy nổi. Quá là nhanh. Thương Nguyên quỷ tim đập dồn dập, khó có thể tưởng tượng nếu là mình một mình đối mặt người này sẽ là như thế nào tình cảnh. Quỷ lái xe mí mắt trực nhảy, trong nội tâm bỗng nhiên bay lên một cái đáng sợ ý niệm trong đầu. Trước mắt cái này tóc trắng mặt nạ nam. Chỉ sợ chỉ dựa vào hắn một người liền đủ để trấn áp toàn bộ Minh Phủ. Bác Minh quỷ. Đúng lúc này. Quỷ lái xe lúc này mới nhớ tới Giang Hiểu. Nó mạnh mà hướng 444 đường xe buýt nhìn lại, hét lớn, Bác Minh Quỷ. Xuống xe. Cùng một chỗ đối phó cả nhân loại này. Không được. Xa xa, Cơ Vãn Ca bụng lấy phần bụng, gian nan địa mở miệng nói, người này chính là vì Giang Hiểu đến. Cái gì? Quỷ lái xe nghe vậy kinh hãi, Bác Minh Quỷ không phải mới bài danh thứ 36 ư, như thế nào sẽ bị loại người này nhìn chằm chằm vào? Giang Hiểu phong ấn tiểu là người này trô gieo xuống. Cơ Vãn Ca ánh mắt lạnh như băng địa nhìn xem bạch đi tóc trắng Tô Đại Nhân. Thứ hai trên mặt mặt nạ bằng đồng xanh ngăn cách hết thể ánh mắt, làm cho người khó có thể nhìn trộm đến dưới mặt nạ cái kia khuôn mặt bàng. Nghe cả hai chúng nó nói chuyện với nhau. Tô Đại Nhân trong trẻo nhưng lạnh lùng con ngươi rơi xuống xa xa 444 đường xe buýt lên. À! Bác Minh Quỷ! Trên xe! Giang Hiểu không hiểu cảm giác yết hầu hơi khô chát chát. Người! Là mộng hiểm quỷ. Đồng nhiên, Tô Đại Nhân liếc mắt xa xa Cơ Vãn Ca. Cơ Vãn Ca không có trả lời, mà là nắm chặt thời gian, khôi phục thể lực. Ngươi nói không tệ, ta việc này xác thực là vì Giang Hiểu mà đến. Tô Đại Nhân cũng không thèm để ý Cơ Vãn Ca thái độ, thản nhiên nói, bất quá thuận tiện đem bọn ngươi cái này vài đầu nguyên quỷ cha ho hồi trở lại Tam Thanh Cung cũng không phải không thể. Chính là nhân loại, thật cuồng vọng khẩu khí. Quỷ lái xe giận tím mặt, đang muốn lại lần nữa phát lực thơ ý điểm. Lại kinh ngạc phát hiện chính mình quỷ trảo rõ ràng khả dĩ tự do di động. Cho tới nay, cường đại đến khó giải thì đỉnh lĩnh vực rốt cục biến mất. Thằng này năng lực đến cực hạn rồi, giết hắn đi. Lập tức, quỷ lái xe nổi giận gầm lên một tiếng, bên ngoài thân tử sắc đường vân tựa như con giun bình thường không ngừng vặn mẹo. Sau một khắc, nó rõ ràng trực tiếp cách không chuyển qua Tô đại nhân sau lưng. Bá. Dữ tợn quỷ trảo mang theo dễ như trở bàn tay xu thế, bằng vào hư hóa cái này một năng lực, xuất hiện lúc liền đã là chí mạng uy thế. Bành. Ngay tại quỷ trảo sắp rơi xuống Tô đại nhân sau lưng thơ ý điểm, cái kiếm màu vàng kim óng ánh cổ trung đột nhiên đã ngăn được quỷ lái xe cái này một uy thế hiển hách công kích. Cả hai chúng nó bắn ra gia đình thai nhức góc tiếng vang. Quỷ lái xe ánh mắt mãnh liệt, lại lần nữa thi triển hư hóa, quỷ trảo đột nhiên thấu minh hóa, xuyên thấu đối phương bổn mạng linh khí, lần nữa hướng Tô đại nhân lưng chô rơi đi. Bởi vì này nhất biến cố, đối phương cũng tìm được cơ hội phản kích. Bạch bào theo do phiêu động, Tô đại nhân quay người là đưa cờ một trường. Ầm ầm. Mên ngông linh lực xông tới lên quỷ lái xe móng vuốt sắc bén. Chết. Cùng lúc đó, Trầm Luân quỷ phát động năng lực, vận dụng lưu khúc trực tiếp đem Tô đại nhân không gian chung quanh vặn mèo. Đột nhiên, Tô đại nhân liền cảm giác trong lúc vô hình có một đôi bàn tay lớn cưỡng ép muốn vặn gãy phần eo của mình. Có chút phiền phức. Dưới mặt nạ lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu, Tô đại nhân đang muốn có chỗ động tác. Nhưng vào lúc này, dị biến tái sinh. Một cổ toàn tâm đau đớn truyền vào trái tim, dù là bản thân đích ý chí sớm đã vững như hàn thiết, nhưng vẫn là không khỏi lảo đảo một chút. Quỷ lái xe lập tức bắt lấy cái này trong nháy mắt, bên ngoài thân tử sắc đường vần càng nổi điên cuồng, thậm chí có mấy cái đã chuyển biến trở thành như mực màu đen đường cong. Bá. Quỷ lái xe tựa như hình người bạo long, trong chớp mắt liền xuyên thẳng qua hư không, một trảo hung hăng hướng phía Tô đại nhân đầu lâu rơi xuống. Tô đại nhân đồng tử hơi co lại, nghiễm nhiên là tới không kịp phản ứng. Cho dù bản thân có được nghịch thiên thời gian hệ năng lực, thế nhưng mà quỷ lái xe hư hóa cũng là biến thái không gian hệ năng lực. Tựa như quỷ mị bình thường thủ đoạn công kích, trừ phi cùng 13 số quỷ vực như vậy có chuẩn bị mà đến, nếu không đại bộ phận truyền kỳ ngự linh sư cũng không phải hắn đối thủ. Xoẹt. Quỷ lái xe tử sắc móng vuốt sắc bén đem không khí đều nhanh tra o phá, sắc bén nhanh vuốt hiện ra ánh trăng, tựa như hàn thiết. Tô đại nhân không có thể tránh đi, lồng ngực chỗ trực tiếp bị nắm chộp ra ba đạo sâu đủ thấy xương vết máu. Chảy nhỏ giọt máu tươi không ngừng chảy ra, trong lúc nhất thời tràng diện cực kỳ hoảng sợ. Thế nhưng mà rơi vào quỷ lái xe một phương trong mắt, lại không khác vui mừng quá đỗi. Cho dù ngươi là thiên cơ cung thủ tịch thì như thế nào? Quỷ lái xe quét qua trước đây đổi bại hình thái, huyết sắc hai mắt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc. Bên cạnh, Trầm Luân quỷ rỗi ra đầu lưỡi liếm liếm ở môi, thằng này mạnh như vậy, thịt bà tờ đầu ăn nhất định vị rất ngon à. Giờ này khắc này, Tô đại nhân một gối nửa quỳ tại mặt đất, bạch bào bị xé nát thành một mảnh dài hẹp bạch đái, lộ ra phấn hồng huyết nhục, miệng vết thương chi sâu. Thậm chí khả dĩ trông thấy bên trong nhúc nhích nội tạng. Màu đỏ tươi máu tươi không ngừng theo trong vết thương chảy ra, tại hắn dưới chân hội tụ thành một cái vũng máu. Dù là bắt trọng ngự linh sư, cuối cùng bất quá huyết nhục chi thân thể. Đã bị như thế thương thế nghiêm trọng, không có trị hết hệ năng lực, có thể nói Tô đại nhân đã phế đi một nửa. Niệm này, quỷ lái xe thân hình đứng thẳng, trên mặt hiển thị rõ vẻ dữ tợn, phảng phất nhìn xem một đầu vùng vây dây chết con mồi giống như nhìn trước mắt thiên cơ cung thủ tịch. Nhưng vào lúc này, Ngươi tại sao phải giết thương nguyên quỷ? Một giọng nói đột ngột địa từ phía sau truyền đến. Ách! Quỷ lái xe sững sờ. Trầm Luân quỷ cũng khó hiểu địa quay đầu nhìn về phía sau Cơ Vãn Ca. Giờ phút này, Cơ Vãn Ca tinh xảo trên mặt đẹp tràn đầy ngốc trệ, khó có thể tin địa nhìn trước mắt một màn này. Không đợi quỷ lái xe đa tưởng. Trước mắt Tô đại nhân hoảng sợ địa liền biến thành thương nguyên quỷ bộ dáng. Quỷ lái xe quá sợ hãi, trong lúc nhất thời lại nhịn không được lui về phía sau mấy bước. Điều này sao có thể? Trầm Luân quỷ đồng dạng không dám tin, lên tiếng kinh hô. Mặt đất, thương nguyên quỷ sắc mặt trắng bệnh, nếu không là nguyên quỷ chi thân thể, chỉ sợ sớm đã triệt để vỡ lạc. Sau một khắc, ngươi, ra sao lúc sinh ra khả dĩ làm bị thương ý nghĩ của ta? Nương theo lấy một đạo hơi giọng nghĩa mai thanh âm. Dưới ánh trăng, Tô đại nhân một đầu tóc dài màu bạc, không quán không hệ rối tung tại sau lưng, tựa như trích tiên giống như siêu nhiên xuất trần. Chương 125, Kính Hoa Thủy Nguyệt. Cái này, đây là có chuyện gì? Quỷ lái xe lâm vào ngốc trệ trạng thái. Nó mờ mịt nhìn xem trên mặt đất bị chính mình trọng thương thương nguyên quỷ, lại nhìn một chút lông tóc không tổn hại thiên cơ cung thủ tịch. Rõ ràng tại chính mình cảm giác chính giữa, vừa rồi giao thủ rõ ràng tiểu là Tô đại nhân mới đúng, vì sao đột nhiên tầm đó tiểu biến thành thương nguyên quỷ? Nếu không là mộng hiểm quỷ nhắc nhở, thương nguyên quỷ có thể hay không cứ như vậy bị chính mình cùng với Trầm Luân quỷ cho giết chết? Nghĩ như vậy, quỷ lái xe nội tâm hoảng sợ. Đây rốt cuộc là tại sao vậy chứ? Bên cạnh, Trầm Luân quỷ khó hiểu địa nhìn xem thương nguyên quỷ. Ảo thuật. Quỷ lái xe đột nhiên cắn răng, gắt gao chằm chằm vào Tô đại nhân. Sau một khắc, nó lại khó hiểu địa nhíu mày, nhưng mà cái gì ảo thuật rõ ràng so ngộ hiểm quỷ năng lực còn mạnh hơn. Rõ ràng có thể cùng lúc lệnh ta cùng trầm luân quỷ hãm sâu trong đó. Có thể ảnh hưởng nguyên quỷ ảo thuật. Xa xa, Cơ Vãn Ca suy nghĩ một phen về sau, lập tức đồng tử hơi co lại, chẳng lẽ là tinh túc quỷ kính hoa thủy nguyệt. Tinh túc quỷ là 400 năm trước một đầu huyền quỷ, chính là thiên địa tự nhiên sinh ra đời một loại quỷ túy. Cùng mặt khác quỷ vật bất đồng, tinh túc quỷ ưa thích hấp thu nhân loại mỹ hảo cảm xúc, tỉ như khoái hoạt, chờ mong, kích động sáu. Thế nhưng mà quỷ vật tư duy há lại sẽ cùng thường nhân giống nhau. Tinh túc quỷ theo sinh ra đời lại đến bị thiên cơ cung tiêu diệt, trong lúc tổng cộng bắt trên 100 vạn nhân loại, toàn bộ nuôi dưỡng tại quỷ vực chính giữa, sau đó là hắn bệnh lần lượt hư giả huyễn cảnh, không ngừng hấp thu của bo nờ hà nờ cảm xúc. Thân là huyền quỷ, tinh túc quỷ năm đó ở thiên cơ cung bách quỷ bảng bài danh đệ thất. Cùng hôm nay phong môn quỷ có thể nói là gần không chênh lệch. Tinh túc quỷ năng lực. Kính hoa thủy nguyệt. Một cái có thể nói cấp bậc cao nhất ảo thuật loại kỹ năng. Không giống với mặt khác ảo thuật tác dụng tại tinh thần mặt, kính hoa thủy nguyệt khả dĩ ảnh hưởng địch nhân thân thể. Hoàn toàn thôi miên đối thủ ngũ giác cùng với linh lực cảm giác. Thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Khi tất cả hết thảy đều có thể bị đối thủ điều khiển lúc. Người chỗ đã thấy hết thảy, nghe được hết thảy, ngửi được hết thảy, va chạm vào hết thảy, gặp công kích. Đều là biểu hiện giả dối. Coi chừng. Đối phương thứ hai năng lực rất có thể là tinh túc quỷ kính hoa thủy nguyệt. Cơ Vãn Ca lập tức hướng quỷ lái xe cùng với trầm luân quỷ nhắc nhở, không muốn hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta bây giờ chứng kiến toàn bộ hết gì đó cũng có thể là ra dô y. A. Ngộng hiểm quỷ có biện pháp khả dĩ phá giải thằng này ảo thuật. Bên kia, quỷ lái xe hai mắt sáng ngời. Giờ phút này nó châu nghe được hoảng sợ là, quỷ lái xe, ta có biện pháp khả dĩ phá giải đối phương ảo thuật, ngươi nhanh đi đem hắn ngăn chặn. Nhìn về phía trước đạo kia áo trắng hơn tuyết bóng lưng, quỷ lái xe trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn chi sắc, lập tức liền thi triển hư hóa, kéo dài qua hư không, xuyên thẳng qua đi vào Tô đại nhân sau lưng. A. Đối phương nâng lên tay phải, hướng phía chính mình đánh ra mà đến. Cùng lúc đó, nhìn xem trước mặt hướng chính mình vọt tới Tô đại nhân. Tiểu nữ hài bộ dáng trầm luân quỷ giờ phút này cuồng tính đại phát, tay phải mạnh mà chụp vào đối phương chỗ không gian. Giang giác. Quỷ lái xe đột nhiên hai mắt trừng trừng, xương đùi bị ngạnh xanh xanh địa chẳng chỉ ra. Chuyện gì xảy ra? Quỷ lái xe mắt nhìn chính mình không hiểu đứt gãy xương đùi, trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Xoẹt. Cùng một thời gian, trầm luân quỷ phần bụng huyết nhục cũng bị theo trong hư không rỗi ra quỷ trảo hung hăng cắt. Ngộng hiểm quỷ. Quỷ lái xe dự cảm đã đến sự tình không ổn, mạnh mà nhìn về phía sau lưng Cơ Vãn Ca, quát to, ngươi đến tột cùng cần như thế nào mới có thể phá giải thằng này ảo thuật. Cơ Vãn Ca mặt không biểu tình nói, một lần nữa cho ta 3 phút. Đáng giận. Quỷ lái xe hàm răng đều nhanh cắn nát. Thân là nguyên quỷ, nó tự nhiên phát hiện dưới mắt tình cảnh đủ loại quỷ dị chỗ, thế nhưng mà khổ nổi không có phá giải đích thủ đoạn, quả thực có thể nói là bị đối phương đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Trầm luân quỷ. Hai người chúng ta tạm thời không cần có thế mà thay đổi làm. Ta hoài nghi đối phương căn bản là còn không có xuất hiện. Quỷ lái xe chỉ kém chưa nói minh bạch vừa rồi tiểu là chính mình cha ho tổn thương ngươi rồi. Thế nhưng mà một câu như vậy lời nói truyền vào trầm luân quỷ trong thai nhưng lại, trầm luân quỷ, thằng này quá mạnh mẽ, chúng ta được rút lui. Rút lui. Trầm luân quỷ sững sờ. Ngay tại nó có chỗ do dự thơ y điểm. Trong bầu trời đêm, một cái màu vàng kim óng ánh cổ trung mạnh mà chu nở dê thiên mà hàng, đón gió biến lớn, cuối cùng nhất trực tiếp đem trầm luân quỷ gắt gao giam tại trung nội. Ầm ầm. Kịch liệt tiếng va đập tại trung nội không ngừng tiếng vọng, thế nhưng mà cổ trung lại tựa như thái núi giống như nhưng bất động. Quỷ lái xe, ta nghĩ tới chúng ta được rút lui. Trầm luân quỷ hướng quỷ lái xe đã đi tới. Quỷ lái xe nhạy cảm địa phát giác được không đúng, lập tức lui về phía sau, đồng thời quát lớn, ngươi không được qua đây. Trầm luân quỷ đứng ở tại chỗ, có chút khó hiểu địa lệch ra nghiêng đầu. Quỷ lái xe giờ phút này đều nhanh điên rồi. Cái này ảo thuật quả thực không muốn thái quá mức đáng sợ, nó thậm chí hoài nghi mình có thể hay không đã bị cái kia thiên cơ cung thủ tịch cho bắt lại. Ngũ giác bị cưỡng ép cắt đoạn. Nếu như đối phương nguyện ý, chính mình đối với ngoại giới hết thảy cảm giác đều muốn mất đi. Xa xa. Cơ Vãn Ca bị trước mắt một màn triệt để khiếp sợ. Ngay tại chính mình vừa mới nói xong đối phương thứ hai năng lực rất có thể là kính hoa thủy nguyệt về sau. Sau đó, Trầm Luân Quỷ cùng với quỷ lái xe tựa như hóa thành thạch điêu bình thường, sừng sờ ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Nương theo lấy từ trên trời giáng xuống màu vàng kim óng ánh cổ trùng, cả hai chúng nó đồng thời bị phong ấn ở trong đó. Không hề phản kháng thủ đoạn. Đây cũng là Tô đại nhân thứ hai năng lực. phối hợp thì đỉnh, kính hoa thủy nguyệt hiệu quả càng đã nhận được vô hạn phóng đại. Ngoại giới ngắn ngủn một giây, đối thủ khả năng cũng đã tại kính hoa thủy nguyệt chính giữa vượt qua một ngày. Cơ Vãn Ca hít một hơi thật sâu, mấp máy môi, tận lực không cho mặt ngoài hiện ra đổi bại hình thái. Giờ phút này, Minh Phủ cũng chỉ còn lại có chính mình. Cùng với Giang Hiểu, vô luận nói cái gì mình cũng không thể lui ra phía sau. Mộng Yểm Quỷ. Một bộ bạch bào Tô Đại Nhân chậm rãi hướng phía Cơ Vãn Ca đi đến, dưới mặt nạ cái kia đôi mắt so ánh trăng còn muốn trong trẻo nhưng lạnh lùng vài phần, thanh âm không mang theo chút nào cảm tình sát thái. Ta có chút hiếu kỳ, lúc này đây ngươi nếu chết lại rồi y, còn có thể hay không phục sinh. Đối mặt tựa như trích tiên giống như chú mục chính là Thiên Cơ Cung thủ tịch. Cơ Vãn Ca nhếch lấy bờ môi, một bước cũng không nhường. Một bộ váy hồng bị cuồng phong thổi chúng không ngừng tung bay, tựa như một đóa nở rộ hoa hồng đỏ. Trên xe, Giang Hiểu lặng lặng yên nhìn xem một màn này. Nguyên bản bất an tâm không hiểu yên ổn xuống dưới. Trước mắt mở rộng chi nhánh đường dần dần khép lại. Ảnh quỷ. Giang Hiểu chợt mở miệng. Thoại âm rơi xuống. Trong chốc lát, đen kịt bóng dáng như chất lỏng giống như chậm rãi chạy về phía trong cơ thể của hắn. Chương 126, như ngươi mong muốn. Thiên vong bên ngoài trấn. Một mảnh cánh đồng bát ngát bên trong. Nguyệt treo trung thiên, đại địa một mảnh ánh xanh rực rỡ. Tô Đại Nhân một bộ bạch bào, màu bạc tóc dài theo gió phiêu động, mỗi một bước đều giống như đạp tại đám mây giống như tiêu sái tự nhiên. Tại hắn trước mặt Cơ Vãn Ca, gian nan địa dựng ở tại chỗ, cho dù trong lòng biết chính mình căn bản ngăn không được trước mắt vị này Thiên Cơ Cung thủ tịch, nhưng hắn hay là làm việc nghĩa không được chùn bước mà nghĩ muốn làm hậu phương Giang Hiểu tranh thủ thời gian. Nguyên lai là ngươi. Tô Đại Nhân nhìn xem Cơ Vãn Ca khuôn mặt, thản nhiên nói, ngày xưa tại Thiên Cơ Cung bị ngươi lừa bị tới. Bất quá dưới mắt ngược lại là khả dĩ đền bù cái này thoáng qua một cái sai. Cơ Vãn Ca nhếch lấy bờ môi, không nói một lời. Đông nhiên tầm đó, Tô Đại Nhân ánh mắt rơi xuống xa xa 444 đường xe buýt thượng. Bác Minh Quỷ. Các ngươi là đửa cờ như vậy xưng hô Giang Hiểu. Tô Đại Nhân thanh âm nghe không xuất ra hỉ nộ. Cơ Vãn Ca vẫn đang không có mở miệng. Sau ngày hôm nay, thế gian sẽ không còn Bác Minh Quỷ. Sau một khắc, Tô Đại Nhân hiếm thấy địa ánh mắt mãnh liệt. Thoại âm rơi xuống. Tô Đại Nhân bước về phía trước một bước, bạch tay háo phất một cái, tựa như đại dương mênh mông giống như linh lực lập tức hướng phía Cơ Vãn Ca dũng mãnh lao tới. Cuồng phong đại trấn. Cơ Vãn Ca trong lúc nhất thời ngăn cản không nổi, lui về phía sau mấy bước. Trong chốc lát, Tô Đại Nhân chẳng biết lúc nào dĩ nhiên xuất hiện ở Cơ Vãn Ca trước người. Thì đỉnh. Bá. Quanh mình thiên địa đột nhiên trở nên yên tĩnh im ắng, mấy cây phiêu đãng cỏ dại quỷ dị địa đỉnh trệ tại giữa không trung. Cái kia một bộ váy hồng bay lên làn váy cũng ngừng cách ở. Cơ Vãn Ca điên cuồng thúc giục trong cơ thể âm khí, muốn thoát khỏi đối phương giam cầm. Nói cho ta biết, ngươi vì sao phải ngăn tại Giang Hiểu trước mặt. Ngoài ý muốn chính là, Tô Đại Nhân cũng không trước tiên ra tay. Cơ Vãn Ca cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tay phải gian nan nâng lên, hướng phía Tô Đại Nhân vị trí phương hướng nắm chặt. Một cổ đau đớn tại Tô Đại Nhân trong lồng ngực tự dưng bay lên. Nhưng thân thể của hắn tư lại không hữu thụ đến chút nào ảnh hưởng, vẫn đang tựa như một tòa núi lớn giống như dựng ở Cơ Vãn Ca trước mặt. Giang Hiểu. Tuyệt không có thể bị ngươi mang đi. Cơ Vãn Ca cường trống nói ra. A, chẳng biết tại sao, Tô Đại Nhân trong mắt đống nhiên toát ra một tia chán ghét. Các ngươi những này quỷ vật. Tô Đại Nhân chậm rãi mở miệng, đồng thời giơ lên tay phải, vốn là như vậy làm cho người đáng ghét. Bá. Nương theo lấy cuối cùng một chữ mắt, cái kia trương thon dài trắng non tay phải hướng phía Cơ Vãn Ca đỉnh đầu rơi xuống. Không cách nào ngăn cản. Tại thì đỉnh lĩnh vực ảnh hưởng xuống. Cơ Vãn Ca khó có thể có chỗ phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia tựa như thiên thần bình thường thủ trưởng không ngừng rơi xuống. Đối mặt đương kim Thiên Cơ Cung thủ tịch, hôm nay thực lực lớn suy giảm chính mình căn bản ngăn cản không nổi. Muốn chết phải không? Cơ Vãn Ca bỗng nhiên sinh ra một tia hoảng hốt cảm giác. Tử vong, đối với mình mà nói là một loại khác thường cảm thụ. Tồn tại ở trong hư không ngộng hiểm quỷ bản không có lẽ có tử vong cái này mọi khái niệm, tự nhiên cũng chưa nói tới có gì sợ hãi. Chỉ là... Vừa nghĩ tới đối phương đem chính mình đánh chết về sau, Giang Hiểu sẽ gặp đối mặt cường đại như thế địch nhân. Cơ Vãn Ca thu thủy giống như trong đôi mắt bỗng nhiên toát ra một tia không cam lòng. Thế nhưng mà tại thực lực cường đại chênh lệch, cho dù trong lòng không cam lòng lại như thế nào tràn đầy, há lại sẽ phát ra nổi nửa điểm tác dụng. Thử vong bóng mở sắp bao phủ mà xuống. Sau một khắc, lệnh Cơ Vãn Ca kinh ngạc chính là, trong dự liệu tử vong cũng không đã đến. Cái kia trương tựa như thiên thần giống như thủ trưởng lơ lửng tại giữa không trung. A, rốt cục vẫn phải đi ra sao? Tô Đại Nhân ánh mắt bình thản địa nhìn xem đạo kia đen kịt thân ảnh. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca trái tim đột nhiên bịch nhảy dựng. Không hiểu tầm đó. một loại không cách nào hình dung sợ hãi rồi đột nhiên bay lên. Giang. Giang hiểu. Cơ Vãn Ca gian nan địa hướng phía trước nhìn lại. Trống trải trên đường. Một đạo đen kịt như mực thân ảnh chậm rãi theo trong bóng ma hiển lộ đi ra. Giờ phút này Giang Hiểu cũng không mang cái kia trương tượng trưng cho Bắc Minh quỷ bản nhược mặt nạ, mất trật tự dưới tóc đen là một trương tuấn tú khuôn mặt, hai đầu lông mày cái kia miếng màu đỏ thám hỏa diễm ân ký, yêu dị vô cùng. Vãn Ca, ngươi cùng quỷ lái xe chúng đi trước. Nhìn xem Cơ Vãn Ca, Giang Hiểu khỏe miệng nhất câu, lộ ra nhẹ nhàng tiêu ý. Đi. Đi đến nơi đâu? Tô đại nhân dưới mặt nạ hai mắt có chút nheo lại, ngươi thật đúng muốn lựa chọn đứng ở nơi này bảy nghiệt xúc một phương. Đối mặt Thiên Cơ Cung thủ tịch chất vấn, Giang Hiểu lại sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có bất kỳ muốn đáp lại ý niệm trong đầu. Giang Hiểu. Cơ Vãn Ca ngơ ngác nhìn trước mắt Giang Hiểu. Cùng ban đầu ở 13 số quỷ vực đồng dạng, giờ phút này đối phương cho mình cảm giác lại trở nên lạ lẫm đi một tí. Đối với Giang Hiểu không phản ứng chút nào, Tô đại nhân im lặng chỉ chốc lát. Sau đó, một đạo tiếng thở dài theo cái kia trương dưới mặt nạ phát ra, Giang Hiểu. Quỷ cùng người, cả hai chúng nó thì không cách nào cùng tồn tại, không phải ngươi chết chính là ta sống, đây là thiên lý. Ngươi cũng biết hôm nay để cho chạy chúng, kế tiếp lại hội tạo thành bao nhiêu huyết nợ. Giang Hiểu như cũ không nói một lời. Ta nguyên lai tưởng rằng ngươi lúc trước để cho chạy cái kia bảy vị ngự linh sư nói rõ ngươi trở thành Bắc Minh quỷ chính là hành động bất đắc dĩ. Lập tức, Tô đại nhân ánh mắt lạnh xuống. Thế nhưng mà dưới mắt xem ra, ngươi hay là không rõ ta theo như lời đạo lý, người cùng quỷ thì không cách nào cùng tồn tại. Thoại âm rơi xuống, Tô đại nhân trên người hàn ý càng phát nồng đậm, đáy mắt ở chỗ sâu trong tắc thì sinh ra một tia nao sắc. Nhưng mà Giang Hiểu vẫn đang dựng ở tại chỗ, không nói một lời. Thấy vậy một màn, Tô đại nhân cũng đã trầm mặc một lát. Thiếu nghiêng về sau, hắn thu hồi trong mắt hết thảy cảm xúc, thở dài, Giang Hiểu, ta thật sự đối với ngươi rất thất vọng. Ta có khi cũng như vậy cảm thấy. Đồng nhiên tầm đó, Giang Hiểu khỏe miệng hơi bệnh, nói y. A, Tô đại nhân lông mày trao lên, ngươi biết chính mình giờ phút này cách làm là không đúng. Nhưng mà, Giang Hiểu lại không mở miệng. Vừa loáng ở giữa, từ trước đến nay phong khinh vân đạm Tô đại nhân phút chốc bay lên một cổ ngọn lửa vô danh. Giang Hiểu. Đi mau a. Bên cạnh, Cơ Vãn Ca lo lắng vô cùng địa nhìn xem Giang Hiểu. Thiên Cơ Cung đích đương đại thủ tịch hôm nay chỉ có điều triển lộ hai cái năng lực. Liền làm cả Minh Phủ không hề trở tay chi lư cờ. Cho dù Giang Hiểu lại như thế nào cường, há lại sẽ là đối phương đối thủ. Lại nói tiếp, ta kỳ thật có chút tò mò, ngươi có thể làm gì như thế nào đem cái này bốn đầu nghiệt xúc cấp cứu đi. Đồng nhiên, Tô đại nhân có chút tò mò mà hỏi thăm. Như ngươi mong muốn. Giang Hiểu khỏe miệng nhất câu. Thoại âm rơi xuống. Vô luận là Cơ Vãn Ca hay là quỷ lái xe, Thương Nguyên Quỷ, Trầm Luân Quỷ phía dưới bóng mờ lập tức hóa thành một cái hắc động. Chậm rãi đem chúng thôn phệ. Ừ. Năng lực cùng bóng dáng có quan hệ sao? Tô đại nhân nhướng mày. Đông. Sau một khắc, cái kia màu vàng kim óng ánh cổ trùng chậm rãi thăng đến giữa không trung, lại lần nữa phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Trung quanh vốn là định dạng thiên địa giờ phút này càng thêm cứng lại. Nhưng mà, Cơ Vãn Ca hay là không thể tránh né địa chui vào cái kia tựa như vũng bùn bên trong đích bóng đen. Giang Hiểu. Ngươi cũng biết ngươi đến tột cùng đang làm cái gì. Tô đại nhân thanh âm rốt cục sinh ra một tia chấn động. Giang Hiểu. Không muốn. Cơ Vãn Ca ra sức muốn dây rủa. Bác Minh Quỷ. Xa xa, trọng thương bên trong đích Thương Nguyên Quỷ kinh hãi địa nhìn xem Giang Hiểu. Đối phương lại muốn một người lưu lại đối mặt như là trích tiên giống như Thiên Cơ Cung thủ tịch. Giang Hiểu. Ta van cầu ngươi. Không phải đi được không? Cơ Vãn Ca thanh âm hiếm thấy mà dẫn dắt cầu xin, một giọt bóng ánh nước mắt chảy xuống ở đằng kia trương trắng non trên mặt đẹp. Nói không nên lời. Trong nội tâm không hiểu có loại sợ hãi cảm giác. Coi như, một khi chính mình hôm nay cùng Giang Hiểu chia lìa rồi, sau này lẫn nhau đem khó hơn nữa tương kiến. Không có phản ứng. Giờ phút này, Giang Hiểu chỉ lập tại chỗ, dáng người cao ngất, một bộ áo đen theo gió mà động. Sau một hồi, Minh Phủ sở hữu tất cả nguyên quỷ dần dần biến mất. Kể từ đó, trống trải ở giữa thiên địa. Giang Hiểu cùng Tô Đại Nhân rằng co mà đứng. Chương 127 Bắc Minh Quỷ Chi Tử. Trong màn đêm, Tô Vân lặng yên di động, che đậy hạ nguyệt, quanh mình dần dần trở nên lơ mơ mà bắt đầu. Giang Hiểu dựng ở đại địa phía trên, dáng người cao ngất, một bộ như mực áo đen, trong gió tùy ý bay lên. Nhìn trước mắt có chút lạ lẫm Giang Hiểu. Tô đại nhân ánh mắt rơi xuống đối phương đen kịt vòng tay phía trên, ngữ khí lạnh lùng, xem ra ba cái nguyên quỷ bổn mạng hồn thể cũng chấn áp bất trụ trong cơ thể ngươi quỷ tính. Lệnh Thương nguyên quỷ như thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hiểu tay trái chỗ mang vòng tay nội rõ ràng đựng ba cái nguyên quỷ bổn mạng hồn thể. Phải biết rằng coi như là lúc trước phong ấn trầm luân quỷ cái kia khẩu quan tài cũng không quá đáng một cái nguyên quỷ bổn mạng hồn thể, Thiên Cơ Cung Nam Viện phía dưới pháp trận cũng không quá đáng bốn cái nguyên quỷ bổn mạng hồn thể. Như thế một cái vòng tay, liền tương đương với 3/4 cái Thiên Cơ Cung Nam Viện pháp trận. Có thể Giang Hiểu vẫn là không nói một lời. Thấy thế, Tô Đại Nhân trong nội tâm tự dưng bay lên một cổ lửa giận, ngươi cho ta nói chuyện. Có cái gì có thể nói? Giang Hiểu phút chốc mở miệng, ngữ khí bình thản, đã giờ phút này ngươi nhận định ta là Bắc Minh Quỷ, vậy theo ngươi như một cách làm là được ở. Bá. Tô Đại Nhân đột nhiên hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện ở Giang Hiểu phía trước. Nhưng lại tại hắn muốn bắt lấy đối phương thơ ý điểm, Giang Hiểu lại đột nhiên tựa như một bãi mực nước giống như sáp nhập vào phía dưới trong bóng râm. Thật sự là phiền toái. Tô Đại Nhân dưới mặt nạ nhíu mày. Từ đầu đến cuối, Giang Hiểu đều không có bất luận cái gì động tác, nghiễm nhiên nói rõ đối phương cũng không cách nào thoát khỏi thì đỉnh hạn chế. Thế nhưng mà nương tựa theo cái này cùng bóng mờ có quan hệ năng lực, lại có chút khó giải quyết. Sau một khắc, Giang Hiểu xuất hiện ở 50m có hơn đồng ruộng bên trong. Bá. Tô Đại Nhân lại lần nữa vọt tới. Không đợi hắn tới gần, Giang Hiểu lần nữa dung nhập phía dưới bóng mờ. Lập tức, Tô Đại Nhân ngữ khí hàn liệt xuống dưới. Ngươi đến tột cùng với ta tàng tới khi nào? Tuy nhiên không rõ lắm ngươi thân là quỷ vật năng lực rốt cuộc là cái gì, nhưng chắc hẳn cũng trốn không thoát của ta thì đỉnh lĩnh vực, là muốn vùng vây dây chết sao? Tô Đại Nhân cũng không hề có chỗ động tác, mà là đứng ở tại chỗ, thản nhiên nói. Không bao lâu, một lần nữa xuất hiện tại Tô Đại Nhân sau lưng 30m chỗ Giang Hiểu không nói một lời. Bất luận cái gì năng lực đều là có hạn chế. Trừ phi trong truyền thuyết cái kia ba đầu vô thượng lệ quỷ. Nếu như trở thành như vậy tồn tại, như vậy phàm là tồn tại hắc ám địa phương, chính mình đều có thể dùng xuất hiện. Chỉ là, dưới mắt còn không được. Trên thực tế, mỗi một lần hành tẩu ở trong bóng tối, bản thân tản mát ra khí tức đều khiến cho cái nào đó không thể diễn tả quái vật chú ý. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu đống nhiên mắt nhìn bản thân, nỉ non nói, này là thân hình cất giấu bí mật không ý ta. Đúng lúc này, trong ánh mắt đống nhiên hiện ra một chuyến đen kịt văn tự. Nhìn xem cái này hành văn chữ. Giang Hiểu thản nhiên nói, còn thừa lại 2 phút, có lẽ có chạy đi khả năng. Vừa dứt lời. Một cổ không cách nào nói rõ cảm giác đống nhiên bay lên. Giang Hiểu lập tức nhíu mày, kính hoa thủy nguyệt. A, khả dĩ cảm nhận được sao? Vừa loáng ở giữa, một đạo ôn nhuận thanh âm tại Giang Hiểu bên cạnh thân vang lên. Nếu là thường nhân chỉ sợ sớm đã hoảng sợ biến sắc. Có thể Giang Hiểu lại biểu hiện được rất bình thường. Phía trước, 30m chỗ. Vẫn là Tô Đại Nhân dù thế nào cũng không nghĩ ra. Giang Hiểu trong cơ thể sẽ có 2 cái tồn tại. Kính hoa thủy nguyệt khả dĩ ảnh hưởng ảnh quỷ ngũ giác, nhưng lại ảnh hưởng không được giờ phút này chính thức Giang Hiểu phán đoán. Nhìn xem cái này hành văn chữ, Giang Hiểu khỏe miệng hơi vện. Đã đến. Bá. Sai một ly đi nghìn dặm. Giang Hiểu hiểm lại càng hiểm địa tránh được Tô Đại Nhân tay phải. Tô Đại Nhân trong mắt lần thứ nhất toát ra khó có thể tin. Rõ ràng mình đã đối với Giang Hiểu phóng ra kính hoa thủy nguyệt, nhưng đối phương lại như là căn bản không có chịu ảnh hưởng đồng dạng. Sau một khắc, hắn nhìn xem một lần nữa xuất hiện Giang Hiểu, lạnh lùng nói, đã bằng vào quỷ vật lực lượng phát triển đến loại tình trạng này sao? Giang Hiểu như cũ không nói một lời. Cái này lại để cho Tô Đại Nhân trong nội tâm rất là nén giận. Toàn bộ hành trình xuống, tất cả đều là mình ở nói chuyện, Giang Hiểu đáp lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ta không nghĩ đối với ngươi phóng thích của ta đệ tam cái năng lực. Tô Đại Nhân ánh mắt lạnh lùng, ngừng cho ta tại nguyên chỗ. Dừng ở đây rồi. Giang Hiểu khỏe miệng hơi nhấc lên. A, ngươi còn muốn hồ đồ tới khi nào? Tô Đại Nhân ngữ khí ẩn chứa một tia tức giận. Giang Hiểu lần nữa trầm mặc lại. Nhưng lại tại Tô Đại Nhân khởi hành muốn bắt lấy đối phương lúc, Giang Hiểu lại một lần địa sáp nhập vào bóng mờ chính giữa. Giang Hiểu. Tô Đại Nhân tăng thêm ngữ khí, ngươi thật sự để cho ta quá thất vọng rồi. Ngẫm lại muội muội của ngươi, ngẫm lại ngươi phụ. Giang dừng. Tô Đại Nhân nhìn phía xa Giang Hiểu, dùng chỉ tiếc rèn sắt không thành thép ngữ khí nói ra. Ngẫm lại ngươi từ nhỏ đến lớn gặp được cái kia những người này, ngẫm lại ta Thiên Cơ cùng vì thủ hộ nhân tộc, nhiều năm như vậy hy sinh tiên liệt. Ngươi thật đúng muốn cùng những cao y kia quỷ vật cùng một chỗ giết hại đồng loại không thành. Đối mặt Tô Đại Nhân chất vấn. Trong ánh mắt hiện ra một chuyến văn tự. Nhìn xem cái này hành văn chữ, Giang Hiểu chậm rãi mở miệng nói, Tô Đại Nhân, ta là tùy tâm sở dụng người, rất nhiều sự tình ta đều không để ý vô luận là người hay là quỷ, đối với ta mà nói cũng không quá lớn khác nhau. Chỉ là của ta không rõ chính là, vì cái gì ngươi cho tới nay đều mơ tưởng đem ý nghĩ của ngươi áp đặt đến trên người của ta. Đó là bởi vì, Tô Đại Nhân nói đến một nửa không có thể lại tiếp tục xuống dưới. Thiểu nghiêng về sau, hắn bình tĩnh lại, nói, ta nói, hôm nay thế gian sẽ không còn Bắc Minh Quỷ. Ta nói rồi mà nói, chưa bao giờ không hề từng thực hiện. Giang Hiểu trong nội tâm tự dưng bay lên một cổ không ổn dự cảm. Cái kia màu vàng kim óng ánh cổ trung chậm rãi thăng đến Tô Đại Nhân đỉnh đầu, nương theo lấy xoay tròn, không ngừng tản mát ra từng đợt như mặt nước linh lực rung động. Thằng này đến tột cùng là cái gì biến thái? Dù là ảnh quỷ chiếm cứ quỷ hệ N Chu Đạo, Giang Hiểu giờ phút này cũng không khỏi nóng vội, chính mình còn thừa lại 10 giây không đến thời gian, nhưng đối phương thì đỉnh lĩnh vực rõ ràng con ở có thể duy trì. Từ vừa mới bắt đầu cùng quỷ lái xe giao thủ, cho tới bây giờ. Như thế nghịch thiên năng lực, hạn chế không thể bảo là không lớn. Mặc dù như thế, thân là Thiên Cơ Cung đương đại thủ tịch Tô Đại Nhân vẫn là có thể duy trì không sai biệt lắm 10 phút đã ngoài, hơn nữa như cũ chưa hiện ra đổi bại hình thái. Giang Hiểu, ta thật sự đối với ngươi rất thất vọng. Chẳng biết tại sao, Tô Đại Nhân lần nữa nâng lên cái này một câu. Sau đó, hắn hướng phía trước bước ra một bước. Bá. Nương theo lấy một bước này, Tô Đại Nhân một bộ bạch bào không gió mà bay, cả người khí thế không ngừng kéo lên, cả người như là đã trở thành thiên địa trung tâm, bốn phía rời rạc linh khí điên cuồng mà tuôn hướng trong cơ thể của hắn. Giang Hiểu mí mắt trực ngày. Trước mắt đối phương tựa như chính thức trích tiên đến thế gian. Nguyên bản hắc ám hoàn cảnh thậm chí đều bởi vì Tô Đại Nhân mà diệp diệp chiếu sáng mà bắt đầu. Nguy rồi. Hết lần này tới lần khác đúng lúc này, vòng tay nội ba đại bổn mạng hồn thể ngay ngắn hướng phát huy tác dụng, bắt đầu chấn áp ảnh quỷ năng lực. Sau một khắc, hoàn toàn không có bất kỳ phản ứng thời gian. Tô Đại Nhân trực tiếp hàng lầm tại Giang Hiểu trước người, một căn ngón tay thon dài điểm vào Giang Hiểu trên trán, xúc cảm lạnh bớt. Hôm nay sau này, nhìn xem giờ phút này sắc mặt kinh ngạc Giang Hiểu. Tô Đại Nhân nhàn nhạt địa mở miệng nói. Thế gian không tiếp tục Bắc Minh Quỷ. Chương 128, một ngón tay phía dưới. Giờ phút này tựa như thiên thần hàng lâm phạm trần Tô Đại Nhân, một bộ bạch bảo theo gió mà động, khí thế như cầu vồng. Cái kia thế như trẻ che một ngón tay, phảng phất ngưng tụ thiên địa chi uy, khó có thể tưởng tượng trong đó tiểu ẩn chứa kinh khủng bực nào linh lực. Chóng nha, ảnh quỷ ngươi tiểu cho ta lưu lại cái cục diện như vậy. Giang Hiểu nội tâm tuyệt vọng. Tô Đại Nhân lúc trước lưu lại vòng tay đã hạn chế ảnh quỷ chỉ có 3 phút phát huy thời gian. Dưới mắt, ảnh quỷ lực lượng biến mất, Giang Hiểu chỉ có thể kiên trì đỉnh đi lên. Thế nhưng mà trước mắt hay là nhị trọng ngự linh sư chính mình lại há có thể địch nổi đương đại Thiên Cơ Cung thủ tịch. Một ngón tay phía dưới, Giang Hiểu thậm chí không cách nào có bất kỳ động tác. Từ trước đến nay thám thiết chán ghét quỷ vật Tô Đại Nhân, đối mặt hôm nay kiểm giữ Bắc Minh quỷ cái này một thân phần chính mình, chỉ sợ sẽ không lưu lại chút nào lao động chân tay. Nhưng mà, lệnh Giang Hiểu ngoài ý muốn chính là, chính mình cũng không bị cái này khủng bố một ngón tay trực tiếp chấn áp đến chê tờ. Thậm chí còn, Tô Đại Nhân đều không có tiến thêm một bước động tác. Giang Hiểu có chút ngạc nhiên địa nhìn về phía đối phương. Xuyên thấu qua cái kia trương phong cách cổ xưa mặt nạ bằng đồng xanh, Giang Hiểu chỉ có thể nhìn thấy thứ hai giờ phút này trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi tràn đầy vẻ phức tạp. Giang Hiểu, ta hỏi lại ngươi một lần. Tô Đại Nhân ngữ khí lạnh như băng, nói, người cung quỷ. Ngươi đến tột cùng lựa chọn phương nào? Ta còn tưởng rằng ta từ đầu đến cuối đều là một nhân loại. Nghe vậy, Giang Hiểu khỏe miệng toát ra một tia đàn ở dê trà tờ chi sắc. Không hiểu tầm đó. Trong đầu hiện ra tại Minh Phủ Trung Jun như cầy sấy cái kia mấy ngày này. Thân là một nhân loại bị một đám nguyên quỷ đại lao đã coi như là đồng loại, còn không hiểu thấu trở thành cái gọi là Bắc Minh Sứ. Về phần Bắc Minh Quỷ, tắc thì thuần túy lai nguyên ở kiếp trước cái kia đoạn không chịu nổi hồi ức. Không ngờ. Dưới mắt nhưng lại mua dây buộc mình, dần dần lâm vào một đầu gian nan khúc chết con đường chính giữa. Chính mình những này tao ngộ vô luận là đối với ai nói ra, chỉ sợ đối phương cũng sẽ không tin tưởng. Nhân loại. Quỷ vật. Ở trong mắt Cơ Văn Ca, mình chính là giống như nàng quỷ. Tại lúc này Tô Đại Nhân cùng với khắc mắt người ở bên trong, chỉ sợ chính mình càng là bách quỷ bảng bài danh thứ 36 Bắc Minh Quỷ. Thế nhân đều xưng chính mình là quỷ, dứt khoát lì hệ nở vi Bắc Minh Quỷ. Kể từ đó. Không khỏi có mất bản tâm. Huống hồ dưới mắt thân là Thiên Cơ Cung thủ tịch Tô Đại Nhân ngay tại trước mặt. Đủ loại ý niệm trong đầu thủy triều lên xuống. Cuối cùng nhất, Giang Hiểu thở dài, nói, ta không biết. Trong mắt ta, người cùng quỷ cũng không quá lớn khác nhau. Lời vừa nói ra, Tô Đại Nhân tản mát ra hàn ý càng thêm nồng đậm chút ít. Thân là một nhân loại, rõ ràng không rõ ràng lắm bản thân lập trường. Tô Đại Nhân trấn âm thanh nói, ngươi sao mà lệnh ta thất vọng. Ngươi cũng biết ngươi cái kia dưỡng phụ Giang Dừng là vì sao mà chết. Phong môn quỷ lúc trước hại chết bao nhiêu người. Giang Dừng là gánh vác vô số cái nhân mạng tiến đến phong ấn nó. Tại hắn thất bại về sau, ta Thiên Cơ Cung lại bỏ ra bao nhiêu một cái giá lớn. Như thế mới khó khăn lắm đổi được nhất thời vững vàng. Cái này cũng không chỉ là lệ. mỗi một tòa quỷ vực sau lưng đều có vô số máu chảy đầm địa máu tươi. Từng cái ngự linh sư sau lưng đều có bọn hắn bản thân con cái. Ngươi cho rằng bọn hắn tiểu thật sự muốn vào những quỷ vực đó sao? Có thể ngươi nói cho ta biết, chúng ta có thể đình chỉ cùng quỷ vật ở giữa chiến tranh sao? Vị này từ trước đến nay Phong Khinh Vân Đạm Thiên Cơ cung thủ tịch giờ phút này cũng rất là thất thố. Không có khả năng. Ngươi không giết quỷ, quỷ sẽ hại người. Ngươi hôm nay để cho chạy này bầy nghiệt súc, ngày mai chúng sẽ chế tạo ra vô số cực kỳ bi thảm tai họa. Giang Hiểu, ngươi biết ngươi làm được chuyện này đến tột cùng có nhiều lệnh ta trái tim băng giá sao? Nói xong, cái kia căn ngón tay thon dài như là nhịn không được muốn chầm xuống. Sau một khắc, Tô Đại Nhân lại cố nén xúc động, miễn cưỡng ngừng động tác. Giang Hiểu trầm mặc không nói gì. Hắn đương nhiên minh bạch những này, bằng không chỉ sợ sớm đã chính thức sáp nhập vào Bắc Minh quỷ cái này một thân phận. Nhưng khi Cơ Vãn Ca cường chống tàn thân thể, gắt gao ngăn tại trước mặt mình thời gian, chính mình lại há có thể có mắt không tròng. Đối mặt Giang Hiểu trầm mặc, Tô Đại Nhân trong mắt lại lần nữa bay lên một đoàn lửa giận. Bá! Đúng lúc này, cái kia một ngón tay triệt để rơi xuống. Trong nháy mắt, Giang Hiểu bị thời khắc sinh tử đại khủng bố chố vây quanh. Một giây sau, Giang Hiểu lại ngây ngẩn cả người. Nương theo lấy cái này một ngón tay chứng thực, thân thể của mình cũng không bị khủng bố linh lực hủy diệt. Trong cơ thể từng cái kinh mạch cùng với huyệt khiếu ngược lại như là bị ấm áp suối nước nóng bao trùm đồng dạng, có loại nói không nên lời thoải mái dễ chịu cảm giác. Giang giác. Nương theo lấy mô đạo vô hình bên trong đích gông xiềng mở ra. Trong cơ thể linh lực tinh thuần đã đến một cái cực hạn về sau, Giang Hiểu rõ ràng không hiểu cảm giác mình coi như sắp trở thành tam trọng ngự linh sư hả. Đây là có chuyện gì? Không đợi Giang Hiểu đa tưởng, Tô Đại Nhân sẽ thu hồi cái này một ngón tay. Hắn xoay người, đưa lưng về phía Giang Hiểu, lạnh lùng nói, hôm nay sau này, Bắc Minh quỷ không được tái xuất hiện hậu thế mặt người trước. Giang Hiểu trong mắt tất cả đều là vẻ kinh ngạc. Tô Đại Nhân cũng không có giết chết chính mình. Minh phủ bốn cái nguyên quỷ trọng thương đào thoát, trong đó Bắc Minh quỷ đã bị ta lao đi, thần hồn câu diệt. Giang Hiểu không có phát hiện chính là, Tô Đại Nhân giờ phút này dưới mặt nạ sắc mặt có chút tái nhợt. Việc này ta sẽ kể hết báo cáo nhanh cho Tam Thanh Cung. Như ngươi hy vọng ta mất đi Thiên Cơ Cung thủ tịch cái này một danh xưng, cho dù trở về trở thành cái kia tên ít đeo chiêu lấy Bắc Minh quỷ. Giang Hiểu nuốt nước miếng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Giang Hiểu, ta hy vọng ngươi biết một điểm. Tại ngươi nhìn không tới địa phương, nhất cử nhất động của ngươi đều tác động lấy rất nhiều người ánh mắt. Ngươi muốn tùy tâm sở dục thơ ý điểm, đừng quên quay đầu lại nhìn xem sau lưng những người kia. Tô Đại Nhân thanh âm nương theo lấy gió đêm, mang theo một chút hàn ý, muốn tự do nói dễ vậy sao? Trên đời này kiên cố nhất gông xiềng, là tâm. Giang Hiểu nhịn không được mở miệng hỏi, Tô Đại Nhân, ngươi nói những người kia đến tột cùng là ai? Thoại âm rơi xuống, đối phương lại lâm vào thật lâu trầm mặc. Giang Hiểu tắc thì thừa dịp thời gian, không ngừng suy nghĩ. Lấy đối phương Thiên Cơ Cung thân phận của thủ tịch, rõ ràng lựa chọn thả thân là Bắc Minh quỷ chính mình. Vô luận là tình lý thượng hay là lấy đối phương tính tình, đều là một cái đả kích thật lớn. Cũng không biết mình cái kia tiện nghi láo kia đến tột cùng đối phương là cái gì quan hệ. Hay là nói kỳ thật nguyên nhân tại chính mình trên người. Giang Hiểu còn nhớ rõ trước đó lần thứ nhất tại Thương Nguyên Quỷ Vực chung cùng Tô Đại Nhân nói chuyện. Tô Đại Nhân. Nghĩ như vậy, Giang Hiểu thăm dò tính địa mở miệng hỏi, ngươi không phải là ta cái gì thân thích à? Ta không có quỷ thân thích. Tô Đại Nhân sống ngội địa mở miệng nói. Giang Hiểu nhếch miệng. Cả hai chúng nó nhất thời không nói chuyện. Tô Đại Nhân vị này bắt trọng ngự linh sư, Thiên Cơ Cung thủ tịch không nói lời nào, Giang Hiểu tự nhiên cũng sẽ không biết chủ động mở miệng. Đúng lúc này, một hồi mùa thu gió đêm thổi qua, có chút dơ lên Tô Đại Nhân cái kia một bộ bạch bào, đồng thời cũng gợi lên Giang Hiểu tóc đen. Giang Hiểu theo phương hướng, ánh mắt dừng lại ở xa xa Thiên Vong Trấn chỗ phương hướng. Muốn trở về nhìn xem. Vừa loáng ở giữa, Tô Đại Nhân đã nhận ra Giang Hiểu trong lúc vô tình toát ra đến tâm tư. Ừ. Lúc này đây. Giang Hiểu cũng không hướng lên lần đáp lại Cơ Vãn Ca như vậy đè xuống trong lòng ý niệm trong đầu. Cái kia liền đi một chuyến A, vừa vặn có một số việc còn cần nhắn nhủ. Tô Đại Nhân nói xong, hai tay phu về sau, hướng phía xa xa chậm rãi đi đến. Giang Hiểu chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, trong lúc nhất thời tán đi trầm trọng tâm tư, bộ pháp thoải mái mà đi theo Tô Đại Nhân bên người. Giờ phút này, trăng sáng nô lên cao. Một đầu kéo dài đến phía chân trời tuyến con đường, hai bên là xanh tươi sắc đồng ruộng. Chính giữa thì là một đen một trắng hai đạo bóng lưng. Chương 129, ảnh quỷ ngươi làm sao vậy? Đêm. Trăng sáng nô lên cao, đầy sao làm đẹp. Yên tĩnh im ắng trên đường phố, hai bên đèn đường bỏ ra mở nhạt ngọn đèn. Ngọn đèn chiếu dọi xuống, hai đạo nhân ảnh sóng vai mà đi. Đột nhiên, Tô đại nhân đổ cho Giang Hiểu một quả màu đỏ thắm giới chỉ. Giang Hiểu tiếp được chiếc nhẫn kia, trong lúc nhất thời giật mình ngay tại chỗ. Không muốn. Tô đại nhân ngữ khí nghe không xuất ra hỉ nộ, đã không muốn đã bị trói buộc, cái kia liền rời đi. Chỉ là lần sau gặp nhau, ta sẽ không lại có lưu bất luận cái gì tình cảm. Mặt khác, sau khi trở về ta liền từ thủ tịch cái này một danh xưng, miễn cho là Thiên Cơ Cung hổ thẹn. Tô đại nhân thản nhiên nói, vật ấy khả di trợ giúp áp chế trong cơ thể ngươi quỷ tính, trong đó đựng một đầu huyền quỷ bổn mạng hồn thể. Giang Hiểu rất là chấn động. Quỷ tính là có ý gì? Tô đại nhân cũng không hiểu biết trong cơ thể mình ký túc lấy một cái quỷ. Mặt khác, huyền quỷ bổn mạng hồn thể. Đối phương đây là có nhìn nhiều trọng chính mình. Cùng một thời gian, trong ánh mắt hiện ra văn tự tựa như cỏ dại giống như sinh ra. Lập tức, Giang Hiểu khó có thể lựa chọn. Thế nhưng mà giờ phút này Tô đại nhân tiểu đứng ở trước mặt mình, không nói một lời địa nhìn mình. Không có biện pháp. Giang Hiểu chỉ có thể kiên trì, đem cái giới chỉ này đeo tại trên tay. Huyền quỷ bổn mạng hồn thể, vị đạo có lẽ rất không tồi. Trong ánh mắt hiện ra cái này đi đen kịt văn tự lệnh Giang Hiểu có loại không hàn mà sắt cảm giác. Sau một khắc, đen kịt mực nước dần dần phai nhạt xuống. Đúng là vẫn còn minh bạch lý lẽ. Trông thấy đeo lên giới chỉ sau đích Giang Hiểu, Tô đại nhân ánh mắt nhu hòa một chút. Giang Hiểu tắc thì nội tâm phức tạp. Giang Hiểu, ta biết đạo ngươi rất khó có thể dứt bỏ cái kia phần lực lượng cường đại. Tô đại nhân phút chốc mở miệng nói, bởi vì có chút đặc thù nguyên nhân, ngươi đã khả dĩ sử dụng ngự linh sư lực lượng, cũng có thể sử dụng thuộc về quỷ vật cái kia phần lực lượng. Nhưng ta hy vọng ngươi minh bạch, ngự linh sư lực lượng mơ y được là chính đồ. Mặt khác, bổn mạng của ngươi linh khí có phải hay không khả dĩ tiến giai năng lực? Như ngươi có thể đến ta cái này một cảnh giới, ngày sau thì càng có thể minh bạch đạo lý này. Nương theo lấy một câu nói kia, Giang Hiểu vẻ sợ hãi cả kinh. Cùng lúc đó, Tô đại nhân tĩnh mịch ánh mắt nhìn sang. Chuyện gì xảy ra? Tô đại nhân như thế nào còn biết chính mình bí mật này? Không đợi Giang Hiểu đa tưởng, Tô đại nhân sẽ thấy độ mở miệng nói, không cần bối rối, trong cơ thể ngươi chạy xuôi theo cái thế giới này ưu tú nhất ngự linh sư huyết mạch, điểm ấy chưa nói tới là cấm kỵ. Chỉ là, tại ngươi tiến vào Thiên Cơ Cung trung viện trước, tận lực tránh cho lại để cho ngoại nhân biết đạo điểm ấy. Giang Hiểu phút chốc dừng bước lại, buồn rầu nói, Tô đại nhân, ngươi có thể hay không muốn như vậy ra vẻ cao thâm à? Có cái gì nói cho ta biết là được. Tô đại nhân toàn bộ hành trình nhìn về phía trước con đường, thản nhiên nói, hai tháng sau bốn viện thi đấu, đối đãi ngươi tiến vào trung viện về sau, hết thể ta cũng có thể nói cho ngươi biết. Giờ phút này nói cho ngươi biết, ngược lại chỉ biết lệnh tình cảnh của ngươi càng thêm gian nan. Giang Hiểu hỏi, vì cái gì? Giang Hiểu. Tô đại nhân tĩnh mịch con ngươi bỗng nhiên rơi xuống Giang Hiểu trên người, ngươi đến tột cùng có hiểu hay không chính ngươi là cái gì tồn tại? Ngươi đến tột cùng có hiểu hay không chỉ dựa vào trên người của ngươi những này quỷ dị, một khi bị Thiên Cơ Cung biết được, là đùa cờ ta. Cũng bảo hộ không được ngươi. Giang Hiểu đã trầm mặc một lát, sau đó lộ ra một ngụm rõ ràng rằng, được rồi, ta đã biết. Tiến vào trung viện về sau, tận lực lựa chọn Ngọc Hư Cung. Tô đại nhân phút chốc mở miệng nói. Giang Hiểu kinh ngạc nói, như thế nào? Ta chính là Ngọc Hư Cung cung chủ. Tô đại nhân phất một cái bạch bảo, thản nhiên nói. Cung chủ đại nhân tốt. Giang Hiểu tranh thủ thời gian chắp tay, vừa cười vừa nói. Ba hoa. Tô đại nhân ngữ khí nghe không xuất ra hỉ nộ chi sắc. Hai người đi lại trong chốc lát về sau, Giang Hiểu liền thấy được phía trước an minh nhà trọ. Cư xá nhà lầu bên ngoài đèn màu tại trong đêm tản ra ánh sáng nhạt, như là một tòa chỉ dẫn đường sáng hải đăng. Trong lúc nhất thời, đủ loại cảm xúc chiếm cứ nội tâm, phảng phất một cái bị đánh vỡ ra vị bình. Rõ ràng con ở có chút gần hương tình e sợ. Giang Hiểu tự giễu cười cười, chợt hắn nhớ tới sự kiện, hỏi, đúng rồi, Tô đại nhân ta chẳng lẽ cứ như vậy đi trở về? Chính mình lúc trước bị Minh Phủ mang đi, thân là một nhân loại đến tuột cùng là như thế nào sống sót? Điểm ấy ngoại nhân nhất định sẽ nghiêm tra. Nếu có người hỏi, ngươi đã nói là cái kia vòng tay bảo vệ tánh mạng của ngươi. Tô đại nhân cái một câu liền bỏ đi Giang Hiểu sở hữu tất cả băn khoăn, về phần mặt khác, ta sẽ thay ngươi giải quyết. Cũng thế, dù sao vị này chính là Thiên Cơ Cung thủ tịch, càng là thế gian hiếm có bắt trọng ngự linh sư. Cho nên nói, có đùi vướt ve cảm giác tựu là tốt. Kể từ đó, Giang Hiểu không khỏi có loại thoát thai hoán cốt hoàn toàn mới thể nghiệm. Biến mất hai tháng này. Đi qua Nam sông qua Bắc, Xâm La quỷ vực Na O lưỡng hồi trở lại, còn gia nhập dơ lên hỏng quan tài đoàn đội. Như thế nhân sinh, cũng là đặc sắc. Ta đây trở về Gia Nư A à. Giang Hiểu nói xong, liền hướng phía trước đi đến. Đã không thể chờ đợi được mà nghĩ phải về đến 1701. Hắn không có chú ý tới chính là. Tại hắn sau khi rời đi, một bộ bạch bảo Tô đại nhân dựng ở phố bờ dưới đèn đường, ngữ khí phức tạp địa nhỉ non nói, về nhà.
Ơ,
người trẻ tuổi, đã trễ thế như vậy vẫn còn bên ngoài đi dạo. Tới gần An Minh nhà trọ, bảo an đình trung niên đại thúc thân mật địa lên tiếng chào hỏi.
Buổi tối ăn quá no gặp, đi ra ta nở bộ.
Giang Hiểu cười đáp lại. Một đường xuyên qua xanh hóa mang, đi vào cái kia tòa nhà nhà trọ phía trước. Ngửa đầu nhìn lên, nhìn xem thẳng đứng thẳng cao úc, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó một bước bước đi vào. Ngồi thang máy thời điểm. Giang Hiểu vuốt phẳng dưới ngón trỏ đeo chính là cái kia màu đỏ thám giới chỉ. Ai có thể nghĩ đến, cái này một quả bình thường trong giới chỉ hội có giấu một đầu huyền quỷ bổn mạng hồn thể. Hơn nữa tay trái đen kịt vòng tay, kể từ đó phong ấn ảnh quỷ lực lượng càng thêm đã đến một cái kinh thế hãi tục trình độ. Chỉ là, Giang Hiểu phút chốc nhíu mày, vì sao cảm giác tại Tô đại nhân trong mắt, ảnh quỷ cái kia phần lực lượng vốn là thuộc về ta. Nghĩ như vậy, ảnh quỷ ngươi làm sao vậy? Ngươi nói câu nói a. Ảnh quỷ. Giang Hiểu trong mắt tất cả đều là sốt ruột, ngữ khí càng là lo lắng vạn phần. Không có trả lời. Đối phương giống như là triệt để yên lặng bình thường. Giang Hiểu lúc này mới khỏe miệng hơi câu, nhẹ nhõm tự tại. Chóng nha, ai nguyện ý trong cơ thể mình có cái khác tồn tại. Đi nhà nhỏ vê đút cờ thời điểm thoát quần đều cảm thấy không được tự nhiên. Ảnh quỷ. Ngươi không nên làm ta sợ a. Ngươi nói mau câu nói, ta van cầu ngươi. Giang Hiểu giờ phút này biểu lộ cực kỳ khoe khoang khoác lác, như là một cái nhớ thương lấy phụ thân sau khi chết tiền bảo hiểm lại ra vẻ lo lắng để tăng tử. Đinh. Đúng lúc này, cửa thang máy mở ra. Đang tại tự đạo tự diễn Giang Hiểu đột nhiên cứng đờ ở. Thang máy bên ngoài, một cái hồng nhạt váy ngắn thiếu nữ thần sắc ngốc ngạc địa nhìn mình.
Khục.
Cái kia. Ta vừa rồi nhưng thật ra là tại biểu diễn một cái hí kịch. Giang Hiểu cảm giác mình giờ phút này đều nhanh xấu hổ chết rồi. Chuyện gì xảy ra à? Cái này hơn nửa đêm, ngươi Bạch Khinh Ngộng không ngủ được là bị dạ du quỷ bám vào người hay sao? Hết lần này tới lần khác hay là chính mình khiêu khích, 20, ảnh quỷ thời điểm. Vừa rồi một màn kia có phải hay không có điểm giống một cái bệnh tâm thần? Nghĩ như vậy. Mà lấy Giang Hiểu ra mặt, giờ phút này đều rất là cảm thấy thẹn. Sau một khắc. Giang Hiểu. Ngươi có cái gì vẫn chưa xong tâm nguyện cứ việc nói. Ta nhất định giúp ngươi thực hiện. Thang máy bên ngoài. Bạch Khinh Mộng gian nan địa mở miệng nói ra. Giang Hiểu. Chương 130, Bắc Minh kế hoạch. 444 quỷ vực chung. Quỷ lái xe một chuyến nguyên quỷ gian nan vạn phần địa rốt cục về tới nơi đây. Vừa mới rơi xuống đất, Cơ Vãn Ca không nói một lời địa liền đi ra ngoài. Quỷ lái xe vội vàng đem hắn ngăn lại. Mộng hiểm quỷ, ngươi muốn làm gì?
Ta muốn đi cứu Giang Hiểu.
Cơ Vãn Ca khuôn mặt tái nhợt, cường trống nói ra. Quỷ lái xe cắn răng, Bắc Minh quỷ.
Bắc Minh quỷ.
Còn lại cái kia mấy chữ mắt, nó nhưng lại như thế nào cũng nói không nên lời. Ta muốn giết cái kia Thiên Cơ cung thủ tịch. Vừa loáng ở giữa, Cơ Vãn Ca một bộ váy hồng cuộn cuộn, nguyên bản điểm nước sơn đôi mắt giờ phút này lộ vẻ huyết sắc, hung tính đại phát. Bên cạnh, trọng thương ngã xuống đất thương nguyên quỷ khổ sở nói, chúng ta có thể nào là người kia đối thủ.
Ngộng hiểm quỷ, ngươi nếu là chết rồi, Bác Minh quỷ cố gắng chẳng phải tựu là hưởng phí hả?
Ta đây cũng muốn cùng nó cùng chết. Cơ Vãn Ca nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, vẫn đang không muốn như vậy thôi.
Ngộng hiểm quỷ.
Nếu như ngươi thật sự muốn thay Bắc Minh quỷ báo thù, cái kia liền cùng ta cùng nhau lớn mạnh Minh Phủ, đem những nhân kia tàn sát hầu như không còn. Đột nhiên, quỷ lái xe trong mắt một vòng tàn nhẫn chi sắc hiện lên.
Cơ Vãn Ca sững sờ.
Nhân loại luôn như thế, từ xưa đến nay, không khỏi phân trần địa xa lánh hết thảy dị loại. Muốn chung kết đây hết thảy, cũng chỉ có thể do chúng ta Minh Phủ để hoàn thành. Quỷ lái xe chạm kim đoạn thiết nói, Ngộng hiểm quỷ. Ta biết đạo ngươi trước đây sở hữu tất cả tâm tư đều tại Bắc Minh quỷ trên người, chỉ là lúc này đây ta hy vọng ngươi có thể mau chóng trở nên mạnh mẽ. Hại chết Bắc Minh quỷ không phải cái kia Thiên Cơ cung thủ tịch, mà là sở hữu tất cả nhân loại thành kiến. Nghe vậy, Cơ Vãn Ca trầm mặt lại. Sau một hồi, hắn ánh mắt mãnh liệt, lạnh như băng nói, đúng vậy, ta muốn cho toàn bộ nhân tộc thay Bắc Minh quỷ đưa đám ma.
Hô!
Quỷ lái xe chậm rãi nổ ra một ngụm trọc khí, dáng người một lần nữa cao ngất mà bắt đầu. Lệnh túc nói, từ giờ trở đi, chúng ta Minh Phủ đem đi vào tiếp theo giai đoạn. Mặt khác, vì nhớ kỹ Bắc Minh quỷ lần này hy sinh. Cấp này đoạn danh hiệu Lý Hệ NV, Bắc Minh kế hoạch.
Thiên Cơ Cung.
Tam Thanh Cung. Trong đại điện, hun hương giải rác. Quanh mình bình phong lộ vẻ hắc bạch tranh thủy mặc, mặt đất tắc thì sắp đặt càn khôn bát quái trận. Tám cái phương vị, càn, đoái, chấn, tuấn, khôn, cấn, ly, khảm. Từng cái phương vị phía trên đều đứng đấy một đạo nguy nga như núi khủng bố thân ảnh.
Thiên Cơ Cung tổng cộng 8 tòa hành cung, từng cái cung chủ đều là bắt trọng ngự linh sư. Chính phía trước, một người mặc hắc bạch nhị sắc đạo bào trung niên nhân hơi đóng lại hai mắt, giống như tại chợp mắt. Không do im ắng, trong đại điện rủ xuống bạch sắc dây lụa như là như ngừng lại không trung bình thường. Không khí có chút ngưng trọng. Chậc chậc, bất quá chính là năm đầu nguyên quỷ rõ ràng có thể làm cho chúng ta thủ tịch đại nhân thất thủ, xem ra cái này Minh phủ thật đúng là cực kỳ khủng khiếp nư a à. Đột nhiên, ở vào chấn vị ngự linh sư giống như cười mà không phải cười địa mở miệng nói. Người này là đương đại Thiên Cơ Cung cửu linh. Danh như ý nghĩa, cửu trọng ngự linh sư. Đương nhiên chỉ là một cái danh xưng, cũng không có nghĩa là đối phương thật sự chính là cửu trọng ngự linh sư. Bất quá dùng cái này cũng có thể nhìn ra thực lực đối phương chi thâm hậu. Càng làm cho ta hiếu kỳ chính là, đầu kia Bắc Minh quỷ như thế nào rơi vào một cái hồn phi phách tán kết cục. Cùng lúc đó, Khôn Vị một cái thanh sam văn sĩ mở miệng nói. Tô thủ tịch, ngươi chắc có lẽ không cố ý phóng chạy đầu kia Bắc Minh quỷ a. Cấn vị một cái râu quai nón tráng hán lớn tiếng nói. Người này là bát cảnh cung chi chủ, đồng thời cũng là đương đại long thủ danh xưng người cầm được. Đối với cái này chút ít nghi vấn thanh âm, đứng tại càn vị tóc trắng mặt nạ nam tử ánh mắt bình thản, coi như một vũng cổ đầm, yên lặng thâm thúy. Đã thành. Đúng lúc này, mặc hắc bạch nhị sắc đạo bảo trung niên nhân mở hai mắt ra, Tô gia từ xưa đến nay là đựa cờ trừ ma vệ đạo trận chiến đầu tiên lực, Tô gia ngự linh sư từng cái đều gọi được là nhân tộc tiên liệt, các ngươi không thể vọng nghị. Tô gia. Chấn vị cửu linh mở miệng lên tiếng, 16 năm trước không biết là ai. Bá. Trong chốc lát, Tô đại nhân ánh mắt đã rơi vào trên người của hắn. Cửu linh, ngươi muốn tìm cái chết. Một đạo nghe không xuất ra ngữ khí thanh âm theo cái kia trương mặt nạ bằng đồng xanh hạ vang lên. Nghe vậy, cửu linh lông mày nhíu lại, khoe miệng hơi câu, tựa hồ là tại cố ý khiêu khích đối phương giống như. Chính phía trước, đạo kia bảo trung niên nhân như có điều suy nghĩ địa nhìn xem một màn này. Thiếu nghiêng về sau, Tô đại nhân tiến về phía trước một bước, không người xuống nói, việc này là ta mất trách, ta nguyện sa thải thủ tịch cái này một xưng hô. Lời vừa nói ra, mặt khác bảy cái bắt trọng ngự linh sư sắc mặt khẽ nhúc nhích. Đạo bào trung niên nhân lại mở miệng nói, Tô thủ tịch làm gì như thế, bất quá chính là vài đầu nguyên quỷ, nhưng không thành đại họa. Phải biết rằng, ngươi thế nhưng mà ta Thiên Cơ Cung đương đại xuất sắc nhất ngự linh sư, thủ tịch cái này một xưng hô cũng chỉ có ngươi mới đảm đương được rất tốt. Lập tức, cái kia thanh sam văn sĩ cùng với dâu quai nón đại hán đợi một đám ngự linh sư nội tâm không cam lòng. Cho dù bọn hắn trên mặt không có làm gì tỏ vẻ, nhưng trong lòng đúng là vẫn còn có một ít không thoải mái. Đã đến bắt trọng ngự linh sư cái này một cảnh giới, ai mà không thiên chi kiêu tử, một vực hào kiệt. Huống hồ riêng phần mi nhờ năng lực tương ứng bất đồng, nếu bàn về cao thấp, khó phân thắng bại. Ai có thể kết luận đối phương tiểu mạnh hơn tự mình? Có ngạo khí người không nhất định là cường giả, thế nhưng mà cường giả tuyệt đối nội tâm cao ngạo. Minh phủ một chuyện tạm thời bỏ qua, nếu là đằng sau chúng còn dám làm loạn, tắc thì bàn lại. Đạo bào trung niên nhân tránh được cái này một chủ đề, nói, ngoài ra, kế tiếp bốn viện thi đấu sắp bắt đầu, là hiển lộ rõ ràng ta Thiên Cơ Cung nội tình, lần này thi đấu đem phái ra hai vị bắt trọng ngự linh sư tòa chấn. Các ngươi ai nguyện ý ra mặt chủ trì? Thoại âm rơi xuống. Trong đại điện tám vị ngự linh sư tuy nhiên cũng không có trả lời. Đã đến bọn hắn trình độ này, đã không cần xuất đầu lộ diện rồi. Cùng hắn đem thời gian lãng phí ở loại chuyện nhỏ nhặt này lên, không bằng nắm chặt tu luyện. Ta nguyện ý. Đồng nhiên, Tô đại nhân âm thanh trong trẻo vang lên. A. Cửu Linh lườm đối phương một mắt, sau một khắc cũng đứng dậy, ta đây cũng nguyện ý. Lập tức, Tô đại nhân dưới mặt nạ lông mày nhỏ nhắn có chút nhíu một cái. Thấy thế, đạo bào trung niên nhân vung tay hào nói, đã như vậy, cái kia liền riêng phần mi nhờ tản A. Mọi người lập tức biến mất tại trong đại điện. Chỉ có Tô đại nhân cùng với cái kia Cửu Linh không có trước tiên ly khai. Cửu Linh bề ngoài chính là một cái 20 tuổi thanh niên, mày kiếm mắt sáng, được xưng tụng tuấn mỹ vô cùng. Tô thủ tịch, những ngày tiếp theo chúng ta tiểu ít đi không được tiếp xúc. Cửu Linh ha ha cười cười. Đối với cái này, Tô đại nhân vung lên bạch tay áo, im lặng im ắng xoay người rời đi. Nhìn đối phương phiêu giật xuất trần bóng lưng, Cửu Linh trong ánh mắt phút chốc toát ra một tia khác thường cảm xúc, thật đúng là như một cao lệnh à, mặc dù ta như vậy khó xử. Trong mắt của ngươi còn không có thân ảnh của ta sao? Ly khai Tam Thanh Cung. Tô đại nhân bị một cái vội vàng vọt lên tóc bạc bà lão ngăn lại. Tiểu Tô, thế nào? Thiên Cơ đại nhân nói như thế nào? Tóc bạc bà lão sốt ruột địa mở miệng hỏi. Khiến người ngoài ý chính là. Giờ phút này, Tô đại nhân ngữ khí nhu hòa, bà nội yên tâm, hết thảy mạnh khỏe. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Tóc bạc bà lão vỗ vỗ bộ ngực, sau đó lại nhịn không được mà hỏi thăm, cái kia. Vậy ta còn có bao lâu mới có thể thấy cái đứa bé kia?
Nghe vậy, Tô Đại Nhân đã trầm mặc một lát, thản nhiên nói, nhanh. Thời gian tuyến trở lại bình thường. Nhìn xem giờ phút này thang máy ngoại ẩn ẩn có chút sợ hãi Bạch Khinh Ngộng. Giang Hiểu trong mắt chuyển động một vòng, sau đó kêu dên nói.
Ta thật thê thảm a. Ta thật thê thảm a. Ta thẳng đến chết cũng còn là cái Sử Nam.
Sử Nam chết liền Diêm Vương ra đều không thu.
Ô ô ô.
Khinh Ngộng. Ngươi nói ta nên làm cái gì bây giờ a?
Vừa loáng ở giữa, Bạch Khinh Ngộng khuôn mặt bay lên sắc mặt từng đỏ.
Chương 131, trở về.
Giang Hiểu.
Ngươi thật sự biến thành quỷ hả?
Do dự sau một hồi, Bạch Khinh Ngộng nghi hoặc địa nhìn xem trong thang máy Giang Hiểu. Đối phương như thế nào cảm giác vẫn là cùng trước kia đồng dạng à?
Không phải nói biến thành quỷ sau đều tính tình đại biến, biến thành cố chấp quái vật sao?
Ừ.
Giang Hiểu đi ra thang máy. Một tay cầm chặt Bạch Khinh Ngộng hai tay, thành khẩn nói, cái kia quỷ lái xe làm hại ta thật thê thảm, đem ta biến thành quỷ sau không nói, còn sai xử ta dơ lên các loại quan tài.
Không chỉ có như thế, nó cùng những cao y kia lãnh đạo đồng dạng, mỗi ngày đều muốn ta đập ngừa của nó cao y giả mở.
Bạch Khinh Ngộng sắc mặt khác thường, muốn dây rùa đối phương tay, có thể Giang Hiểu lại cầm gắt gao, như thế nào cũng tu nở dê, lỏng, không mở.
Đông nhiên tầm đó, Bạch Khinh Ngộng kinh ngạc địa mở miệng nói, không đúng. Tay của ngươi như thế nào hay là nóng?
Kích động được.
Giang Hiểu giả cười qua loa vài tiếng.
Bạch Khinh Ngộng không nói, một đôi đen nhánh rõ ràng mắt to nhìn không chuyển mắt địa nhìn xem Giang Hiểu khuôn mặt.
Làm sao vậy?
Giang Hiểu có chút mất tự nhiên địa buông lỏng tay ra.
Sau một khắc,
Bạch Khinh Ngộng trực tiếp một tay lấy Giang Hiểu ôm lấy.
Thiếu nữ thanh hương thân thể mềm mại làm chính mình trong lúc đó sững sờ ở tại chỗ.
Nguy rồi. Ta trêu chọc muội công phu lại tiến dần rồi y. Về sau không thể còn như vậy.
Giang Hiểu nội tâm ám gấp, hắn chỉ là hưởng thụ cùng những này thiếu nữ trêu ghẹo thời gian, dù sao cùng bề ngoài đáng yêu nữ hải tử nói chuyện phiếm như thế nào cũng so cùng Khương Vũ cái loại nầy đa mở ông lớn dương mắt nhìn tốt.
Bất quá nương theo lấy lớn tuổi, vạn nhất đối phương thật sự xuân tâm nảy mầm, chính mình thật có thể thành cặn bã nam.
Đúng lúc này, Giang Hiểu đống nhiên nghe thấy một đạo tiếng nức nở.
Bạch Khinh Ngộng.
Giang Hiểu kinh ngạc mắt nhìn chôn ở ngực mình thiếu nữ.
Cảm ơn.
Thiếu nữ nhỏ nhất âm thanh địa mở miệng.
Giang Hiểu không hề mở miệng.
Thiếu nghiêng về sau, Bạch Khinh Ngộng thoát ly Giang Hiểu ôm ấp hoài bão.
Hắn mấp máy môi anh đào, một trương thanh thuần trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang theo một chút nước mắt nước đọng.
Không có mở miệng nói chuyện.
Bạch Khinh Ngộng cái thật sâu mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó bỏ chạy tiến vào trong thang máy.
Ai?
Giang Hiểu bùi ngùi thở dài.
Cảm thụ trong không khí lưu lại thanh hương, trong nội tâm lại tránh không khỏi tiếc nuối.
Đầu năm nay giống như ta vậy thủ thân như ngọc nam nhân tốt không nhiều lắm rồi.
Lắc đầu, Giang Hiểu hướng phía lối đi nhỏ đi đến.
Hẹp dài đi ra chung.
Phía trên màu da cam ngọn đèn vẩy lên người, tăng thêm một tia nhu hòa chi sắc.
Nhìn về phía trước cái kia phiến quen thuộc cửa phòng, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, sau đó nhẹ nhàng khấu trừ vang lên cửa phòng.
Không có động tĩnh.
Đã ngủ chưa?
Giang Hiểu mắt nhìn ngoài cửa sổ, đã là tảng sáng thời gian. Thiên mạc tựa như trứng gà giống như trong và đục rõ ràng.
Đúng lúc này.
Ai hả?
Một đạo không kiên nhận thiếu nữ âm thanh từ trong nhà truyền ra.
Tâm tình lập tức khẩn trương lên, thật sự không biết nên dùng như thế nào tư thái một lần nữa đối mặt muội muội của mình.
Ơ, có nhớ hay không ca ca?
Quá choáng váng.
Không nghĩ tới a, ta lại trở về rồi.
Ngu hơn.
Ngay tại Giang Hiểu nghĩ ngợi lung tung thơ ý điểm, cửa phòng từ trong bị mở ra.
Một cái tóc xanh rối tung. An mặc bạch sắc tiểu hùng áo ngủ thiếu nữ thủy nhãn ngông lung địa xuất hiện ở trước mặt mình.
Lúc này,
Giang Hiểu mới phát hiện chính mình căn bản không mở miệng được.
Cùng một thời gian,
Giang Thiền cũng giật mình.
Chật, thiếu nữ mấp máy môi, ngữ khí nhìn như bình tĩnh nói, chơi chắn hả?
Ừ.
Giang Hiểu nhẹ gật đầu.
Sóng vi ba trong lò còn thừa, lại, chút ít đồ ăn, no nở dê nóng lên, có thể ăn.
Giang Thiền xoay người, như là tại kiệt lực che giấu cái gì, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ.
Tiểu Thiền.
Giang Hiểu do dự mà muốn nói cái gì đó.
Không cho nói lời nói.
Nói xong, thiếu nữ giống như là đã mất đi hết thể khí lực, vô lực địa ngồi xổm tại chỗ, chán chôn ở hai đầu gối bên trong, nghẹn ngào nói.
Ba ba bị quỷ giết chết.
Mụ mụ cũng bị quỷ giết chết.
Vì cái gì?
Vì cái gì ngươi cũng muốn bị quỷ bắt đi a?
Nhìn xem một màn này.
Giang Hiểu nội tâm tràn đầy buồn vô cớ.
Hắn tiến lên, ngồi xổm Giang Thiền bên người, đem tay khoác lên đối phương trên vai. Trấn An nói, không có chuyện gì đâu, ta đây không phải trở về rồi sao?
Đột nhiên, thiếu nữ một phát bắt được Giang Hiểu cánh tay phải, mạnh mà cắn đi lên.
Toàn tâm đau đớn truyền đến. Giang Hiểu nết lấy bờ môi, không nói một lời. Mắt lạnh nước mắt không ngừng ướt nhẹp ống tay áo của mình. Cảm thụ đối phương những ngày này cô độc cùng sợ hãi, Giang Hiểu trong lúc nhất thời trong nội tâm hồn nhiên không phải tư vị. Giờ phút này, hắn mới hiểu được trước khi Tô Đại Nhân cái kia lời nói. Ngươi muốn tùy tâm sở dục thơ ý điểm, kính xin nhìn xem sau lưng những người kia ánh mắt. Trên đời này kiên cố nhất gông xiềng, là tâm. Giang Hiểu nhỉ non một câu. Thiếu nghiêng về sau, Giang Thiền Cường chống đứng lên. Thiếu nữ lau lau rồi một chút đôi ma vệt nước mắt, âm thanh lạnh lùng nói, đã trở về rồi y, vậy không có việc gì rồi y, ta trở về để đi ngủ. Nhanh đi ngủ tiếp trong chốc lát ta. Giang Hiểu ôn nhu nói. Giang Thiền lại lần nữa rút vài cái quỳnh tị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, sau đó hướng phía gian phòng của mình đi đến. Nhưng lại tại sắp vào nhà thời gian. Vị này bề ngoài kiên cường thiếu nữ lại đột nhiên quay đầu lại, một trương tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi, ca. Ngươi sẽ không đi nữa đúng hay không? Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm như là bị một cái vô hình bàn tay lớn cho cầm chặt, khó có thể nói rõ cảm giác. Sẽ không? Sau một hồi, Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, gật đầu nói. Nhất định. Giang Thiền lưu luyến không rời địa nhìn xem Giang Hiểu. Ừ. Giang Hiểu miễn cưỡng cấp ra chính mình trả lời thuyết phục. Sau đó, thiếu nữ lúc này mới như chút được gánh nặng địa về tới gian phòng của mình. Giang Hiểu nhưng trong lòng như là chán, lấp, bịt một khối tảng đá lớn. Nằm trên ghế salon, nhìn xem cái kia mặt toàn thân kính. Giang Hiểu phút chốc mở miệng nói, còn muốn tảng. Đi ra theo giúp ta nói chuyện thiếm. Nương theo lấy thanh âm, một cái dữ tợn đáng sợ nữ quỷ chậm rãi theo trong kính hiện lên đi ra. Thấy thế, Giang Hiểu nhíu mày, biến thành bình thường bộ dáng biết không. Nữ quỷ nghiêng đầu, tựa hồ có chút khó hiểu. Đúng là vẫn còn không có linh trí. Giang Hiểu thở dài, khua tay nói, được rồi, ngươi hay là đánh chỗ nào qua lại đến nơi đâu. Nghe vậy, nữ quỷ lại lần nữa tàng trở về trong gương. Nhìn xem có giúp ở dưới mặt bản phương, vụ trộm quan sát đến chính mình cái kia đoàn bóng đen, Giang Hiểu nhịn không được cười nhạo một tiếng, ta nói ngươi. Ai, ngươi cùng quỷ. Thật sự là phiền toái. Trong lòng buồn khổ không có cách nào đối ngoại nhân đạo minh, Giang Hiểu chỉ có thể một mình nước uống tiêu sầu. Đêm dài dài đằng đẵng, cho đến sáng sớm. Cố gắng lên. Hoàn toàn mới một ngày. Trong toilet, Giang Thiền nhìn xem trong kính xinh đẹp đáng yêu chính mình, khỏe miệng hết sức giơ lên, lộ ra một bộ khó coi dáng tươi cười. Từ khi ca ca bị nguyên quỷ bắt đi về sau, chính mình nhất định phải học hội độc lập kiên cường. Không thể bị ngoại nhân nhìn ra chính mình nhát gan. Bằng không, quỷ vật thì càng có thể chiến thắng người nhát gan chính mình. Giang Thiền hít một hơi thật sâu, sau đó hướng phía đại sảnh đi đến. Đúng lúc này, thiếu nữ sững sờ ở tại chỗ. Trên bàn, bữa sáng sớm đã chuẩn bị tốt, mùi thơm bốn phía, làm cho người ngón trỏ mở rộng ra. Cùng lúc đó, tỉnh rồi. Giang Hiểu ngồi ở trên ghế salon, một bên chơi lấy điện thoại vừa ăn bắt tay vào làm bên trong đích bánh quẩy, cũng không ngẩng đầu lên địa mở miệng nói. Ừ. Vừa loáng ở giữa, thiếu nữ tách ra một vòng động lòng người dáng tươi cười. Ca ca của mình, Giang Hiểu, thật sự trở về. Chương 132. Thương nguyên quỷ là thực không được. Nghe nói không? Cái kia Giang Hiểu trở về rồi. Cái gì? Điều này sao có thể? Như thế nào không có khả năng? E lớp đều bị vây quanh rồi. Nhanh đi xem. Lập tức. Ngươi trước chờ ta mặc quần. Sáng sớm ở giữa, ánh nắng tươi sáng. Thiên Cơ cung nội. E lớp bên ngoài hành lang chật ních đến từ từng cái niên cấp đệ tử, tựa như vây xem gấu trúc giống như nhìn xem bên trong chính là cái kia tóc đen thiếu niên. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một đạo răn dạy âm thanh theo mọi người sau lưng truyền đến. Một thân màu xám áo khoác ngoài Khương Vũ diện mục lạnh túc mà thẳng bừa cờ đi tới, quát lớn, đều cho ta tản. Các ngươi hằng ngày huấn luyện đều đã xong vậy sao? Lập tức, mọi người xám xịt địa co lên cổ, xoay người sang chỗ khác. Có thể chờ tới khi Khương Vũ đi vào phòng học, đám người kia lập tức lại bò lên trên cửa sổ. Thật sự ai? Thằng này là sống được. Còn có thể động. Hắn vẫn còn ăn cái gì? Lao Tam, ngươi có hay không đồ ăn vặt, cho ta một bao. Các ngươi xem, các ngươi xem. Hắn mới vừa rồi là không đúng đối với ta nở nụ cười một chút. Khục, Ngọc tỷ, đừng phạm hoa si a. Ta tự phạm, ta tự phạm, ta như thế nào trước kia sẽ không phát hiện ta Thiên Cơ cung còn có khí khái đẹp trai như vậy tiểu học đệ. Phanh. Trong phòng học, đang tại cùng Hứa Tuyên muội tử nói chuyện phiếm Giang Hiểu đống nhiên sững sờ. Chỉ thấy trên mặt đất chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cái kẹo que. Cái gì biểu diễn? Giang Hiểu hướng phía ngoài cửa sổ nhìn lại, lập tức cả kinh. Khá lắm, tựa như zombie bị vây thành bình thường tình cảnh. Ăn a, mau ăn. Một cái bánh nướng mặt học tỷ còn tràn đầy chờ mong địa nhìn mình. Giang Hiểu cái chán hiện ra hát tuyến. Không ngờ như thế các ngươi thật đúng là coi ta là gấu trúc đúng không? Ánh mắt của hắn tốt manh a. Ngoài cửa sổ, cái kia bánh nướng mặt học tỷ trong mắt sáng lên sao nhỏ tinh. Cách. Khương Vũ mặt đen lên, một tay lấy bức màn kéo xuống. Còn như vậy xuống dưới, chính mình e lớp tiểu thực thành vườn bách thú. Không có biện pháp. Hai tháng trước, Giang Hiểu tại Thương Nguyên Quỷ vực bị cái kia quỷ lái xe cưỡng ép bắt đi. Việc này có thể nói chấn kinh rồi toàn bộ Thiên Cơ Cung. Cơ hồ lập tức, vị này năm nhất tân sinh là được nhân vật phong vân, thảo luận nhiệt độ cư cao không dưới. Không ngờ chính là, hôm nay, cái kia chính chủ rõ ràng còn sống trở về hả? Đây quả thực có thể nói là một cái kỳ tích. Nhất là đằng sau cái kia nguyên quỷ liên minh khắp nơi gây sự, huyên áo toàn bộ hoa kế lớn của đất nước xôn xao. Năm đầu nguyên quỷ, bọn chúng đều là đủ để khiến người nghe tin đã sợ mất mật tồn tại. Kết quả thân là một nhân loại Giang Hiểu rõ ràng đơn giản chỉ cần còn sống. Đừng nói những học sinh này rồi, mà ngay cả như NGKI này đạo sư cũng không có việc gì đều đến e lớp chuyển thượng một vòng, sau đó dùng một bộ xem gấu trúc ánh mắt nhìn xem Giang Hiểu. Cũng không biết Tô Đại Nhân cùng tiểu tử này đến tột cùng là cái gì quan hệ. Khương Vũ nghĩ đến buổi sáng hôm nay nhận được báo cáo, trong mắt hơi có chút khó có thể tin, thằng này vòng tay ở bên trong rõ ràng có ba cái nguyên quỷ bổn mạng hồn thể. Khó trách như NGKI này hung lệ nguyên quỷ cầm hắn không có cách. Cái này tự nhiên là đưa cờ Tô Đại Nhân xử lý kết quả. Những người này cũng sẽ không biết đem Giang Hiểu cùng đầu kia vô cùng thần bí Bắc Minh quỷ liên hệ cùng một chỗ. Nhìn xem lại nhảy Giang Hiểu, Khương Vũ sắc mặt phức tạp. Trong lúc nhất thời trong nội tâm lo hỉ nửa nọ nửa kia. Hỉ chính là đối phương khá tốt còn sống, lo chính là đối phương lại trở về. Hạ! Tiểu cái kia thương nguyên quỷ, ta nói thiệt cho các ngươi biết, nó a là thực không được. Trên chỗ ngồi, Giang Hiểu tựa như một cái bình thư tiên sinh, chung quanh ngồi đầy chăm chú nghe cố sự thiếu niên thiếu nữ. Đừng nhìn nó mở mỉ hệ NG một tiếng 500 năm trước Càn Khôn Cung đệ tử ưu tú nhất. Kỳ thật đã khởi thần quỷ liên minh, đồ ăn phải chết. Đại chiêu cho tới bây giờ đều là dùng để cướp người đầu cùng chạy trốn dùng, hơi chút mất chút huyết phải hồi trở lại nước suối. Hại, nói lên tiểu làm giận a. Giang Hiểu những lời này đem mọi người làm vui vẻ. Một cái đầu đinh nam sinh cười hỏi, Giang Hiểu. Cái kia theo như ngươi nói như thế nào, ngươi thật đúng là cùng cái kia thương nguyên quỷ song sắp xếp qua. Đương nhiên. Giang Hiểu không chút do dự nói ra, các ngươi đừng nói, từ khi ta cùng nó song sắp xếp qua một lần sau. Tên kia, mỗi ngày đều mặt dày mày dạn địa không nên lôi kéo ta mang nó thượng phân. Chậc chậc, ta là thật không nghĩ tới nó lên mạng nghiện sẽ lớn như vậy. Ha 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 ha. Mọi người cười vang. Không có người cho rằng Giang Hiểu theo như lời chính là thật sự. Thương nguyên quỷ là cái gì tồn tại? Nguyên quỷ. Khủng bố như vậy quỷ vật làm sao có thể hội chơi nhân loại điện thoại trò chơi. Con mặt dày mày dạn điệu tìm Giang Hiểu xong sắp xếp. Mọi người cái đem làm Giang Hiểu là ở khoác lác. Nhưng mà chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác nghe còn rất có ý tứ. Nói quỷ lái xe, nói nó. Rất nhanh, thương nguyên quỷ nói về sau, một cái tiểu mập mạp lại hiếu kỳ điệu mở miệng hỏi. Quỷ lái xe. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, nói, nó có cái gì dễ nói. Mỗi ngày không lo học. Tận đem nhân loại những cao y kia xấu tật xấu học được đi qua. Còn đơn giản chỉ cần muốn làm cái gì xí nghiệp văn hóa, mỗi ngày buổi tối đều được học khoe khoang một chút nó cái kia giả mở thi lãnh đạo bộ dáng, cũng chỉ thiếu kém không có mặc câu phục đeo cả dạ vạt. Ha 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 ha. Lập tức, mọi người lại lần nữa cười ra tiếng. Giang Hiểu uống một hớp, nhuận cuống họng, đang muốn lại lần nữa nói tiếp. Bên cạnh Khương Vũ nghe không vô, ngắt lời nói, được rồi. Đùa giỡn nói không phải nói bậy. Cải biên không phải loại biên. Giang Hiểu ngươi còn như vậy xuống dưới, cái kia minh phủ đều nhanh bị ngươi nói thành ra nở dê di tử. Hắn là không thể tin được Giang Hiểu trong miệng minh phủ chân thật bộ dáng. Không phải, ngươi làm sao lại biết đạo ta nói rất đúng ra rồi y. Giang Hiểu mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem Khương Vũ, ngươi nếu không tin, vậy ngươi đi quỷ vực ở bên trong chuyển một vòng quá. Khương Vũ. Được rồi, không nói. Đồng nhiên, Giang Hiểu ngữ khí lười nhác địa khua tay nói, tất cả mọi người tản a. Dù sao ta nói cũng đúng ra dô y không có ý nghĩa, mọi người không bằng nhìn thiến nữ ưu hồn, trong lúc này người còn có thể cùng quỷ nói yêu thương, càng dũng cảm. Đừng a. Mọi người không khỏi lên tiếng giữ lại, Giang Hiểu, ngươi tiếp tục nói một chút quá, ngươi nói nhiều thú vị a. Người ta Khương lão sư nghe không được ta nói quỷ lái xe nói bậy. Giang Hiểu mở miệng nói, đi a, ta ra nở dê thật sự. Cái kia quỷ lái xe thân cao 8 thước có thừa, mặt lộ vẻ răng nanh, gặp người liền giết. Thị huyết thành tánh, mỗi ngày buổi tối đều được uống một thùng lớn ma u người. Gặp Giang Hiểu cố ý lừa gạt, mọi người cũng đều hào hứng thiếu thiếu địa riêng phần mi nhờ tán đi. Khương lão sư thật không có kính. Có người âm thầm nhíu môi. Khương Vũ trong nội tâm cái kia gọi một cái phiền muộn. Được, chính mình cùng cái này Giang Hiểu quả nhiên chữ bát, không hợp, không gặp được một khối đi. Khương Vũ cũng tự đòi mất mặt, đứng dậy ly khai. Ha ha ha, ca, ngươi như thế nào vẫn là cùng trước kia đồng dạng à? Nhìn xem một màn này, Giang Thiền bỗng nhiên phát ra một chuỗi tiếng cười như chuông bạc. Giang Hiểu nở nụ cười xuống, vuốt vuốt thứ hai mái tóc. Không có người chú ý tới. Giờ phút này trong ánh mắt của hắn mang theo một vòng cảm hoài. Chương 133, Ngự Linh Sư lực lượng. Một ngày xuống, Giang Hiểu nghiễm nhiên đã có thiên vương cấp minh tinh đãi ngộ. Ăn một bữa cơm bốn phía đều vây quanh một đội người, lấy điện thoại cầm tay ra, Giang Giác tiểu là dừng lại mánh liệt đập. Dọc theo đường, thỉnh thoảng bỏ chạy đến một ít học tỷ tò mò hỏi, Giang Nhân Đệ, ngươi có thể hay không cho ta nói một chút người tại quỷ vực bên trong đích tao ngộ? Còn có những cao y kia nguyên quỷ đến tột cùng đến cỡ nào lợi hại? Thật có lỗi, lúc này không có thời gian, bất quá buổi tối khoảng 11 giờ. Giang Hiểu lời còn chưa nói hết, cánh tay đã bị bên cạnh Giang Thiền hung hăng địa dắt một chút. Khục, Tiểu Thiền ngươi muốn cái gì? Ta nói là buổi tối ta khả dĩ tại trên mạng khai mở cái gián, từng cái giải đáp mọi người nghi hoặc. Giang Hiểu ho khan một tiếng, nghĩa chính ngôn từ nói. Ta tin ngươi cái quỷ. Giang Thiền đối với chính mình cái này ca ca đau đầu không thôi. Vốn cho rằng trải qua như vậy biến cố, đối phương có lẽ sẽ có cải biến. Không ngờ, quỷ vực chi đi đối với hắn mà nói càng giống là một lần du lịch. Đối phương rõ ràng không có mảy may biến hóa. Kỳ thật lúc này Giang Hiểu cũng có chút buồn bực. Trên thực tế, chính mình sau khi trở về, ngoại trừ những học sinh này cùng cái con rồi tư a như không ngừng phiền lấy chính mình, thiên cơ cung cao tầng cũng không có một mình tìm chính mình hỏi tham vượt qua kiểm tra tại Minh Phủ đủ loại. Bởi vậy, Giang Hiểu cũng là cố ý tại đây chút ít đệ tử tầm đó lung tung mò mẫm khản, muốn nhìn một chút thiên cơ cung cao tầng phản ứng. Không sợ tả cờ đến thăm, chỉ sợ tả cờ nhớ thương. Trở về sau đích sinh hoạt nhìn như thường lệ, nhưng Giang Hiểu cũng hiểu được trong mơ hồ có nhiều thứ đã sinh ra biến hóa. Đúng lúc này, Giang Thiền như có điều suy nghĩ địa mở miệng nói, ca, ngươi trở về rồi, cái kia cơ văn ca. Lập tức, Giang Hiểu đã trầm mặc một lát. Xem ra thiên cơ cung cao tầng cũng không đem cơ vãn ca tiểu làm mộng hiểm quỷ cái này một chuyện tình truyền tin. Cái này cũng ngược lại bình thường. Dù sao thiên cơ cung cho tới nay đối với dân chúng đều là các loại trấn an đích thủ đoạn. Nếu như nói tin tức này truyền bá ra đến, hậu quả chỉ sợ thiết tưởng không chịu nổi. Một đầu nguyên quỷ rõ ràng có thể cải trang trà trộn vào giữa đám người, hơn nữa còn là thiên cơ cung nam viện loại này nội đi a. Đây đối với thiên cơ cung uy tín mà nói tuyệt đối là cực lớn đả kích. K. Gặp Giang Hiểu hồi lâu đều không có phản ứng, Giang Thiền không khỏi tò mò nhìn hắn một cái. Không có gì, về nhà trước ca. Giang Hiểu thu liễm trong mắt cảm xúc, tránh được vấn đề này. Vốn là như vậy. Giang Thiền dầu dĩ không vui địa cong lên cái miệng nhỏ nhắn. Vô luận là trước khi hay là hiện tại, chính mình cái ca ca luôn đối với chính mình che giấu rất nhiều chuyện. Trở lại 1701, Giang Hiểu một lần nữa đứng tại chính mình trong phòng. Đệm giường thậm chí không có chút nào thay đổi dấu vết, hết thể như cũ. Bất quá trên mặt đất cùng với mặt bàn ngược lại là không có cho bụi, xem ra chính mình ly khai 2 tháng này. Tiểu Thiền một mực có thu thập quản lý qua. Chính như thiếu nữ đối ngoại người nói được như vậy, từ đầu đến cuối hắn đều tin tưởng mình có thể trở về. Ai? Giang Hiểu thở dài. Giang Thiền ở nhà chờ đợi mình trở về, bên kia 444 quỷ vực bên trong đích cơ văn ca. Lắc đầu. Giang Hiểu sửa sang lại suy nghĩ, đem ánh mắt đã rơi vào cái kia cái nhận phía trên. Từ khi Tô Đại Nhân một lần nữa cho chính mình gây một đạo phong ấn qua đi, ảnh quỷ sẽ thấy không có phản ứng. Bất quá. Hồi tưởng đối phương lưu lại cuối cùng câu nói kia, Giang Hiểu đã có loại cảm giác nguy cơ. Huyền quỷ bổn mạng hồn thể, vị đạo có lẽ rất không tồi. Đối với ảnh quỷ, Giang Hiểu có nhất định được suy đoán. Đối phương vô cùng có khả năng là địa cầu thượng cái kia cái quỷ. Không ngờ rõ ràng tính cả chính mình cùng một chỗ đến nơi này cái thế giới. Mặt khác, hồi tưởng trước đây Tô Đại Nhân theo như lời nói, Giang Hiểu lại nhíu mày. Đối phương tựa hồ từ đầu đến cuối cũng không biết trong cơ thể mình cất giấu một cái quỷ vật. Như thế nói đến, tại Tô Đại Nhân trong mắt, bản thân mình tiểu có đủ lấy một ít quỷ vật tính chất. Tay trái vòng tay là đửa cờ chứng minh tốt nhất. Chẳng lẽ nói ảnh quỷ năng lực vốn là lai nguyên ở bản thân. Niệm này, Giang Hiểu tim đập không khỏi nhanh hơn một ít. Dựa theo ý nghĩ này đẩy xuống. Chỉ sợ, chính mình căn bản là không phải một cái bình thường người. Tô Đại Nhân rất rõ ràng đối với mình thân thế biết chút ít cái gì. Giang Hiểu tự nghĩ nói, hắn đã từng nói qua. Một khi ta có thể tiến vào Ngọc Hư Cung, có thể nói cho ta biết hết thảy tình hình thực tế. Hai tháng sau tiểu là bốn viện thi đấu. Cho dù không có ảnh quỷ lực lượng, nhưng Giang Hiểu vừa vặn khả dĩ một lần nữa phát triển một chút ngự linh sư cảnh giới. Tô Đại Nhân từng nói qua ta có được ưu tú nhất ngự linh sư huyết mạch, nói như vậy hồn châu tiến giai cũng không phải xuyên việt kim thủ chỉ, mà là này là thân hình vốn là kèm theo thiên phú. Giang Hiểu nghĩ nghĩ, khẽ cắn ngón tay, nói, như thế xem ra, cái này nguyên bản Giang Hiểu thật đúng là không đơn giản. Đã có được thế gian ưu tú nhất ngự linh sư huyết mạch, lại có một bộ phận quỷ vật năng lực. Chóng nha, kiếp trước tại sao lại bị cái này ảnh quỷ cho cuốn lên rồi. Đống nhiên tầm đó, Giang Hiểu rất là tức giận. Hôm nay chính mình trong tay nắm giữ ngự linh sư lực lượng, ảnh quỷ tắc thì trong tay nắm giữ quỷ vật năng lực. Tiểu là không rõ ràng lắm, ảnh quỷ vốn có năng lực đến tột cùng toàn bộ lai nguyên ở này là thân hình, hay là nó bản thân thì có một bộ phận nghịch thiên tiềm chất. Nhưng tiểu dưới mắt xem ra, ảnh quỷ vốn có cái này một bộ phận năng lực có thể nói viễn siêu ngự linh sư rất nhiều. Vô hạn thôn phệ quỷ vật, trực tiếp thu lấy lực lượng của bọn nó. Chỉ là nuốt một cái nguyên quỷ, có thể trấn áp 7 cái truyền kỳ ngự linh sư. Nếu như đợi đến lúc cái kia huyền quỷ bổn mạng hồn thể bị hắn thôn vệ sau lại sẽ như thế nào? Giang Hiểu trong nội tâm không khỏi phát lên một cổ bức thiết cảm giác. Không giống với kiếp trước, sống nhờ tại chính mình trong cơ thể ảnh quỷ. Dưới mắt chính mình cùng nó đều xem như người từ ngoài đến, này là thân hình tương lai sẽ do ai đến chủ đạo. May mà chính là, Tô Đại Nhân đứng tại chính mình bên này. Không được. Được tranh thủ thời gian tăng lên ngự linh sư cảnh giới. Giang Hiểu hít một hơi thật sâu, hai mắt thanh minh một mảnh. Nếu có hướng một ngày mình có thể đem hồn châu kỹ năng tiến giai đến Tô Đại Nhân tình trạng như vậy mới có chống lại ảnh quỷ vô liếng. Niệm này, Giang Hiểu triệu hồi ra này đem đen kịt truy thủ. Bá. Ô quang nhất thiểm. Một tay toàn thân đen kịt như mực, tạo hình yêu dị truy thủ xuất hiện ở Giang Hiểu trong tay. Lại nói tiếp mình đã có hồi lâu không có sử dụng qua ngự linh sư năng lực. Tại Minh Phủ cái kia đoạn thời gian, đại bộ phận đều chỉ có thể dựa vào ảnh quỷ đến giải quyết vấn đề. Thế nhưng mà như vậy không khác uống rượu độc giải khát, mãn tính tử vong. Thanh trừ những này dư thừa suy nghĩ. Giang Hiểu tâm thần chậm rãi lắng động tiến vào bổn mạng linh khí chính giữa. Một mảnh mênh mông tinh không chính giữa, hai cái tựa như bắt đầu thất tinh bình thường liên tuyến long lánh vô cùng. Ta quang thiểm tiến giai lộ tuyến, thanh mục quỷ hồn châu, xương trắng quỷ hồn châu, quỷ thắt cổ hồn châu. Hắc khải tiến giai lộ tuyến, ô quỷ hồn châu, thanh đồng quỷ hồn châu, quảng sắt quỷ hồn châu. Người phía trước là cường đại tính công kích kỹ năng. Tại thanh quang thiểm trên cơ sở phân liệt trở thành ba đạo hồ quang, tầm thường thanh cấp quỷ vật trùng chi chết ngay lập tức, là đưa cờ hồng cấp quỷ vật cũng phải gặp trọng thương. Thứ hai là biến thái phòng ngự loại kỹ năng. Khả dĩ tại bên ngoài thân ngưng kết ra một cái đen kỵ tao giáp, đủ để ngăn lại hồng cấp quỷ vật một kích toàn lực. Cả hai chúng nó một công một thủ, Giang Hiểu thậm chí có thể dùng nhị trọng ngự linh sư cảnh giới vượt cấp cường sắt cần tam trọng ngự linh sư đoàn đội mới có thể chống lại hồng cấp quỷ vật. Mặt khác, ta quang thiểm còn có thể tiếp tục tiến giai. Giang Hiểu nhìn kỹ một chút tà quang thiểm đến tiếp sau mở ra chi nhánh. Điều thứ nhất chi nhánh lỗ vị là màu đen, nhắc nhở. Cần thiết, la sát quỷ hồn châu, tu la chạm, sát khí càng là nồng đậm, tu la chạm tổn thương càng cao. Điều thứ hai chi nhánh lỗ vị là tử sắc, nhắc nhở. Cần thiết, kính linh hồn châu, quang ảnh thiểm, linh lực tiêu hao giảm bớt, thấu minh hóa, rất khó bị phát hiện. Điều thứ ba chi nhánh lỗ vị là màu xanh, nhắc nhở. Cần thiết, thực thi quỷ hồn châu, u minh chạm. Công kích kèm theo cường đại ăn mòn tổn thương, ăn thi thể càng nhiều, ăn mòn tổn thương càng cao. La sát quỷ thuộc về vận rủi cấp quỷ vật, hơi có chút độ khó. Kính linh thì là hồng cấp quỷ vật, dùng chính mình thực lực hôm nay đại khái có thể chiến thắng. Chỉ là kính linh rất ít ỏi, thường thường cho dù xuất hiện, đem nhân loại hại chết về sau sẽ chuyển rời đến một chỗ khác trong kính thế giới. Giang Hiểu nhìn kỹ một lần, tại trong đầu ghi nhớ cái này hai cái quỷ vật đặc thù. Đang muốn xem một cái khác đầu hồn châu cảnh giới lộ tuyến. Giang Hiểu lại phút chốc cười khổ một tiếng, bỏ đi ý nghĩ này. Hắc khải hai cái chi nhánh lộ tuyến. Thứ nhất cần thiết phong môn quỷ hồn châu, thứ hai thì là mộng hiểm quỷ hồn châu. Cũng thế, bất quá ngày mai khả dĩ cân nhở ở cờ hấp thu đệ tam miếng hồn châu. Giang Hiểu đối với Hắc khải không có chút nào nghi ca cờ hở, rất nhanh tiểu chuyển đổi ý niệm trong đầu. Mặt khác, trước khi bởi vì Tô Đại Nhân cái kia một ngón tay, của ta ngự linh sư cảnh giới cũng sắp đột phá đã đến tam trọng ngự linh sư. Cảm thụ trong cơ thể tràn đầy linh lực, Giang Hiểu nội tâm ủng hộ. Phải biết rằng, dưới mắt Khương Vũ đợi một đám thiên cơ cung đạo sư cũng chỉ là tam trọng ngự linh sư. Huống hồ dùng chính mình kỹ năng biến thái, một khi đột phá tam trọng ngự linh sư về sau, nếu đi tham gia cái gì kia bốn viện thi đấu, chỉ sợ là thật sự vương giả hành hạ thanh đồng. Chương 134, Thánh Ấn. Ngày hôm sau, sáng sớm. Giang Hiểu đi vào Kiền Cung, tìm kiếm mình đệ tam miếng hồn châu. Trước đây đột phá nhất trọng ngự linh sư thời điểm, hắn tiểu từng đạt được qua tùy ý chọn lựa một quả bạch cấp hồn châu ban thưởng, hôm nay đã đến nhị trọng ngự linh sư, tự nhiên cũng có tùy ý chọn lựa một quả thanh cấp hồn châu ban thưởng. Bất quá, mà lấy Thiên Cơ Cung nội tình, tam trọng ngự linh sư chọn lựa hay là thanh cấp hồn châu, cũng không phải chân quý hồng cấp hồn châu. Triệu Nguyên sau khi chết, Thiên Cơ Cung lại phái một cái mới đích ngũ trọng ngự linh sư đến trông giữ Kiền Cung. Đưa ra hết Khương Vũ khai ra căn cứ chính xác kiện, đối phương rất nhanh để lại Giang Hiểu tiến vào. Cùng loại bát giác bảo tháp bình thường bên trong kết cấu, trong không khí quanh quẩn lấy nhàn nhạt đàn cây mộc hương vị. Giang Hiểu không có ở tầng thứ nhất dừng lại quá lâu, trực tiếp dẫm phải một chế hành lang đi tới gửi thanh cấp hồn châu tầng thứ hai. Công thủ năng lực cũng không thiếu, ta muốn hay không làm một cái trị liệu hệ hồn châu, hay là hê nhanh nghe nở hồn châu. Giang Hiểu một bên nhìn xem quanh mình xếp đặt chỉnh tề tím tủ gỗ, một bên nỉ non tự nói. Cho dù chính mình bổn mạng linh khí còn thừa lại hai cái kỹ năng lỗ, nhưng Giang Hiểu lại cũng không muốn trở thành chỉ một tính chất ngự linh sư. Có thể đoán trước đến, tương lai chính mình tuyệt sẽ không là cái nào đó đoàn đội bên trong đích một thành viên, càng giống là một đầu hành tẩu tại đại sa mạc thượng cô lang. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ chưa đủ, người chi đạo, tổn hại chưa đủ mà dâng tặng có thừa. Dùng bản thân đặc thù tính, toàn diện phát triển mơ ý được là tương lai hảo phong hướng. Thanh cấp trị hết hệ hồn châu có nào? Giang Hiểu đối với vũ em cái này chức nghiệp trước khi cũng không bao nhiêu giải, giờ phút này không khỏi nhíu mày. Đúng lúc này, hắn lại chợt phát hiện phía trước trong góc ngồi cạnh một người mặc màu đen đệ tử đồng phu cờ bánh quai trèo biện thiếu nữ. Triệu Vũ Ngộng. Trông thấy một mình cô đơn đối phương, Giang Hiểu thở dài, đang chuẩn bị đi vòng qua. Giang Hiểu. Nhưng mà, đối phương chú ý tới Giang Hiểu sau lại lập tức đi tới. Vũ Ngộng, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Giang Hiểu dừng bước lại, cười mở miệng hỏi. Có chút mệt nhọc, nghĩ đến tại đây có lẽ yên tĩnh một điểm. Triệu Vũ Ngộng giả tá rủi mắt, kỳ thực nhưng lại tại trà lau trên mặt vệt nước mắt. Nha! Giang Hiểu rời ánh mắt, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì đó. Giết huynh giết cha. Thật muốn lại nói tiếp, mình cùng cái này muội tử tầm đó có thể nói huyết hải thâm cửu. Nhưng Giang Hiểu trong nội tâm cũng sẽ không có chút nào hối hận. Chỉ là cuối cùng có chút không được tự nhiên. Khả dĩ à, rõ ràng thật sự còn sống trở về rồi. Như vậy tiểu thiền mỗi ngày cũng không cần mạnh như vậy chống tu luyện. Triệu Vũ Ngộng nội tâm có chút thành thục, cùng người trò chuyện với nhau rất hiểu được nắm giữ đúng mực, vừa vặn còn có 2 tháng muốn 4 viện thi đấu rồi, đã ngươi trở về rồi, chúng ta đây đoàn đội mới có thể đi được xa hơn. Một phen trường luận, Triệu Vũ Ngộng càng không ngừng nói xong các loại việc vặt. Giang Hiểu trên mặt tiếu ý thời gian dần qua biến mất chút ít. Thiếu nghiêng về sau, Giang Hiểu mở miệng nói, Vũ Ngộng, kỳ thật ta. A, không có ý tứ. Ta quên ngươi tới tại đây hẳn là có chuyện trọng yếu phải xử lý. Triệu Vũ Ngộng vội vàng đổi đề tài nói, Giang Hiểu, ngươi hôm nay đến hẳn là hấp thu một quả thanh cấp hồn châu A. Ừ. Có thể nói cho ta biết, ngươi muốn phương diện nào hồn châu sao? Dù sao. Ngươi cũng biết, ông nội của ta hắn trước kia chính là trong chỗ này nhân viên quản lý. Ta ngẫu nhiên cũng sẽ biết tới cùng hắn nói chuyện phiếm. Triệu Vũ Ngộng thanh âm dần dần xa suốt. Giang Hiểu cũng không muốn cùng đối phương nói chuyện phiếm giải tâm, nhân tiện nói. Chị hết hệ hồn châu. Chị hết hệ hồn châu. Triệu Vũ Ngộng nao nao, Giang Hiểu, đội ngũ chúng ta ở bên trong không phải đã có hứa tuyên sao. Không có việc gì, ta đằng sau khả năng muốn một mình tiến hành một ít đối kháng quỷ vật huấn luyện. Giang Hiểu thuận miệng biên một cái lý do. Cũng may Triệu Vũ Ngộng cũng không phải bảo căn cứu để người, lúc này tiểu xoay người, cái kia liền cùng ta tới a. Hai người xuyên thẳng qua tại tựa như rừng rậm giống như tủ gỗ tầm đó. Trên đường, Triệu Vũ Ngộng ánh mắt cảm hoài địa lẩm bẩm. Trước kia ra ra vẫn còn thời điểm, tiểu thường xuyên như vậy mang theo ta hành tẩu ở chỗ này, đồng thời còn sẽ vì ta giảng giải mỗi một quả hồn châu tương đối ứng quỷ vật cùng với năng lực. Sau lưng Giang Hiểu im lặng im ắng. Không bao lâu, Triệu Vũ Ngộng cuối cùng là mang chính mình đã đến một cái tương đối yên lặng trong góc. Phía trên tầng thứ 5 đệ lục cái hộp, bên trong tồn phóng lục quỷ hồn châu. Triệu Vũ Ngộng ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, lục quỷ hồn châu năng lực là thánh ấn, có thể ở một đám thanh cấp trị hết hệ năng lực chung đứng vào top 3. Thoại âm rơi xuống, Giang Hiểu cũng muốn mà bắt đầu. Thánh ấn, tại đối phương đồng đội trên người đánh vào một quả ấn ký, tối đa có thể dấu hiệu 3 gã đồng đội, năng lực phát động về sau, kiềm giữ ấn ký đồng đội đem khôi phục nhất định lượng linh lực cùng với thể lực, đồng thời còn cũng tìm được một cái toàn bộ phương diện tăng lên tăng bờ UFF. Khuyết điểm duy nhất là, giảm sóc thời gian quá lâu. Thường thường một hồi trong chiến đấu chỉ có thể phát động một lần, tại tiếp tục tác chiến phía trên cũng không bằng mặt khác trị hết hệ năng lực. Dù là như thế, Thánh ấn cũng có thể nói là một cái tương đương tốt trị hết hệ kỹ năng. ở phương diện khác thậm chí đã vượt qua hồng cấp năng lực. Rất nhanh, thiếu nữ liền kiễng mũi chân muốn đi mở ra cái kia hộp. Đúng lúc này, Giang Hiểu sớm một bước, nói, để ta đánh đi. Hắn cũng không muốn như thế này phát sinh cái gì cầu huyết một màn. Mở ra hộp gỗ, bên trong quả nhiên tồn phóng một quả xanh mơn mởn hồn châu, coi như lục bảo thạch bình thường mỹ lệ. Đa tạ Vũ Ngộng ngươi rồi. Giang Hiểu đem hắn nhận lấy, chân thành tha thiết địa nói với Triệu Vũ Ngộng. Triệu Vũ Ngộng miễn cưỡng cười cười, sắc mặt có chút tái nhợt, không có việc gì, dù sao ta đã ở chỗ này chờ đợi nhanh hai ngày rồi, cũng còn không có cùng người nào nói chuyện nhiều. Nghe vậy, Giang Hiểu nội tâm không khỏi phát lên một cổ buồn vô cớ. Lắc đầu xua tán mở ý cao ý này ý niệm trong đầu. Giang Hiểu mắt nhìn điện thoại, nói, vừa vặn, nhanh giữa trưa, nếu không đi ra ngoài ăn một bữa cơm à. Triệu Vũ Ngộng nghĩ nghĩ, sau đó nhẹ gật đầu. Ca. Ngươi như thế nào muốn cướp Tiểu Huyên bát cơm à? Một cái quán ăn ở bên trong, Giang Thiền Kiều nộ nói, thành ấn giảm sóc thời gian chừng 3 giờ, ngươi không công lãng phí chính mình một cái kỹ năng lỗ làm gì à? Tại hắn bên cạnh, tóc ngắn muội tử Hứa Tuyên chớp một đôi đen nhánh sáng long lanh mắt to, khó hiểu địa nhìn xem Giang Hiểu. Hắn cũng không hiểu, rõ ràng trong đội ngũ đã là tự nhiên mình cái này vú em rồi, vì cái gì Giang Hiểu hay là muốn lựa chọn lãng phí một cái chân quý kỹ năng lỗ? Chẳng lẽ? Giang Hiểu. Ngươi có phải hay không ghét bỏ ta? Hứa Tuyên đều nhanh ủy khuất khóc. Hắn dám. Giang Thiền hung hăng trừng mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó đem Hứa Tuyên ôm lấy, trấn an vài tiếng. Giang Hiểu dở khóc dở cười, chỉ có thể khoát tay nói, hay là trước gọi món ăn a. Nhìn xem một màn này, nguyên bản tâm tình không phải rất tốt Triệu Vũ Ngộng khỏe miệng cũng có chút dơ lên đi một tí. Đúng rồi, chúng ta đoàn đội có phải hay không còn kém một người? Đống nhiên tầm đó, Hứa Tuyên mở miệng hỏi. Còn không phải cái kia cơ. Giang Thiền lại no ý đến một nửa, mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó lại đã ngừng lại câu chuyện. Ừ. Đối với cái này, Giang Hiểu ngược lại là sắc mặt bình thản, bất quá bốn cái cũng đủ rồi. Trên thực tế, chỉ là tự mình một người là đủ rồi. Một đám nhị trọng ngự linh sư ở giữa tỉ thí, đỉnh phá thiên, xuất hiện mấy cái gọi là tam trọng ngự linh sư yêu nghiệt. Sau đó thì sao? Đánh thắng được quỷ thắt cổ sao? Đương nhiên. Quỷ vật cùng nhân loại cuối cùng có chút khác nhau. Các loại dườm già năng lực, nói không chính xác sẽ có hại chịu thiệt. Nhưng, Giang Hiểu sắp cũng muốn đột phá tam trọng ngự linh sư rồi. Đúng lúc này, Giang Thiền bỗng nhiên nghĩ, nói. Bất quá. Lần trước A lớp Bạch Khinh Ngộng không biết vì cái gì tìm tới ta, nói muốn gia nhập chúng ta đoàn đội, còn nói nếu ta nguyện ý, hắn khả di theo A lớp điều đến E lớp. Chương 135, chính thức thiên cơ cùng. Bạch Khinh Ngộng. Ngươi muốn chuyển tới của ta lớp. E lớp trong phòng học. Khương Vũ khiếp sợ địa nhìn xem cái này có được 9 cái kỹ năng lô thiên tài thiếu nữ. Thứ hai một bộ hồng nhạt váy ngắn, tướng mạo nhu thuận, uyển chuyển tư thái, duyên dáng yêu kiều. Vẫn có thể xem là một đạo tịnh lệ phong cảnh. Khương Vũ lại như thế nào cũng nghĩ không thông, lấy đối phương tư chất, vô luận đến cái kia lớp đều là bảo vật bối. Lại để cho theo A lớp chuyển tới chính mình E lớp. Ừ, ta đã cùng bên kia đạo sư đã nói. Bạch Khinh Ngọc gật đầu nói. Khương Vũ vội vàng thay đổi một trương khuôn mặt tươi cười. Hảo hảo hảo, ta lập tức tiểu an bài cho người thủ tục. Lão sư kia không thích học sinh khá giỏi. Đương nhiên. Giang Hiểu như vậy ngoại trừ. Quá đau đầu. Suốt ngày mở mi hệ NG một tiếng củ gừng, xưng huynh gọi đệ. Khương Vũ cảm giác mình căn bản là qua nở bất trụ đối phương. Tuy nói mở y cao in này lão sư biểu hiện ra muốn cùng đệ tử làm bằng hữu, hòa mình. Trên thực tế, hay là bưng cái giá đỡ, không nghĩ giảm thân phận. Nhưng là, không thể không nói. Đối với trước mắt Giang Hiểu thực lực, mà ngay cả mình cũng không rõ lắm đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Lần trước Thương Nguyên Quỷ vực chi đi, theo đến tiếp sau đệ tử nói, Giang Hiểu rõ ràng đơn giản chỉ cần tại khổng lồ quỷ triều trung kiên cầm 10 phút. Như vậy chiến tích, khó có thể tưởng tượng sẽ là một cái nhị trọng ngự linh sư có thể làm được. Đúng rồi, Khương lão sư, ta trước khi cùng Giang Thiền đã nói rồi, hội gia nhập hắn ngự linh sư đoàn đội, đã ngươi muốn đi làm thủ tục tiểu cùng một chỗ xử lý đi à? Đúng lúc này, Bạch Khinh Ngộng mở miệng nói. Khương Vũ tự nhiên không có chút nào chần chờ. Đông nhiên tầm đó, Khương Vũ lại nghĩ tới cái gì, Bạch Đồng Học, ngươi không phải là bởi vì Giang Hiểu. Ừ. Không đợi hắn nói xong, Bạch Khinh Ngộng tiểu tự nhiên hào phóng địa thừa nhận, Giang Hiểu tại Thương Nguyên Quỷ vực ở bên trong đã cứu ta, hắn rất cường, ta tin tưởng hắn. Lập tức, Khương Vũ sắc mặt khác thường. Giang Hiểu. Ai? Đối với cái này một học sinh, Khương Vũ thật sự vừa yêu vừa hận, không biết nên nói cái gì đó. Thừa dịp giữa trưa thời gian nhàn hạ, Giang Hiểu tùy tiện tìm cái quán cà phê, triệu hồi ra bổn mạng linh khí, đem cái kia miếng xanh nhạt quỷ hồn châu thôn phệ. Lục quang xoay mình sáng, rước lấy quanh mình mấy đạo ánh mắt. Rất đẹp tờ trai một cái tiểu ca ca nha. Khí tức này. Sắp đột phá thành tam trọng ngự linh sư đi à? Trẻ tuổi như vậy tam trọng ngự linh sư. Đợi một chút. Cái này. Đây không phải cái kia Giang Hiểu ư. Thiên vong chấn một nửa mì hệ nờ dê người đều là ngự linh sư. Đối với cái này dạng tràng cảnh cũng thấy nhưng không thể trách. Chủ yếu hấp dẫn bọn hắn hay là ngự linh sư cảnh giới. Những này tiếng nghị luận cũng không có ảnh hưởng đến Giang Hiểu suy nghĩ. Không bao lâu, truy thủ nội mênh mông tinh không liền lại mềm rủ xuống bay lên một khỏa ngôi sao mới. Đồng thời, linh lực như mặt nước dũng mãnh bảo, lại lần nữa kéo dài ra ba đầu hoàn toàn mới chi nhánh lộ tuyến. Điều thứ nhất chi nhánh lỗ vị là bạch sắc, nhắc nhở. Cần thiết, chết chìm quỷ hồn châu, ấn ký phát động về sau, tăng hiệu quả duy trì thời gian gia tăng 40%. Điều thứ hai chi nhánh lỗ vị là màu xanh, nhắc nhở. Cần thiết, dạ du quỷ hồn châu, linh lực khôi phục lượng tăng lên đến 70%. Điều thứ ba chi nhánh lỗ vị là màu xanh, nhắc nhở. Cần thiết, hoặc tâm quỷ hồn châu, nhưng đối với địch quân gây ấn ký, tiêu giảm đối thủ linh lực, đồng thời tăng hiệu quả chuyển thành mặt trái trạng thái. Một cái cường đại bờ UFF hình năng lực. Giang Hiểu trong nội tâm vui vẻ. Bản thân bổn mạng linh khí quả nhiên không giống tầm thường. Thánh ấn với tư cách một cái thanh cấp trị hết hệ năng lực vốn là rất mạnh, cái này ba đầu tiến giai lộ tuyến huống chi đem hắn tăng lên tới một cái không thua gì hồng cấp năng lực trình độ. Hơn nữa vô luận là chết chìm quỷ hay là dạ du quỷ, hoặc tâm quỷ, cũng chỉ là thanh cấp quỷ vật. Vừa vặn trong tay còn có chút tiền, dứt khoát trực tiếp tại trên mạng mua cái hồn tính bằng bản tính. Lần trước Tô Đại Nhân mang chính mình tiến đến giải quyết quỷ lái xe, cuối cùng Giang Hiểu chém giết cái kia chiếc quỷ giao thông công cộng thượng sở hữu tất cả quỷ vật. Trong đó không thiếu một ít thanh cấp quỷ vật. Bởi vậy, trong tay cũng có một số tích xúc. Thanh cấp hồn châu giá cả đa số tại hơn 10 vạn đến mấy chục vạn tầm đó không đợi. Giang Hiểu đối với tiền tài loại này ngoại vật không có gì khái niệm, trực tiếp dùng tiền mua, đồ cái thuận tiện. Kỳ thật, còn có một lựa chọn. Cái kia chính là Lý Tư Hàm cái này đầu tuyến Tần Mộng Nhã. Tự mình giải quyết mất tiết kỳ về sau, đối phương đều có thể lấy được ra một quả quỷ thắt cổ hồn châu. Hôm nay Triệu Nguyên ông cháu cái này hai cái chủ mưu chết thảm, nói không chừng La Sát Quỷ Hồn Châu đều có thể lấy được đi ra. Chỉ là Triệu Nguyên chi tử liên quan đến phương diện quá nhiều. Thiên Cơ cung cái kia, trước có bị Nưu Khúc Chí tử thi thể cũng để lộ ra đi một tí không ổn tin tức. Giang Hiểu cũng không dám bạo lộ. Hôm nay chính mình mỗi một bước đều phải đi được chú ý cẩn thận, chỉ có chờ đến tương lai lớn lên về sau, mới có thể tung hoành người quỷ lượng giới. Không có đa tưởng. Giang Hiểu thu hồi bổn mạng linh khí về sau, liền đứng dậy ly khai. Trở lại e lớp, Giang Hiểu liền trông thấy ngồi ở chính mình chỗ ngồi phía sau Bạch Khinh Ngộng. Cô nàng này. Giang Hiểu còn nhớ rõ Vư A Bà tờ đầu đối phương cao ngạo như thiên nga trắng bộ dáng. Kết quả thương nguyên quỷ vực về sau, không ngờ rõ ràng đã xảy ra chuyển biến lớn như vậy. Ai, quá ưu tú cũng là một loại sai. Giang Hiểu bất đắc dĩ địa lắc đầu. Giang Hiểu, hôm nay tiếp tục nói cho chúng ta một chút minh phủ sự tình chứ sao. Rất nhanh. Đám kia suốt ngày không có việc gì làm con rồi lại xông tới. Giang Hiểu tức giận địa chỉ trích nói, na ho cái gì na ho. Phòng học chỉ dùng để đến nói chuyện phiếm địa phương sao. Các ngươi nếu có thể đem cái này bắt quái tâm tư đặt ở trên việc tu luyện, Khương lão sư hắn cũng không trở thành còn dừng lại ở e lớp. Trên giảng đài Khương Vũ hắc lấy một tấm mặt mo này. Lời này như thế nào nghe như vậy đưa nở dê nạn nở. Không dám đơn giản trêu chọc người học sinh này. Khương Vũ ho thanh âm, nói, ta nói đơn giản sự kiện A. Có đồng học có lẽ đã biết. Hai tháng sau muốn bắt đầu bốn viện thi đấu. Từng phân viện đem riêng phần mi nhờ phái ra hai chi đoàn đội, phân biệt là nhị trọng ngự linh sư đoàn đội cùng với tam trọng ngự linh sư đoàn đội. Chúng ta có lẽ sẽ cùng năm thứ hai cạnh tranh nhị trọng ngự linh sư đoàn đội danh lệch, hy vọng đến lúc đó Giang Thiền các ngươi có thể cố gắng lên. Khương Vũ cái khác là không trông cậy vào Zoe, tiểu trông cậy vào Giang Thiền cái này chi đoàn đội. Năm thứ hai đệ tử cho dù cũng là nhị trọng ngự linh sư. Nhưng là người ta tại Thiên Cơ cùng chờ lâu một năm cũng không phải ăn cơm trắng, đoàn đội phối hợp, năng lực vận dụng đều muốn hơn xa tại năm nhất tân sinh. Đương nhiên, Giang Hiểu loại này hoàn toàn ngoài ý muốn. Khương lão sư, Thiên Cơ cung không phải tổng cộng 5 cái phân viện sao? Tại sao là 4 viện thi đâu ạ? Đúng lúc này, một cái vòng tròn đầu đinh nam sinh khó hiểu địa mở miệng hỏi. Các ngươi trả nở dê lẽ lại còn muốn cùng trung viện ngự linh sư so? Đừng nói cái gì đả kích lời của các ngươi. Nghe vậy, Khương Vũ ý tứ hàm xúc không rõ địa nở nụ cười xuống, hảo hảo cố gắng lên. Như các ngươi có thể trổ hết tài năng, tại trung viện nội biểu hiện ưu dị, bị bên kia đại nhân vật chọn chúng, các ngươi tiểu minh bạch chính thức Thiên Cơ cung là bộ dáng gì. nghe nói lần này phụ trách bốn viện thi đấu hay là thủ tịch cùng với cựu linh đại nhân, bọn hắn riêng phần mi nhờ hành cung thế nhưng mà top 5 thánh địa. Vạn nhất các ngươi nếu về sau có đa có tỷ hệ nờ đồ, nói không chính xác còn có thể đến đỡ một chút ta cái này tiểu tiểu nhân tam trọng ngự linh sư. Nói xong, Khương Vũ tự rêu địa cười cười. Chính thức thiên cơ cung. Giang Hiểu hai mắt nhắm lại, tự dưng nhớ tới 13 số quỷ vực tao ngộ. Thiên cơ cung thâm bất khả chắc nội tình. Cái này truyền thừa hơn 1.000 năm chính thống đạo nho, chân thật bộ dáng đến tột cùng sẽ là cái gì? Chương 136, ta mới từ quỷ vực trở về. Nói xong bốn viện thi đấu sự tình, Khương Vũ liền đem thời gian để lại cho những học sinh này tự do phát huy. Trong phòng học, một mảnh ầm ĩ. Bạch Đông học, đã ngươi bây giờ trở thành chúng ta đội viên, có thể nói đơn giản ngươi một chút năng lực. Mang theo kính đen Triệu Vũ Ngộng mở miệng hỏi. Bạch Khinh Ngộng đáp, ta hiện tại tổng cộng có 3 cái năng lực, trong đó Lôi Quang Châu cùng Dương Huy là công kích tính kỹ năng, có thể đối với thanh cấp quỷ vật phát ra nổi nhất định được tổn thương. Cuối cùng một cái năng lực thì là bình chướng, khả dĩ ngăn cản một lần hồng cấp quỷ vật vết thương chí mệnh hại. 2 cái kỹ năng công kích, 1 cái bảo vệ tánh mạng kỹ năng. Trung quy trung củ lộ tuyến. Đây cũng là đại đa số ngự linh sư lựa chọn. Không có gì nói nhiều. Đúng rồi, muội muội ngươi bây giờ hấp thu mấy cái hồn châu. Giang Hiểu lúc này mới nhớ tới chính mình đối với Giang Thiền quan tâm cũng không phải rất nhiều. 3 cái. Giang Thiền nói, quỷ đả tường, gông xiềng còn có một phá hiểu. Phá hiểu là cái gì? Giang Hiểu khó hiểu, như thế nào trước kia cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Một cái biến dị hồn châu. Giang Thiền khỏe miệng hơi vện, kiêu ngạo mà nói ra, phá hiểu khả di trọng đại sở hữu tất cả năng lực giảm sóc thời gian. Lập tức, Giang Hiểu rất là chấn động. Phải biết rằng hiện giai đoạn tất cả mọi người hay là nhị trọng ngự linh sư, một cái thanh cấp năng lực giảm sóc thời gian đều được hơn 30 giây. Mà trọng đại năng lực cái này đặc thù hiệu quả, dù là đã đến hậu kỳ, cũng đủ để khiến những cao y kia chuyển kỳ ngự linh sư hâm mộ. Niệm này, Giang Hiểu dặn dò một câu, Tiểu Thiền, tốt nhất không chỉ điểm mặt khác ngoại nhân bạo lộ ngươi năng lực này. Vì cái gì? Giang Thiền có chút khó hiểu. Giang Hiểu nói, không có gì, chỉ là về sau ngoại nhân hỏi lúc, ngươi tận lực lưu một điểm đúng mực. Ừ. Giang Thiền càng phát nghi hoặc, bất quá đã gặp Giang Hiểu ngữ khí có chút nghiêm túc, liền gật đầu nói, vậy được à? Thấy thế, Giang Hiểu không cần phải nhiều lời nữa. Hắn là một cái rất mẫn cả người, trên thế giới này từ trước đến nay chỉ kém tín bản thân. Thiên cơ cung có được đưa hắn người bổn mạng linh khí thực thể hóa đích thủ đoạn, điểm này cho Giang Hiểu trong nội tâm nói ra cái tỉnh. Chưa nói tới kiên kỵ, chỉ là chú ý cẩn thận một ít cuối cùng là đúng vậy. Đơn giản vài câu qua đi. Triệu Vũ Ngộng phút chốc mở miệng nói, dù sao chúng ta nhàn rỗi cũng không có việc gì làm, nếu không tìm ngự linh sư đoàn đội luận bàn ma hợp nhất hạ. Ừ, ta không có ý kiến. Bạch Khinh Ngộng mắt nhìn Giang Hiểu, sau đó gật đầu nói. Tùy tiện. Giang Thiền thuận miệng nói. Hứa Tuyên muội tử từ trước đến nay không có gì chủ kiến, gặp đại đa số đồng ý, hắn tự nhiên cũng sẽ không biết phản đối. Giang Hiểu, người thì sao? Lập tức, Triệu Vũ Ngộng nhìn về phía đang tại chơi điện thoại Giang Hiểu. À, ta cũng tùy tiện. Giang Hiểu nhún vai, không có gì hay nói. Biết đạo ngươi lợi hại, ta tận lực liên hệ một chút năm thứ 2 ngự linh sư đoàn đội. Nhìn ra Giang Hiểu không đếm xỉa tới, Triệu Vũ Ngộng đẩy kính mắt, mở miệng nói. Năm thứ 2. Bạch Khinh Ngộng đại mi cau lại. Sau đó mắt nhìn Giang Hiểu, nói, cũng được, dù sao 2 tháng sau cũng phải cùng bọn hắn cạnh tranh danh sách kia. Giang Thiền, chúng ta có thể hay không ngược đãi được rất thảm a? Hứa Tuyên cẩn thận từng ly từng tí địa mở miệng hỏi. Sợ cái gì? Năm thứ 2 thì thế nào? Bọn hắn còn không phải nhị trọng ngự linh sư, mạnh đến nổi đi nơi nào? Giang Thiền mắt hạnh trừng, dịu dàng nói. Đúng, đừng sợ, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Giang Hiểu cũng đúng Hứa Tuyên vô bộ ngực nói ra. Nha! Nha! Nghe vậy, Hứa Tuyên cúi xuống cái đầu nhỏ. Triệu Vũ Ngộng thân là Triệu Nguyên cháu gái, những năm này tại Thiên Cơ Cung Nam Viện tự nhiên có nhất định được nhân mạch quan hệ. Rất nhanh, hắn tiểu có liên lạc năm thứ 2B lớp một cái ngự linh sư đoàn đội. Trên giáo trường, 5 cái thanh niên đang tại nghị luận nhau nhau. Thực phiền, bạn gái vốn đang chuẩn bị tìm ta xem phim kia mà. Đừng oán trách, người ta là Triệu Vũ Ngộng, việc này từ chối không được. Ta nói bọn hắn năm nhất tân sinh hiện tại thế nào đều như vậy điên à. Đừng nói nhảm, tranh thủ thời gian giải quyết, tất cả hồi trở lại tất cả ra. Mọi người phát vài câu bực tức, nhưng Bách Vũ đội trưởng uy nghiêm, hay là thành thành thật thật địa đứng tại nguyên chỗ, chờ đợi đối phương đến. Chỉ chốc lát sau, phía trước tiểu xuất hiện vài đạo tịnh lệ phong cảnh. Vừa loáng ở giữa, một cái mặt ngựa thanh niên hai mắt sáng ngời, nằm rãnh. Lão đại ngươi như thế nào không nói sớm. 4 cái muội tử. cũng đều là cái này tiêu chuẩn. Tiên sư bà ngoại nhà nó chứ, chính giữa như thế nào trà trộn vào đã đến một cái nam. Lập tức, mọi người tiểu thấy được chính giữa cao y vi kia tóc đen thiếu niên, trong mắt tất cả đều là hâm mộ ghen ghét hận. Không được, cái này nam cũng quá cách hứng, như thế này ta muốn nhằm vào một chút hắn. Mặt ngựa thanh niên hùng hùng hổ hổ nói. Vẫn là ai nhìn xem một màn này trong nội tâm cũng không thoải mái. Bốn cái thiên kiều bá mị thiếu nữ tầm đó rõ ràng đơn giản chỉ cần nhiều ra đã đến một cái nam. Hơn nữa, con tờ mờ, con mụ nó, lớn lên hơi bị đẹp trai. Loại này cặn bã nam nên bị ngũ mã phanh thây. Người đội trưởng kia đều có chút đỏ mắt, thấp giọng nói, đại gia hỏa như thế này chú ý đúng mực, đừng làm bị thương cái này mấy cái học muội, nói không chừng đằng sau còn có xâm nhập trao đổi cơ hội. Về phần người nam kia, cho ta ra tay độc ác. Dẹt sơ. Mọi người lập tức phụ họa. Bên kia, Giang Hiểu kinh ngạc mắt nhìn phía trước, chuyện gì xảy ra? Cái này năm cái nam không nhìn tiểu thiền các ngươi, như thế nào tất cả đều chằm chằm vào ta xem. Có thể là vừa ý ngươi rồi. Giang Thiền thuận miệng nói một câu. Giang Hiểu lập tức dùng mình một cái, cũng đừng đáng ghét ta à. Vừa mới tới gần. Cái kia năm cái năm thứ hai thanh niên tiểu nhau nhau đối với Giang Hiểu lộ ra thân mật dáng tươi cười. Nghiên đệ, ngươi thật đúng là. Làm cho người hâm mộ a. A. Ha ha. Nghe vậy, Giang Hiểu cũng kém không nhiều lắm đã minh bạch đám người kia ý niệm trong đầu.